Chương 1, bản bộ thiếu tướng người đăng, cản xeo nó hai hải viên lịch năm 1519. Vờ răng lại nạ cái nào đó trên đảo nhỏ cái nào đó tiểu trấn bên trên. Dây á nhẹ nhàng đẩy ra một gian tiểu quán đại môn, trong ngáy mắt, thanh âm viên náo chuyển vào trong thai của hắn. Tiếng mắng chửi, tiếng cười to, tiếng thét chói thai. Các loại phân loạn thanh âm bên thai không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số hung thần ác sát hải tặc ngay tại nâng ly cả chén, hoặc là đối bên cạnh bạn gái dở trò. Dây á ánh mắt trên người bọn hắn quét một vòng, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục quét mắt, thẳng đến rơi xuống một cái hiện lên hình chữ đại tư thế dựa vào tiểu quán trên quầy ba nam tử to con trên thân. Nam tử dáng người khôi ngô, khởi trần, trên thân thể là cơ hồ văn đầy cả thân đủ loại hình xăm. Trên mặt một đạo hẹp trường vết sẹo từ mắt trái bên trên bên cạnh một mực kéo dài đến phải khoe miệng. Con giết xấu xí vết sẹo khiến cho nam tử vốn là hung thần gương mặt lại thêm một cỗ sát khí. Lúc này, hắn dường như cảm nhận được có không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, không khỏi đem đầu quay lại, nhìn về phía đứng tại cổng dãy ạ. Dãy ạ dáng người đồng dạng cường tráng, thân cao gần 3 mét, cũng chính là tiểu quán này đủ cao đủ lớn, dãy ạ đứng tại trong đó mới sẽ không lộ ra chân trúc. Mà lúc này, không chỉ cái này hung thần nam tử, trong tiểu quán cơ hồ tất cả hải tặc đều đem ánh mắt nhìn đi qua. Không là bởi vì cái gì, đơn thuần cũng là bởi vì dạ trên người chính nghĩa áo khoác quá chói mắt. Hải quân, ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám chủ động đến tìm ta gây phiền phức. Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi người nào có thể gây, người nào không thể chọc sao? Đặc biệt là khi nhìn đến dạ kia hơi có vẻ non nớt gương mặt thời điểm, càng là không khỏi cười nhạo nói, ngươi cái này tiểu thí hải trên người hải quân áo khoác sẽ không phải là chỗ nào mua được hàng giả a. Nghĩ đến các gia gia trước mặt tìm tồn tại cảm, ta sợ đến lúc đó sẽ đem ngươi dọa nước tiểu a. Ha ha ha. Dứt lời, hung thần nam tử trực tiếp cười ha ha. Mà chung quanh hải tặc lúc này cũng tương tự mở miệng cười to. Thuyền trưởng, ngươi sợ là quá để mắt cái này tiểu thí hải, hắn đợi chút nữa biết thuyền trưởng danh hào của ngươi sợ là không chỉ sẽ dọa nước tiểu, nói không chừng sẽ còn quỳ xuống đến khóc kêu chúng ta ra ra cầu chúng ta buông tha hắn đâu. Dứt lời, trong đám người lại gây nên một trận cười vang. Dễ à, đối mặt chung quanh tiếng cười nhạo mắt biết hai ngơ, ánh mắt từ đầu đến cuối một mực rơi vào hung thần nam tử trên thân, nhẹ giọng mở miệng, hổ điên dắt sần. Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Dắt sần hơi nheo mắt lại, trong mắt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi ngồi thẳng người. Nhìn qua Dạ hỏi, ngươi là ai? Nếu như nói Dạ không biết hắn nói biểu hiện được như thế không có sợ hai Dắt Sần có thể sẽ cho là hắn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Nhưng đối phương rõ ràng nhận biết hắn tình huống hạ còn có thể biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Chỉ có hai loại giải thích. Một, đối phương là cái hải quân, nhưng là loại kia hải quân tân binh, nghe con mới đẻ không sợ cọp, tự nhận là có thể đánh bại hắn, cho nên tự tin đến tìm hắn gây phiền phức. Hai, đối phương đồng dạng là cái hải quân, thực lực mạnh mẽ phi thường, đánh bại hắn đối với đối phương tới nói cũng không phải là việc khó gì, cho nên lúc này mới sẽ biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, đối với cái này hai loại khả năng Dắt Sần càng có khuynh hướng cái trước, cái này chủ yếu là bởi vì đối phương thật sự là dáng dấp quá non nớt. Cảm giác tựa như là loại kia còn không có thoát sữa tiểu thí hài đồng dạng. Cái này tướng mạo rất khó để cho người ta tin tưởng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Nhớ tới ở đây, Dắt Sần khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, cơ chí hắn đã xem thấu dạ hư thực, tiếp lấy hướng phía bên cạnh một cái nam tử gầy nhỏ nói ra, khỉ ốm. Đi lên dạy một chút cái này hải quân làm người như thế nào. Vậy mà dám một thân một mình tới tìm chúng ta hổ điên băng hải tặc phiền phức, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Dứt lời, Dắt Sần trong mắt tràn đầy trêu tức. Hiểu rõ. Thuyền trưởng. Khi ống đang nghe Dắt Sần về sau nhếch miệng ý sổ, chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Dạ trong ánh mắt tràn đầy sát ý mà chung quanh hải tặc lúc này nhìn xem một màn này cũng là từng cái thần sắc hưng phấn, nhao nhao hô lớn, khi ống đại ca. Giết cái này không biết trời cao đất rộng hải quân, để sinh mệnh đến dậy một chút hắn làm người quá phách lối là không tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Khi ống nghe răng cười một tiếng, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt thoát ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tiếp cận 10 mét khoảng cách trước mắt là tới. Đi vào dạ trước người năm ngón tay mở ra hiện lên trào hình, tiếp cận 10 cm trên móng tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hung hăng hướng lấy dạ chọc lấy đi qua. Đối mặt cái này hung hãn như vậy chiêu thức, dạ trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, ánh mắt rơi xuống khỉ ốm trên thân. Nhìn qua dạ kia tràn đầy đạm mạc ánh mắt khỉ ốm không khỏi cảm thấy trong lòng run lên, một cô âm thầm sợ hãi cảm giác từ trong lòng của hắn bay lên. Cái chán thượng nhẫn không ở chạy ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh hắn liền đem trong lòng cái này xóa sợ hãi cưỡng ép đè xuống, hắn nhưng là hổ điên băng hải tặc cán bộ, tiền treo thưởng 96 triệu khỉ ốm kéo a. Sao có thể bị trước mắt cái này miệng còn hôi sữa hải quân tiểu tử hù đến? Nhớ tới ở đây, khi ốm ánh mắt hung ác, công kích chiêu thức lại lăng lệ mấy phần. Vậy mà mặc dù như thế, dạy ạ từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem khi ốm công kích hướng mình đánh tới, phản phất là bị dọa. Mà khi ốm gặp một màn này cũng đúng là nghĩ như vậy, cho rằng dạy ạ bị khí thế của mình chấn nhiếp, làm không ra bất kỳ động tác. Đồng thời cũng vì mình vừa rồi trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi đến xỉ nhục. Chết đi, tiểu tử. Khi ốm hô to một tiếng, lợi chào rốt cục đi vào dạ trước người không đủ 10 cm chỗ, trong mắt tràn đầy khát máu sát ý hắn phảng phất đã thấy dạ bị mình mở ngực mổ bụng cảnh tượng. Bành tiếng vang nặng nề truyền đến, một thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Ầm ầm. Đạo thân ảnh kia đập phá tiểu quán vách tường, phát ra tiếng vang to lớn, đồng thời thân thể còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược, không biết đánh vỡ nhiều ít gian phòng ốc sau mới dừng lại. Đông đảo hải tặc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, khẽ nhếch miệng, nhưng lại không còn gì để nói. Nhìn xem như trước đó đồng dạng mây trôi nước chảy, không có bất kỳ biến hóa nào dễ ạ. Lại nhìn xem nơi xa nằm tại phòng ốc phế tích bên trong không lúc nhích khỉ ốm, sợ hãi lập tức quấn lên bọn hắn trong lòng, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng dưới. Phía sau lưng quần áo trong nháy mắt bị đánh ngập ướt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì khi ốm đại ca đột nhiên bay ra ngoài? Nói, đông đảo hải tặc đem ánh mắt tất cả đều nhìn phía quầy bar chỗ Jackson. Lúc này cũng chỉ bọn hắn thuyền trưởng có thể cho bọn hắn một điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà Jackson lúc này chấn kinh không thể so với bọn hắn thiếu, ngược lại mãnh liệt hơn. Con ngươi trợ to, trái tim đang cuồng loạn. Vừa rồi hắn cũng không phải là cái gì cũng không thấy, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy Dạ có chút đưa tay, tiếp lấy khỉ ốm liền bay ra ngoài, lần nữa nhìn lại thời điểm Dạ tay đã về tới vị trí cũ. Vẹn vẹn bằng vào cái này một động tác, Jackson liền đoán được trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này thực lực viễn siêu với hắn, không phải hắn có thể so sánh. Tại lớn lao trong sự sợ hãi, Jackson hỏi lần nữa, ngươi là ai? Hải quân bản bộ thiếu tướng, Dạ ạ. Dạ nhẹ giọng mở miệng, hồi đáp. Cái gì? Chương 2, Hải quân ác ma người đăng, cản xéo nó hai đông đảo hải tặc nghe được tên Dạ về sau nhịn không được nghẹn ngào hô. Tùy theo mà đến chính là thân thể run không ngừng. Một cái hải tặc nhìn qua Dạ thậm chí chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hải quân ác ma. Dạ ạ, bi bi bi. Cái tên này ít nhiều có chút không dễ nghe a. Bằng hữu. Dạ ạ nhìn qua mở miệng hô to hải tặc nói ra, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ cùng một chỗ. Tổ bù xì gặng. Dạ ạ giống như tử thần thanh âm ở đây bên trên vang lên, tiếp lấy một đạo khí kình trong nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra, trong chớp mắt liền tới đến nói chuyện hải tặc trước mặt, trực tiếp xuyên thủng hải tặc cổ. Huyết dịch như là bị tăng áp lực trực tiếp phun tung tóe ra. Cái này hải tặc gắt gao địa che lấy cổ của mình, một giây sau bất lực địa ngã trên mặt đất. Trung quanh hải tặc gặp một màn này trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, cùng nhau lui về phía sau một khoảng cách, nhìn về phía Dạ ánh mắt so trước đó càng thêm sợ hãi. Tiếp lấy không nói hai lời tranh nhau chen lấn hướng phía bị đánh xuyên cái kia tường động ra ngoài, tốc độ kia hận không thể cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đuổi. Dạ cũng không có để ý tới những này tạp binh. Bọn hắn chạy không thoát, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Jackson trên thân, nhẹ giọng mở miệng nói, "Hổ điên Jackson, đã từng chu diệt ba cái thị trấn, chết tại trên tay ngươi bình dân vượt qua mấy ngàn người. Tiền treo thưởng 220 triệu bờ gì? Như ngươi loại này xuất sinh căn bản không xứng còn sống ở thế chờ đợi ngươi chỉ có tử vong." Dứt lời, Dạ ạ trên thân chợt bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý, hướng phía Jackson nghiền ép mà đi. Jackson chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, thậm chí nhiễm lên một tia tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này liền là gần nhất một năm danh tiếng vô cùng chi thịnh hải quân ác ma Dạ ạ. Nếu như là cái khác hải quân hắn coi như đánh không lại cũng không phải rất e ngại, chỉ ít bọn hắn đại khái suất là sẽ tiến hắn tiến ỉm đèo đao, mà không phải trực tiếp làm thịt hắn. Nhưng nếu là cái này hải quân là Dạ ạ, chính như Dạ ạ nói, hắn chỉ có tử vong cái này một cái hạ tràng. Dạ ạ hải quân ác ma xương hào cũng không phải thổi phồng lên, mà là từng tràng chiến đấu giết ra tới. Từ khi một năm trước thanh danh vang dội, trong một năm này Dạ ạ không biết giết nhiều ít cái hải tặc. Mấu chốt nhất là đến trong tay hắn hải tặc không ai là có thể còn sống sót, cũng là tại chỗ giết chết, so với hải quân vị kia thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa đại tướng thủ đoạn đều muốn tới tàn nhẫn. Đây chính là hải quân ác ma cái danh xưng này tồn tại, cho nên hắn lúc này mới sẽ như thế tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, Jackson liền đem trong mắt sợ hãi đều xua tan, ánh mắt gắt gao điệu mà nhìn chằm chằm vào Dạ ạ, trong mắt tràn đầy hung quang. Đã Dạ tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, vậy hắn cũng không có gì phải sợ, trực tiếp làm là được rồi. Coi như không phải là đối thủ của Dạ ạ, nhưng chết hắn cũng muốn giật xuống Dạ trên người một miếng thịt. Hắn nhưng là hổ điên Jackson a. Hạ quyết tâm về sau, Jackson thân thể bỗng nhiên biến lớn, toàn bộ thân thể đều tại hướng không phải nhân loại phương hướng chuyển biến. Trong khoảng thời gian ngắn, Jackson liền biến thành một con hình thể to lớn lão hổ, thân thể cao lớn trực tiếp nứt vỡ tử quán. Trên mặt to lớn vết sẹo đang thay đổi thành lão hổ về sau càng lộ ra vô cùng hung hãn. Giống một đạo to lớn tiếng giống từ Jackson trong miệng truyền đến, cuồn cuộn tiếng gầm trực tiếp tung bay cả tòa tử quán, vô số mảnh gỗ vụn hướng phía không trung bay đi. Mà lúc này Jackson cũng nhìn thấy lúc trước hắn chạy đi những cái kia thủ hạ lúc này từng cái tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Bên ngoài vô số hải quân đã đem phụ cận một mực phong tỏa, lúc này tất cả đều lạnh lùng nhìn qua hắn. Jackson trong lòng run lên, hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ thả hắn thủ hạ đám kia hải tặc đi không phải Dạ phong cách, không nghĩ tới đã sớm đối với cái này có chỗ an bài. Không do dự, Jackson hướng thẳng đến Dạ nhào đi qua. Hiện nay với hắn mà nói đã không có bất kỳ đường lui nào, duy nhất có thể làm liền là cùng Dạ cứng rắn. Tại cái kia cường tráng còn có lực tứ chi tác dụng dưới, chỉ là nhảy lên liền nhào tới Dạ trước người, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía Dạ hung hăng cắn xé đi qua. Dạ vẫn như cũng là như là trận đánh lúc trước khi ốm như vậy không có nửa điểm động tác, lần này là thật một điểm động tác đều không có. Nhưng Jackson kia thân thể cao lớn chợt đỉnh trệ giữa không trung, phản phất một cái tiêu bản đồng dạng treo lơ lửng giữa trời. Chỉ có to lớn thụ đồng bên trong tiết lộ ra ngoài sợ hãi có thể cho thấy hắn bây giờ tâm tình. Dạ ánh mắt đạm mạc nhìn qua Jackson, chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra bàn tay đối Jackson. Sau một khắc, trận trận bạch mang tại Dạ trong lòng bàn tay ngưng tụ, theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng. Một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác xuất hiện tại Jackson trên thân, con ngươi của hắn đang điên cuồng co vào, nghĩ xê dịch thân thể của mình, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn cảm giác thân thể của hắn giống như là bị vô hình gông xiềng cầm cố lại, không thể động đậy. Một hơi về sau, tại Jackson ánh mắt hoảng sợ bên trong, Dạ ạ trong lòng bàn tay chợt bộc phát ra một đạo sóng xung kích, trong nháy mắt bao trùm Jackson thân thể. Sóng xung kích uy lực to lớn khiến cho không khí xung quanh đều phát ra trận trận nổ vang. Jackson thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên thân nhiều chỗ đều lõm đi vào, thân thể rỉ ra huyết dịch cùng lông tóc nhiễm cùng một chỗ, dính dính vô cùng. Mà nhận công kích như vậy, Jackson cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đã mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể trùng điệp địa quẳng rơi trên mặt đất, dơ lên trận trận cho bụi. Dạ Hạ chậm rãi quay đầu, đi vào một cái cầm giấy bút tuổi trẻ hải quân trước mặt, nhìn xem hắn nhà tâm thanh hỏi, đi chép xong chưa? Đi chép tốt, Dạ Hạ thiếu tướng. Hắn vội vàng chào một cái, đồng thời đem trong tay tờ giấy kia hai tay đưa cho Dạ Hạ. Dạ Hạ tiếp nhận giấy trắng xem xét, phía trên lít nha lít nhít danh tự cơ hồ muốn chiếm cứ cả trang trang giấy. Mở ngực tay cả người biến dị đồn. Hổ điên Jackson. Nếu có người ở nơi này nhất định có thể nhận ra được phía trên đám người này đều là tiền treo thưởng quá trăm triệu, tại gờ răng lại nạ bên trong tiếng tăm lừng lây hải tặc. Nhưng tên của bọn hắn xuất hiện tại tờ giấy này bên trên liền mang ý nghĩa bọn hắn giờ phút này tất cả đều trở thành dạ công tích. Mặc dù hắn tân là hải quân không thể cầm những này hải tặc đầu người đi lĩnh treo thưởng. Nhưng mỗi giết một cái hải tặc trích phần trăm vẫn phải có. Đại khái là tiền treo thưởng 1/10 đi. Nhẹ gật đầu, dạ đem giấy một lần nữa đưa cho hắn, đồng thời nói ra, hồi đến hải quân bản bộ nhớ kỹ cầm tờ giấy này đi đem bờ gì nhận. Đến lúc đó quy củ cũ, đem ta kia phần đưa đến nhà ta là được. Dứt lời, dạ quét đám người một chút, la lớn, đem tàn cuộc thu thập một chút, chuẩn bị trở về bản bộ. Ở đông đảo hải quân nghe được dạ lời này đều vui vẻ địa hô to một tiếng. Mặc dù cùng dạ ra một chuyến là thật kiếm, nhưng ở trên biển dạo chơi một thời gian cũng là thật lâu. Tỷ như lần này, bọn hắn đã trọn vẹn nửa năm không có về hải quân bản bộ, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã nửa năm không cùng người nhà bọn họ gặp mặt. Cho nên bây giờ nghe dạ nói về hải quân bản bộ mới sẽ cao như vậy hưng. Phiêu bạt bên ngoài người xa quê, phải thuộc về nhà. Chương 3, một phần cố gắng, 10 phần thu hoạch. Người đăng, cản xẹo nó hái mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây rơi tới trên mặt biển. Theo bọt nước cuồn cuộn hiện ra sóng gợn lăn tăn cảnh tượng. Trên mặt biển, một chiếc hải quân quân hạm chính đi thuyền ở chỗ này. Quân hạm bong thuyền, Dạ Á mang theo bịt mắt nằm tại trên ghế nằm, hài lòng địa hưởng thụ lấy ánh nắng. Rất có điểm ạ kỳ gì hương vị. Chợt, một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một cái hải quân đi vào Dạ Á trước người, mở miệng nói, "Báo cáo Dạ thiếu tướng, đã có thể nhìn thấy mạ gì này phò." Ưm Dạ rời bịt mắt, chậm rãi ngồi dậy, đứng người lên đi vào mũi tàu, nhìn qua cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hình dáng mạ gì này phò. Trong mắt lóe lên vài tia hoài niệm, nói khẽ, bất chi bất giác nửa năm cũng chưa trở lại. Tiếp lấy lại tại trong lòng yên lặng nói một câu, đi vào hải tặc thế giới cũng đã 2 năm, thời gian trôi qua thật nhanh à. Không sai, Dạ Á cũng không phải người của thế giới này, hắn là cái người xuyên biệt. Xuyên qua đến kiếp trước hắn quen thuộc vua hải tặc mạn gạ bên trong. Hắn từng là cuồng nhiệt tôm nón, đã từng vô số lần huyễn tưởng qua mình nếu là xuyên qua đến hải tặc thế giới sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Nhưng làm việc này thật phát sinh ở trên người hắn thời điểm hắn lại cảm giác có chút không biết làm sao. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn vừa xuyên qua tới liền mắt thấy nguyên thân phụ mẫu bị hải tặc giết chết, ngã vào trong vũng máu. Huyết tinh lại tàn nhẫn một màn để hắn thật sâu địa minh bạch thế giới này không hề giống hạ niềm bên trong chỗ biểu hiện ra nhiệt huyết như vậy, mà là một cái tồn tại vô số giết chóc thế giới chân thật. Chân chính hải tặc cùng hung gác, giết người không chớp mắt, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng. So với người bình thường tới nói hoàn toàn liền là ác ma. Cùng mạ gì hệ bên trên đám kia bong bóng chở có so sánh, thậm chí trình độ nào đó ngay cả bong bóng chở cũng không bằng. Lúc đó nếu không phải hắn vận khí tốt, vừa vặn bị chạy tới đại bá cứu, nói không chừng hắn cũng muốn bước nguyên thân phụ mâu theo gót. Đại bá của hắn là một tên hải quân, tại biết mình đệ đệ cùng em dâu đều bị giết về sau giận không kèm được, tại chỗ liền đem ở trên đảo tất cả hải tặc toàn giết. Về sau đem hắn mang về hải quân bản bộ, để hắn trở thành một tên hải quân. Mà đại bá của hắn thì là tại toàn bộ hải quân đều hết sức quan trọng một nhân vật. À kẻ đủ xạ cả dù kỳ, hiện nay hải quân tam đại tướng một trong, hậu thế hải quân nguyên soái, thống lĩnh hải quân tồn tại. Tại à kẻ đủ ảnh hưởng dưới, cùng hắn tự thân vừa xuyên qua tới liền thấy hải tặc đổ sát bình dân làm cho người giận sôi tội ác. Hắn trở thành hải quân về sau cũng thay đổi thành cùng loại với ạ kẹ nụt như thế tuyệt đối chính nghĩa, thậm chí còn hơn. Rơi trong tay hắn hải tặc không có một cái nào có thể còn sống sót. Dân ra hải quân ác ma cái danh hiệu này ngay tại gờ răng lại nạ chuyển ra. Mà hắn có thể giết chết nhiều như vậy hải tặc, tự nhiên cùng cái kia đã đạt tới tinh anh trung tướng thực lực chặt chẽ không thể tách rời. 2 năm trước hắn vẫn chỉ là một cái bình thường 16 tuổi thiếu niên, mà 2 năm sau hiện tại thực lực của hắn so với 2 năm trước tăng lên đầu chỉ gấp 100 lần. Đây là bởi vì hắn đã thức tỉnh làm người xuyên biệt kim thủ chỉ. Vô hạn thân thể cùng gấp 10 thu hoạch. Vô hạn thân thể nói đúng là thể chất của hắn không có hạn chế, có thể vô hạn mạnh lên, sẽ không xuất hiện thể chất cường độ đạt tới trình độ nhất định về sau tăng lên chậm chạp thậm chí là không cách nào tăng lên vấn đề. Về phần gấp 10 thu hoạch cũng rất dễ lý giải. Một phần cố gắng, 10 phần thu hoạch. Nói cách khác, cố gắng của hắn là gấp 10 cố gắng, mặc kệ làm gì đều có thể có hiệu quả gấp 10 lần. Mặc dù cái này so với tương lai hải quân ngôi sao của ngày mai đảo binh vương đại nhân 200 lần cố gắng còn kém xa tích tắc, nhưng đã đủ để cho hắn tại thời gian 2 năm bên trong trưởng thành là mạnh nhất một nhóm kia hải quân trung tướng. Làm ạ kẻ đủ chất tử thiên phú của hắn cũng không chênh lệch, mà hắn 2 năm lại tương đương với 20 năm, trưởng thành đến thực lực này rất bình thường. Trước mắt quân hàm vẫn là thiếu tướng chỉ là bởi vì trước đó chiến công của hắn còn chưa đủ lấy tấn thăng thôi, lần này trở về hải quân tổng bộ về sau không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể tấn thăng trung tướng. Cái kia trương tràn ngập danh tự danh sách cũng không phải bài trí. Suy nghĩ ở giữa, quân hàm đã đi tới mạ di nệ phò bên ngoài, dạy ạ quay người hướng phía sau lưng đông đảo hải quân nói ra, các người đến lúc đó đem đến tiếp sau sự tình giao tiếp một chút, ta liền đi trước. Dứt lời, Dạ Á thân hình trong ánh mắt chăm chú của mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà đám người đối với Dạ loại hành vi này đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao người nào không biết Dạ thiếu tướng là có tiếng không quản sự, chỉ giết hải tặc. Mạ Dị Nệ Phỏ, cái nào đó xa hoa trong văn phòng. Một cái vóc người khôi ngô, thân mang màu đỏ tay áo dài áo sơ mi nam tử nhắm mắt lại ngồi trên ghế. Một đoạn thời khắc, hắn chợt mở to mắt, một thanh âm cũng đồng thời tại hắn phía trước cách đó không xa vang lên. "Ta nói lão thúc, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Vậy mà nằm trên ghế đi ngủ." Sakazuki nhìn qua ngồi đối diện hắn dậy ạ, nhặt vừa nói, "Dậy ạ. Thời gian làm việc xưng hô chức vụ. Mặt khác, đây đã là ngươi thứ 182 lần không gõ cửa trực tiếp tiến vào phòng làm việc của ta. Còn có, ta không có ở đi ngủ, ta chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ sự tình." "Dừng a. Ngươi mỗi ngày tại Hải quân bản bộ nhàn muốn chết, có chuyện gì là cần ngươi suy nghĩ?" Dậy ạ khinh thường điệu bĩu môi, đâm xuyên xạ cạ rủ kỳ hoang luôn. Hải quân đại tướng chủ yếu nhìn chính là thực lực, cũng không phải xử lý sự vụ năng lực. Loại này sự tình có chuyên môn nhân viên hậu cần đi làm, hải quân đại tướng mấu chốt nhất vẫn là tọa trấn bản bộ, đối hải tặc hình thành chiến lược uy hiếp. Bị dạ như thế một trào phúng, xạ cạ rủ kỳ kia lãnh khốc mặt thượng nhận không ở bạo khởi một cây gân xanh, nhưng rất nhanh liền biến mất xuống dưới. Đây là hắn trên đời này sau cùng một người thân, hơi ẩn nhẫn một chút cũng thế. Không thể. Xạ cạ rủ kỳ thân hình trong nháy mắt biến mất trên ghế, một giây sau liền tới đến dạ trước người, một quyền hung hăng hướng phía dạ đập đi qua. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, dạ hạ duỗi xuất thủ trưởng gắt gao địa bắt lấy xạ cạ rủ kỳ nằm đấm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lão thúc, vừa mới gặp mặt cứ như vậy, không tốt lắm đâu. Mặc dù xạ cạ rủ kỳ là đại bá của hắn, nhưng hắn vẫn là quen thuộc giống sẹn tù mà hô kỳ như thế gọi hắn lão thúc. Xạ cạ rủ kỳ không để ý đến dạ hạ trêu chọc, mà là mang theo kinh ngạc nhìn qua hắn, mở miệng nói, thực lực của ngươi so nửa năm trước mạnh lên không ít. Đó là đương nhiên, lão thúc. Ngươi cho rằng ta là ngươi a, cao tuổi rồi thực lực không có gì tiến bộ không gian, ta thế nhưng là chính vào tuổi trẻ, đang tuổi phơi phới đâu. Dậy ạ khoe miệng liệt ra vẻ mỉm cười. Nói xong, dậy ạ không đợi xạ cạ rủ kỳ kịp phản ứng, trực tiếp biến mất tại nguyên địa, chỉ để lại một câu nói. Lao thúc, chỗ cũ chờ ngươi. Nhìn qua dậy ạ biến mất địa phương, xạ cạ rủ kỳ hơi nheo mắt lại, nói khẽ, hảo tiểu tử. Thật sự là càng ngày càng khoa trương a. Lời còn chưa dứt, xạ cạ rủ kỳ thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cửa ra bảo, đánh khai môn liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Không có cách nào. Hắn là nhang tương, làm không được dã loại kia cùng loại với thuấn di tình huống. Bất quá chờ hạ hắn sẽ để cho hắn đại chất tử hảo hảo cảm thụ một chút đến từ lao thúc yêu mến. Chương 4, dạy ạ VSC ạ kẻ đủ người đăng, cản xéo nó hai dạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mạ gì nệ phò ngoài sân rộng vây trên mặt băng. Không sai, liền là trong nguyên tắc tại trên đỉnh chi thời gian chiến tranh ạ kỵ dị băng phong kia phiến mạ gì nệ phò nội hải. Về phần tại sao hiện tại mảnh này biển cũng bị đóng băng. Dạy ạ ngẩng đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đám người đã ra hiện ra tại đó. Ở trong đó có hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, hai vị hải quân đại tướng, ạ kỵ dị cùng kỵ dị, cùng với khác một chút trung tướng nhóm. Giờ phút này bọn hắn đều tràn đầy phấn khởi địa nhìn phía dưới dạy ạ, trong mắt mang theo một tia yêu kỳ. Quan sát dạ cùng ạ kẻ đủ chiến đấu đã là bọn hắn phi thường thành thói quen một chuyện, thậm chí ở đây phần lớn người đều cùng dạ từng có chiến đấu. Không có cách, từ khi dạ tiến vào hải quân bắt đầu liền rất thích tìm người luận bàn, vừa mới bắt đầu là tìm thiếu úy, trung úy đánh. Về sau theo thực lực tăng lên tìm thiếu tá, trung tá, thượng tá. Lại đến về sau thậm chí trực tiếp tìm tới tướng cấp sĩ quan. Bởi vì dạ là ạ kẻ nụ chất tử, cho nên những này hải quân cơ bản đều sẽ bán ạ kẻ nụ một bộ mặt, cùng dạ qua hai tay. Mà đáp ứng quyết định này liền mang ý nghĩa bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có một cái không vung được thuốc cao ra chó. Một ngày chiến đấu 10 trận chế ít, trừ phi dạ ngày nào thực lực vượt qua bọn hắn. Đối với những này hải quân có chút phiền hắn điểm này dạ cũng không có cách nào. Dù sao so với phổ thông huấn luyện mà nói, thực chiến mới là tốt nhất tăng trưởng thực lực phương thức. Quân không thấy thế giới này một đống nằm ngửa ngồi dậy người tài ba, hướng trên mặt đất như thế một nằm, lại đứng lên thời điểm thực lực cứ như vậy nước linh linh trên mặt đất một tầng. Dung sư 2 năm dạy bảo thậm chí so ra kém danh sư 1 đêm 3 đồng tốc thành. Mà hải quân bản bộ nơi này từng cái cấp bậc thực lực đối thủ đều có, đây chính là hắn tăng thực lực lên thiên đường, cho nên tự nhiên là chỉ có thể khổ một khổ những cái kia bị hắn tìm tới hải quân. Chợt địa, bên trên bầu trời lóe ra từng đợt hồng mang chói mắt. Cùng lúc đó một thanh âm cũng từ thiên khung phía trên truyền đến. Mưa thiên thạch âm dương rủ sợi cả dạn. Dây A ngẩng đầu nhìn lại, lập vào mi mắt từng đoàn to lớn nham tương. Giờ phút này chính hướng phía hắn chỗ khu vực đập tới. Đây chính là vì cái gì dạ cần phải ở chỗ này chiến đấu nguyên nhân, cái này nếu là đặt ở địa phương khác lấy ạ kẹ nù một chiêu này xuống tới đến tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên mỗi lần hắn cùng ạ kẹ nù đối chiến thời điểm đều là đi tìm ạ kỵ dị hỗ trợ chế tạo cái này tầng băng tới cho bọn hắn làm chiến đấu trận địa. Dạng này liền sẽ không đối hải quân bản bộ tạo thành ảnh hưởng tới. Dân ra, ạ kỵ dị chính mình cũng phi thường tự giác, bọn hắn còn không có chiến đấu liền sẽ trước chế tạo tốt trận địa cho bọn hắn, cũng tỉ như lần này đồng dạng. Bởi vì hắn biết lấy dạ tính cách trở về chuyện thứ nhất khẳng định là cùng ạ kẹ nù đánh một trầu. Nhìn qua phía trên vô số nham tương, dạy ạ khoe miệng ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Lão thúc, ngươi thật đúng là một điểm không lưu tình a. Đang khi nói chuyện, dạy ạ chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay thiên khung phía trên vô số nham tương, trong lòng bàn tay vệt trắng nhàn nhạt lấp lóe. Chính là trước đó giết chết Jackson một chiêu kia. Tại nham tương đoàn đi vào khoảng cách dạy ạ chỉ có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, dạy ạ nhẹ giọng mở miệng, không khí pháo. Dứt lời, một đạo cực mạnh sóng xung kích trong nháy mắt phun ra, đem những cái kia đánh tới nham tương toàn bộ bao phủ ở bên trong. To lớn nham tương đoàn trong nháy mắt bị vây nát, biến thành giọt giọt nham tương rơi xuống đất, nơi xa nhìn lại liền như là hạ một trận nham tương mưa. Nhưng những này nham tương mưa tại sắp rơi xuống phía dưới dạ trên thân lúc lại bị một tầng vô hình màng mỏng ngăn trở, lấy một loại quỷ dị đường vòng cung hướng xuống rơi đi. Liên như là có một thanh vô hình dù ngăn tại Dạ trên đầu đồng dạng. Đó cũng không phải Dạ kim thủ chỉ, mà là hắn đi vào thế giới này về sau mới thu hoạch trái ác quỷ năng lực. Hệ lọ gì ạ trái Enomy? Tên như ý nghĩa, liền là có thể đem thân thể của mình hóa thành không khí cùng lợi dụng không khí đến năng lực chiến đấu. Trái ác quỷ thứ này có cái đặc điểm, cái kia chính là năng lực cường độ quyết định bởi tại sức tưởng tượng. Tỷ như kịch từ lực trái cây, phàm là hắn có chút kiếp trước vật lý học tri thức, cũng không trở thành chỉ có chút thực lực ấy. Tại cả như xạ gì thần tị ta không tránh tình huống dưới bị tóc đỏ một đao dây. Phàm là học một ít sắt vách mạng nệ tổ thực lực tuyệt đối có thể lại đề thăng không chỉ một cấp độ. Hắn trái Enomy cũng là đồng dạng đạo lý, nghe giống như rất là nhảm. Nếu như bị thế giới này những người khác ăn nói khả năng cũng liền giống như kệ xạ, giống như xê ra rút ra dưỡng khí loại hình chiêu thức. Nhưng làm trái Enomy gặp được trong đầu hắn huyễn tưởng chi thức lúc, cọ sát ra hỏa hoa coi như không chỉ là những này cơ bản chiêu thức. Tỷ như vừa rồi dùng không khí pháo, nguyên lý liền là đem không khí không ngừng áp xúc, sau đó lại đột nhiên phóng thích, từ đó sinh ra cường đại sóng xung kích, cùng cụ mạ tay gấu xung kích có nhất định chỗ tương tự. Mà lúc trước hắn trên không trung định trụ rắc sần cũng đồng dạng là sử dụng năng lực, khiến không khí mật độ tại thời điểm này trở nên cực kỳ chi lớn, hình thành cùng loại với giam cầm hiệu quả. Lại tỉ như hắn thuấn di đến ạ kẹ nủ văn phòng, cùng từ văn phòng thuấn di đến quảng trường này, lợi dụng chính là không khí ở khắp mọi nơi nguyên lý để đạt tới thuấn di hiệu quả. Bất quá có thể thuấn di phạm vi trước mắt chỉ có phương viên một cây số, lại xa lại không được. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, đây chỉ là trước mắt có thể thuấn di khoảng cách mà thôi. Chờ hắn thực lực mạnh hơn điểm, cái này thuấn di khoảng cách tự nhiên cũng sẽ trở nên lớn hơn. Những này cũng chỉ là hắn đưa ra phát ra tới một chút chiêu thức. Nói tóm lại, lấy trí tưởng tượng của hắn, viên này trái cây trong tay hắn tuyệt đối có thể trở thành một viên thần cấp trái cây, có được vô cùng lực lượng cường đại. Hát một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến, ạ kẽ đủ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dãy ạ mà đi. Ạ kẽ đủ quả đấm to lớn bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lóe ra tối tăm còn chạch, phản phất sẽ lưu động, mang theo vô cùng uy thế cường đại hung hăng hướng phía dãy ạ đập tới. Dãy ạ hơi nheo mắt lại, nửa ngồi hạ thân, tay phải cất vào giữa bụng, làm ra một cái tụ lực tư thế. Hiện ra màu tím đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng dạng quấn lên hữu quyền của hắn, không chút nào yếu thế hướng lấy ạ kẽ đủ đánh tới năm đấm nên đón tiếp lấy. Quanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại khí lang hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Dãy ạ dưới chân trô đứng vị trí trung quanh mấy trăm mét tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, cùng nhau sập lún xuống dưới. Cũng chính là ạ kỵ dị chế tạo tầng băng đủ dày, không phải bẹn bẹn một cái đối bính cái này tầng băng liền sắp không kiên trì được nữa. Kinh khủng dư ba còn tại không ngừng hướng phía trung quanh tứ ngược, dãy ạ một đầu tóc ngắn tại kinh khủng kính phong bên trong tùy ý tung bay, tản ra tùy tiện không bị trói buộc khí tức. Cảm thụ được từ dãy ạ nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó, ạ kẽ đủ ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút vui mừng, nói: thực lực của ngươi tại nửa năm này ở giữa sát thực mạnh lên không ít. Đó là dĩ nhiên, lao thúc. Dù sao nửa năm này ta cũng không phải lười biếng tới, ta thế nhưng là một đường chém giết tới đó à? Dạy ạ cười nhạt đáp lại. Nghe vậy ạ kẽ đủ khỏe miệng cũng là có chút dương lên một tia đường cong. Đây đối với hắn nói có ý tứ hắn tới nói là vậy hắn như thấy. Nhưng dạy ạ nửa năm qua này biểu hiện đúng là để hắn phi thường hài lòng. Mặc dù người khác tại hải quân bản bộ, nhưng đối với dạy ạ nửa năm qua này kinh lịch vẫn là vô cùng rõ ràng. Đối với dạy ạ chỗ giải quyết hải tặc những cái kia cũng phi thường tin tưởng. Kỳ thật dạy ạ hoàn toàn không cần thiết ghi chép tờ danh sách kia, bọn hắn hải quân đều có ghi chép. Ngay tại ạ kẽ đủ vừa dự định nho nhỏ khen một chút dạy ạ, thuận tiện nhắc nhở một chút hắn không tiêu không ngạo thời điểm, dạy ạ tiếp xuống một câu lại làm cho hắn trên trán không khỏi bạo khởi một cây gân xanh. Chương 05, phiền phức kẻ bùn sổ cùng người đằng, cản xèo nó hai lao thúc. Nửa năm không thấy ngươi khí lực ngược lại là nhỏ đi rất nhiều a. Ngươi nham tương bây giờ còn có thể cho ta điểm sinh nhật ngọn đến sao? Dạy ạ trêu chọc nói. Ạ kẽ đủ ánh mắt ngưng tụ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi lập tức liền biết có thể hay không. Lời còn chưa dứt, ạ kẽ đủ nắm đấm đông nhiên biến đỏ, hóa thành quần quận nham tương, manh địa bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem dạ đánh bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, ạ kẽ đủ đắc thế không tha người, lập tức lấn người mà lên, một quyền manh địa manh ra. Quần quận nham tương ngưng tụ thành một con to lớn nắm đấm, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế hướng phía dạ phóng đi. Dạ lúc này trên mặt nhẹ nhõm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chơi thì chơi, náo thì náo. Hắn lao thúc mạ gù no mi trái cây lực công kích tại tất cả hệ lò gì ạ bên trong đều là thuộc về đứng đầu nhất kia một ngăn. Lại thêm cái kia thực lực cường đại, cũng không phải có thể khinh thị tồn tại. Nhưng hắn vẫn là nghĩ cứng rắn một chút. Tựa như hắn nói, hắn nửa năm qua này cũng không phải đang chơi a. Nhìn qua càng ngày càng gần nham tương cự quyền, dạy ạ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Sau một khắc mãnh địa mở hai mắt ra, trên nắm tay hạ kỳ tại lúc này phản phất có sinh mệnh không ngừng lưu động, tản ra rất có cảm giác gáp bách khí tức. Đấm ra một quyền. Quanh to lớn nham tương quyền đầu từ giữa đó trực tiếp bị phá ra một cái độc lớn. Hóa thành đầy trời nham tương giọt mưa rơi vào trên mặt băng, phát ra xì 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 tiếng vang. Dạy ạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm thì là đi tới ạ kẹ đủ sau lưng, một cước hung hăng hướng phía ạ kẹ đủ đá đi qua. Ngoài ý liệu là, rõ ràng trên chân bao phủ bật sổ sổ cụ, nhưng đánh tới ạ kẹ đủ trên thân thời điểm cũng không có đá phải hắn thực thể, mà là hóa thành nham tương nước bắn. Dừng a, phiền phức kẹ bùn sổ cụ. Dạy ạ bĩu môi, tiếp lấy không ngừng hướng phía ạ kẹ đủ công kích, mưa to gió lớn thế công không có ý định cho ạ kẹ đủ mảy may cơ hội thở dốc. Hắn nhưng hiểu rất rõ đương nhiệm tam đại tướng, tất cả đều ăn chính là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ, vì phát huy đầy đủ ưu thế của mình, không bị bật sổ sổ cụ khắc chế. từng cái đều đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện đến cực kỳ đỉnh cấp trình độ, thông qua sớm nguyên tố hóa đến tránh thoát công kích. Một đám lao lục, mặc dù hắn cũng là dạng này chính là, hai người tại trên mặt băng không ngừng va chạm, công kích sinh ra dư ba để mặt băng xuất hiện đạo đạo vết rách. Trên đài mọi người thấy phía dưới hai người chiến đấu, trên mặt tất cả đều mang tới một vòng kinh hãi. Thật đáng sợ a. Dễ ạ. Nửa năm không thấy thực lực vậy mà đạt đến trình độ này. Yuen bọn trên mặt phủ lên vẻ mặt bị ổi, nhưng trong giọng nói chấn kinh lại là thực sự. Dễ ạ, nửa năm trước liền thường xuyên tìm ạ kẹ đủ chiến đấu, hắn tự nhiên cũng bị đi tìm. Lúc đó một lần cuối cùng giao thủ thời điểm giả thực lực đều vẹn vẹn chỉ là bản bộ phổ thông trung tướng cấp bậc này, không nghĩ tới bây giờ nửa năm không thấy, thực lực này đều đã tới gần dự khuyết đại tướng. Mọi người đều biết, trung tướng cái giai đoạn này là thực lực khoảng cách lớn nhất một cái giai đoạn. Trong nguyên tắc hải quân cơ bản đều dựa vào tam đại tướng chống đỡ, trung tướng càng nhiều giống như là một cái làm việc vặt, cảm giác không có gì uy tín, là ai đều có thể đến dẫm hai lần. Rõ ràng nhất so sánh liền làm Mị Ngộ hoàn toàn không đem Sở Mộ Kệ để vào mắt, đánh Sở Mộ Kệ tùy tiện đánh. Nhưng gặp được Gạo Kỳ Dị thời điểm lại chỉ có thể nói một câu ta không muốn cùng ngươi đánh tới che giấu sự trột dạ của mình. Thực lực chênh lệch trung tướng có thể bị phi nhỏ mê đệ bạt tổ lờ mèo nhân lấy đánh, thực lực mạnh trung tướng thực lực thậm chí so với đại tướng còn mạnh hơn. Không sai. Nói liền là gặp cái này vạn năm trung tướng hộ không chịu di rời. Không tính gặp, bây giờ giả bày ra thực lực liền là thuộc về đứng đầu nhất kia một ngăn, mặc dù khoảng cách dự khuyết đại tướng còn thiếu một chút, nhưng chênh lệch đã 10 phần nhỏ. Lấy giả kia kinh khủng mạnh lên tốc độ, sợ là không bao lâu liền có thể có được thực lực này. Mặc dù rất sớm trước đó bọn hắn liền đã rất rõ ràng giả cái này không hợp thói thường mạnh lên tốc độ, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy thời điểm vẫn là để bọn hắn nhịn không được một trận thổn thức. Thời gian 2 năm, từ một cái lực đạo bất quá năm, ngay cả phổ thông hải quân cũng không sánh nổi thiếu niên trưởng thành là bây giờ so với đại tướng đều yếu không được quá nhiều cường giả. Chỉ kém mấy bước liền có thể trở thành hải quân đỉnh tiêm chiến lực. Cái này, hợp lý sao? Chí ít bọn hắn cho rằng là không hợp lý. Lấy giả công tích, lần này trở về không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể trở thành trung tướng a. A Kỳ Dị bỗng nhiên nhìn xem Sẻn Gỗ Cụ hỏi. Mặc dù nói nửa năm trước Dạ vừa mới thăng nhiệm thiếu tướng, hiện tại thăng nhiệm trung tướng tấn thăng tốc độ ít nhiều có chút nhanh nhưng người trẻ tuổi mà, nên cho thêm một điểm cơ hội rèn luyện. Mà lại Dạ nửa năm qua này khắp nơi tiêu diệt hải tặc công tích đã đầy đủ hắn thăng nhiệm trung tướng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Dạ thực lực hôm nay đã đạt đến trình độ này, còn tại thiếu tướng vị trí này đợi không tốt lắm. Nửa năm trước Dạ thực lực vừa đạt tới bản bộ trung tướng trình độ, cho nên còn có thể để hắn tại thiếu tướng cái này cương vị tiếp tục phát sáng phát nhiệt một đoạn thời gian. Hiện tại khẳng định là không được. Sengoku có chút trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói ra, đúng là đến chuyển một chuyện vị trí. Ta sẽ đi an bài tương quan công việc, đến lúc đó làm ra báo cáo nộp cho chính phủ thế giới bên kia là được. Thăng nhiệm trung tướng hải quân là có thể nội bộ mình quyết định, dù sao thêm một cái trung tướng không nhiều, không có vấn đề gì, chỉ cần nói cho một chút chính phủ thế giới chuyện này là tốt. Nhưng nếu là thăng nhiệm đại tướng liền phải hướng chính phủ thế giới đánh phê chuẩn, đến chính phủ thế giới đồng ý mới có thể thăng nhiệm hải quân đại tướng. Hải quân làm chính phủ thế giới đối ngoại mặt mũi, đại tướng lại làm hải quân bên trong sức chiến đấu cao nhất, trên thực lực khẳng định đến chống gom lại mặt. Không phải đến lúc đó rất không chỉ là hải quân mặt mũi, tính cả chính phủ thế giới mặt mũi cùng một chỗ ném đi. Mấy người giữa lúc trò chuyện, tầng băng bên trên ạ kẹ đủ cùng dạ chiến đấu cũng dần dần tiến vào gay cấn. Toàn bộ to lớn tầng băng lúc này đã vỡ vụn không chịu nổi, khắp nơi đều là lẻ tẻ sẽ đơ lóc. Ạ kẹ đủ lúc này sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, quần áo trên người cũng chỉ là hơi có vẻ lộn xộn, trừ cái đó ra không còn gì khác tình huống. Nhưng cùng hắn đối chiến dạ lúc này hình tượng liền không thế nào tốt. Tóc trên đầu giờ phút này đã không còn là một đầu tung bay tóc ngắn, mà là biến thành cùng loại với ạ kỳ dị như thế bạo tạc đầu. Thậm chí hiện tại cũng còn ẩn ẩn khói đen bốc lên, cho thấy cái này kiểu tóc tuyệt đối là mới vừa ra lò. Quần áo trên người giờ phút này cũng là rách tung tóe, trên da cũng có mấy chỗ bỏng vết tích. Nhưng những này vết tích chính lấy tốc độ cực nhanh không ngừng khôi phục, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem dạ cái này không hợp thói thường tốc độ khôi phục, ạ kẽ đủ trong mắt để lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi năng lực khôi phục lại mạnh lên a? Ta đến bây giờ đều không hiểu rõ, vì cái gì ngươi một cái hệ lọ gì ạ năng lực khôi phục so với những hệ Z đó an ở đó còn nhanh nhiều như vậy. Tiếng nói ở giữa, ạ kẽ đủ lại là một quyền vung ra, một cái nham tương quyền đầu lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, hướng phía dạ mau chóng đuổi theo. Chương 06, luận trái ác quỷ cường đại người đăng, cản xeo nó hai thuẫn dạ ngưng âm thanh mở miệng, một cái không khí thuẫn với hắn trước người hình thành. Nham tương quyền đầu rơi đến phía trên toát ra trận trận khói trắng, nhưng cũng không có đánh vỡ phòng ngự của nó, mà là hóa thành giọt giọt nham tương rơi xuống đất. Dạ ạ phất tay tán đi không khí thuẫn, tức giận mà nhìn xem ạ kẽ đủ nói ra, biết ta sức khôi phục mạnh liền khiến cho kình đem ta đánh cho đến chết đúng không? Dạ ạ có chút im lặng, cũng chính là hắn có được vô hạn thân thể. Không chỉ có thể vô hạn mạnh lên, đồng thời theo thể chất mạnh lên sức khôi phục cũng sẽ nhận được thật to tăng lên. Hắn hiện tại sức khôi phục đã vượt qua phần lớn hệ ZOAN trái cây năng lực giả. Cũng liền so với cái kia chuyên công khôi phục mịt thì cản ZOAN kém một chút, tỉ như mát cô bất tử điều trái cây. Lần nữa đối bính một chiêu sau dạ lui ra phía sau một khoảng cách, nhìn qua ạ kẹ đủ nói ra, không đánh. Không có ý nghĩa. Cùng ạ kẹ đủ trận chiến đấu này đem hắn nửa năm qua này thực lực tăng lên ngạo khí đánh xuống không ít. Để hắn hiểu được cho dù hắn thực lực hôm nay ở trên biển đã không yếu, nhưng đối mặt trên thế giới đỉnh cấp cường giả thời điểm vẫn là lực có thua. Đặc biệt ạ kẹ đủ cho dù tại tam đại tướng bên trong đều là mạnh nhất một cái kia. Mặc dù hắn nói ạ kẹ đủ đem hắn đánh cho đến chết, nhưng sự thật lại là ạ kẹ đủ đã thủ hạ lưu tình không ít. Không phải hắn cũng không có thực lực này cùng ạ kẹ đủ chiến đấu lâu như vậy, giữa hai bên thực lực sai biệt vẫn có chút lớn. Không muốn đánh rồi. Có thể. Nhưng là ngươi đến tiếp ta một chiêu cuối cùng. À kẻ đủ ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy toàn bộ cánh tay phải đều biến thành nham tương. Nhìn xem cái này quen thuộc động tác, dạy ạ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Không phải đâu. Lao đăng ngươi đồ thật. À kẻ đủ không có trả lời dạy ạ, mà làm mánh địa đấm ra một quyền, đồng thời la lớn, mẹ ấy gỗ dung nham hóa cánh tay cấp tốc giữa trường, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi tới dạy ạ trước người. Thuận đến. Dạy ạ lần nữa hô, một cái không khí thuận trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này không khí thuẫn cũng không ngăn trở ạ kẹ đủ công kích, ngược lại tại tiếp xúc không đến một giây bên trong liền bị đánh nát. Nóng rực nham tương quyền đầu nện ở trên mặt băng, đem mặt băng ném ra một cái hố cực lớn. Mà nay đã vỡ vụn không chịu nổi mặt băng tại chịu đựng cái này cường đại một kích sau cũng là rốt cục không chịu nổi, bắt đầu không ngừng vỡ nát, nước biển một lần nữa từ tầng băng hạ dâng lên. Ạ kẹ đủ đứng tại lay động trên mặt băng, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ gặp dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại kỳ mấy người bên người, hướng phía hắn thụ một ngón giữa. Tiểu tử túi. Ạ kẹ đủ chửi nhỏ một tiếng, nhưng khỏe miệng lại dơ lên mỉm cười. Cái này lấy sát huyết thủ đoạn lấy xương nam nhân giờ phút này nhìn xem dạ trong mắt mang theo một tia lão phụ thân mới vĩ. Đối với dưới gối không con hắn mà nói, dạ ạ liền cùng con của hắn đồng dạng. Bây giờ nhìn thấy hải tử trưởng thành đến nước này, tự nhiên là vui vẻ. Khẽ lắc đầu, ạ kẹ đủ tại mặt đất đặt mạnh, thân thể hóa thành nham tương hướng phía đám người bay đi. Vui mừng thì vui mừng, nhưng dạ đối với hắn dựng thẳng ngón giữa hành vi vẫn là phải hảo hảo giáo dục một chút. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngày này, mạ dí nệ phò phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang to lớn không ngừng từ ở trên đảo truyền đến. Ngay sau đó vô số bụi mù tràn ngập tại đảo trên không. Tại bụi mù bao khỏa bên trong, có một cái cởi trần nam tử trẻ tuổi đang không ngừng địa huy quyền, giọt giọt mồ hôi theo huy quyền động tác mà không ngừng phiêu tán rơi rụng. Người này chính là trở lại mạ dị nệ phò đã vượt qua 10 ngày dạy ạ. Mà hắn trở về bao lâu, hắn liền tu luyện bao lâu. Quả thật, gấp 10 thu hoạch mạnh phi thường, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nỗ lực. Nếu như không cố gắng cái này căn bản là không có cách mức độ lớn nhất địa phát huy cái thiên phú này tác dụng. Dù sao không gấp 10 vẫn là không. Mà hắn vừa lúc liền có được cố gắng cái này ưu lương phẩm cách. Tiếp trước châu ngựa thời gian làm nhiều, cố gắng với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện thường ngày. Chợt, dạy ạ sức eo chìm xuống, bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt quấn lên hữu quyền của hắn, lóe ra tối tăm con trạch. Trên đó ẩn ẩn lưu động hạ kỳ như là nộ long gào thét. Một giây sau, dạy ạ ánh mắt ngưng tụ, tụ lực hữu quyền mãnh địa vùng ra, chính giữa trước người hắn một tòa ngọn núi to lớn. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, cái này tiếng vang so với trước đó kia kinh thiên động địa động tĩnh mà nói hoàn toàn không có chỗ có thể so. Nhưng ngay tại mấy hơi về sau, tòa này ngọn núi to lớn bỗng nhiên từ giữa đó nứt ra. Đồng thời khe hở không ngừng hướng phía chung quanh kéo dài mà đi. Phản phất là sơn phong bên trong có cái gì không thể diễn tả chi vật muốn pha núi mà ra. Lại một lát sau, đã xuất hiện vô số đạo khe hở ngọn núi mãnh địa nổ tung, to lớn tảng đá hướng phía chung quanh bay đi, nện trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng vang. Một tòa cao tới mấy trăm mét sơn phong liền trực tiếp như vậy biến mất tại trên tòa đảo này. Hô Dạ chậm rãi thở ra một hơi, một đạo sóng bạc từ trong miệng hắn phun ra, thổi tan chung quanh bụi mù. Chậm rãi giơ tay phải lên, trên đó tối tăm quang trạch chậm rãi rút đi, từng đợt bạch khí từ trên tay toát ra. Dạ ạ khoe miệng ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Hắn bật sổ sổ cũ lại nên đón đột phá, bật sổ sổ cũ cường độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại có thể rất tự tin điệu nói ra, toàn bộ hải quân tổng bộ, ngoại trừ số ít mấy cái kia quái vật bên ngoài, không có người tại bật sổ sổ cũ bên trên tạo nghệ so với hắn sâu. Hạ kỳ làm thế giới này năng lực hệ thống là vô cùng trọng yếu. Tôn kính cái đồ lão sư đã từng nói, trái cây năng lực đều là ngoại vật, chỉ có hạ kỳ mới có thể bao trùm hết thảy. Tựa như Roger, cho dù không có trái cây đều có thể trở thành trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả. Có sao nói vậy? Cái đồ lão sư lời nói này phi thường có đạo lý. Cái giám nha. Hạ kỳ cố nhiên trọng yếu, thứ này là mỗi người thông hướng cường giả trên đường đều phải nắm giữ một cái năng lực. Nếu muốn trở thành chân chính đỉnh cấp cường giả, hạ kỳ là ắt không thể thiếu một vòng. Cho dù là một mực bị nói ỉ lại nhiều chuyện năng lực kỳ dư hắn hạ kỳ cũng không hề yếu, đặc biệt là tại kẻ bùn sổ cũ phương diện, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng nói trái cây năng lực đều là ngoại vật. Ha ha kia đã như vậy còn muốn ăn trái cây làm gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đối với cường đại trái ác quỷ vẫn là chạy theo như vịt? Chẳng lẽ liền vì cho mình gia tăng một điểm loẻo loẻo năng lực? Vẫn là cầm kỳ đến nêu ví dụ, nếu như tỷ cả Nomi trái cây yếu nói vậy hắn vì cái gì cùng người khác chiến đấu đều tại dùng trái cây năng lực. Là bật sổ sổ cụ hạ kỳ nó không xứng sao. Một câu tốc độ tức là trọng lượng khiến cho nhiều ít người nghe nhiệt huyết sôi trào. Hay nói một chút vương phi, trái cây sau khi giác tỉnh thực lực tăng lên nhiều ít. Trực tiếp từ hoàng phó làm đến hoàng cấp. Còn có liền là gõ rồi xây 5 người một viên mịt thì cản Z-O-A-N. Chính phủ thế giới hơn 800 năm nội tình chẳng lẽ còn không biết trái ác quỷ đến tột cùng mạnh không mạnh sao? Nói tóm lại hạ kỳ sắc thực phi thường trọng yếu, nhưng một cái tốt trái ác quỷ đồng dạng có thể để người ta thực lực nên đón bay bọn. Cái đồ lao sư lúc ấy nói câu nói kia khả năng càng nhiều hơn chính là nho nhỏ lòng đấu kỵ tại quậy phá đi, dù sao vì trái cây sau khi giác tỉnh thực lực tăng lên khoảng cách to lớn như thế, khiến cho hắn thanh long trái cây đều không mặt bài. Suy nghĩ ở giữa, một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển đến. Dạy ạ. Chương 07, nhiệm vụ người đăng, cản xéo no hai dạ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, không có quay đầu trực tiếp mở miệng hỏi, cụ già cụ. Người tại sao lại tới? Làm sao? Ta không thể tới tìm ngươi sao? Cụ dạ cụ trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, thân hình dần dần từ trong bụi mù hiện ra. Hắn có trưởng trưởng ô mai tóc vàng, con mắt màu xanh lục cùng đổ xuất bờ môi. Thân mang một kiện mang theo màu đỏ điểm lấm tấm trạng đồ án không đeo trên vai màu hồng phấn váy liền áo, trên đầu còn có cái màu hồng phấn mũ. Hải quân đại tham mưu tờ SUZU tôn nữ, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái mũ trịa mũ trịa no mi năng lực giả, trong nguyên tắc lần thứ nhất chính thức đăng tràng là tại đảo Hạ Kỳ nột cứu đảo binh vương thời điểm. Ai? Dạy ạ im ắng địa thở dài một hơi, nói đến vẫn là chính hắn dẫn xuất phiền phức. Dạy ạ khẽ lắc đầu, chậm rãi quay người hỏi, làm sao? Lần này lại là tới tìm ta giúp ngươi khai phát trái mũ trịa no mi năng lực. Không nên hiểu lầm, không phải loại kia áo ra, nhỏ roi khai phát, mà là phi thường nghiêm chỉnh đối trái mũ trịa no mi năng lực khai phát. Hải quân bản bộ bên trong tướng làm một bộ phận người đều bị dạ khiêu chiến qua, cụ dạ cụ chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá lấy cụ dạ cụ thực lực không có bao lâu thời gian liền bị hắn siêu việt. Hắn chiến thắng cụ dạ cụ về sau lúc ấy tâm tình tốt thuận tiện liền cho cụ dạ cụ một điểm liên quan tới khai phát trái mũ trịa no mi đề nghị. Đây đối với trong đầu có vô số thiên mã hành không ý nghĩ hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Ai ngờ kiến nghị này không cho không sao, đưa một cái liền xong đời. Trực tiếp để hắn nhiều cụ dạ cụ cái này lớn hắn 6 tuổi theo đôi. Hắn nửa năm trước lựa chọn ra biển thu thập những cái kia hải tặc chưa chắc không có rời xa cái này đáng ghét nữ nhân ý nghĩ. Nhưng hắn trở lại hải quân bản bộ mấy ngày nay lấy trước kia quen thuộc thời gian lại tới, cụ dạ cụ mỗi ngày đều muốn tới hướng hắn hỏi thăm trái mũ trịa no mi có cái gì khai thác phương hướng, thuận tiện để hắn làm buổi luyện. Có sao nói vậy, hắn hiện tại lại nghĩ ra biển. Nghe dạ kia bất đắc dĩ ngữ khí, cụ dạ cụ không khỏi lật ra một cái bì ạ tiểu gẳng, tức giận nói, yên tâm đi. Lần này không phải tới tìm người giúp ta khai phát trái cây năng lực, mà là có chính sự tìm ngươi. Ừ nghe vậy dạ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhặt vừa nói nghe một chút, ta cũng muốn nhìn xem là chuyện gì vậy mà có thể để cho ta từ trong miệng của ngươi nghe được chính sự hai chữ này. Sengoku nguyên soái đối ngươi bổ nhiệm thông chi một chút tới, bây giờ ngươi đã là một vị danh phủ kỳ thực trung tướng. Nói, cụ dạ cụ nhìn về phía dạ ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ, còn nhớ kỹ hắn ban sơ nhìn thấy dạ thời điểm dạ vẫn chỉ là một cái trung úy, mà hắn lúc ấy đã là một cái thiếu tá. Bây giờ đi qua không đến 2 năm, quân hàm của nàng đã đạt đến cho tướng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng nhiệm thiếu tướng. Nhưng một bước này hắn chí ít có thể được cố gắng nhịn mấy năm. Dù sao thực lực của nàng cách thiếu tướng vẫn là có một đoạn chênh lệch. Trở về chủ đề, hắn 2 năm không đến thời gian từ thiếu tá thăng làm thượng tá, so sánh rất nhiều người mà nói đã là một cái cực nhanh tấn thăng tốc độ. Nhưng cái này tại 2 năm không đến thời gian trực tiếp từ đó úy nhảy đến trung tướng dạ trước mặt, nhiều ít vẫn là có chút mất mặt. Liên chuyện này sao? Dạ cầm lấy một bên bị hắn dùng không khí che đậy bảo vệ quần áo, không thèm để ý mà hỏi thăm. Liên chuyện này. Nghe dạ kia chẳng hề để ý ngữ khí, trang bức hai cái chữ to trực tiếp xuất hiện tại cụ dạ cụ trong đầu. Không phải, ngươi có thể hay không lại nhiều điểm phản ứng? Đây chính là tấn thăng trung tướng ai? Tại hải quân bản bộ bên trong địa vị liền so nguyên soái cùng đại tướng thấp, đã có thể nói chân chính tiến vào hải quân cao tầng. Kết quả ngươi liền điểm ấy biểu lộ. Bất quá nghĩ đến dạ kia thực lực khủng bố, cụ dạ cụ lại cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Nói cho cùng, hải quân vẫn là một cái nhìn thực lực địa phương. Quân hàm tấn thăng chủ yếu nhất là nhìn thực lực thất không xứng đôi, công tích thứ này cũng không phải vấn đề quá lớn. Để giành đủ công tích tấn thăng trung tướng cũng không phải là một việc khó, chủ yếu nhất vẫn là nhìn thực lực đạt không đạt tiêu chuẩn. Không phải cho dù công tích đủ rồi, thực lực không đủ cũng là sẽ không để cho một người tùy tiện trở thành trung tướng. Đương nhiên, chi bộ trung tướng không tại tiêu chuẩn này bên trong. Những này cũng chỉ là đối bản thuộc cấp lĩnh yêu cầu. Cụ dạ cụ chậm chậm mở miệng nói, không chỉ là ngươi tấn thăng trung tướng chuyện này, Sengoku nguyên soái nói còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ? Dạy a ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Nhiệm vụ gì? Cụ dạ cụ lắc đầu, nói, ta không biết, Sengoku nguyên soái chỉ là nói với ta chuyện này, cụ thể là nhiệm vụ gì còn phải ngươi đi mới rõ ràng. Nghe vậy dạ trầm mặc một hồi, tiếp lấy gật gật đầu. Được rồi, ta đã biết. Nói xong, dạ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, chỉ để lại tại trong bụi mù một trận sốc xếp cụ dạ cụ. Không bao lâu, dạ liền đi tới sẻn gỗ cụ trước phòng làm việc. Đối đãi sẻn gỗ cụ, dạ cũng không có đối đãi ạ kẹ nụ như vậy tùy ý, không có trực tiếp thuấn di đi vào, mà là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng sẻn gỗ cụ thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền đến, dạ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Sẻn gỗ cụ nhìn qua dạ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi đã đến, dạ. Dạ đi vào sẻn gỗ cụ cái bàn đối diện, nhìn xem hắn hỏi. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, nghe cụ dạ cụ nói ngươi tìm ta có nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi, trong đầu chỉ có nhiệm vụ là a? Thế nào, tấn thăng trung tướng việc này như thế nhập không được ngươi mắt? Nghe được dạ tiến đến liền hỏi có phải hay không có nhiệm vụ, sẻn gỗ cụ không khỏi cười mắng một tiếng. Đây không phải tại bản bộ chờ đợi nhiều ngày như vậy có chút ngồi không yên a? Dạ cũng cười đáp lại nói, sợ không phải bị cụ dạ cụ phiền mới là thật a. Sẻn gỗ cụ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không thể làm như vậy được a? Ngươi thiếu tướng, trung tướng thời điểm có thể đợi ở bên ngoài, đến lúc đó ngươi thăng nhiệm đại tướng đâu? Làm đại tướng đến lúc đó liền không thể như thế tùy hứng. Sengoku nói khẽ. Đại tướng là hải quân bản bộ mặt mũi dưới tình huống bình thường cũng phải cần tọa chấn hải quân tổng bộ, dùng cái này hình thành đối ngoại uy hiếp. Về phần đối dạ sẽ không trở thành đại tướng chuyện này Sengoku không có chút nào hoài nghi. Liên dạ thực lực này tăng trưởng tốc độ, sợ là không dùng đến mấy năm hắn cái này nguyên soái đều phải chuyển vị trí. Đại tướng sự tình các loại trở thành đại tướng lại nói mà lại coi như thật thành đại tướng còn không có cái khác hai cái đại tướng sao? Có bọn hắn tọa chấn liền tốt, nhiều ta một cái không nhiều á. Dạ không quan trọng nói. Sengoku tốt, Nguyên soái, ngươi lần này tới tìm ta đến tột cùng là có nhiệm vụ gì phải cho ta? Nếu không nói ta muốn đi đi. Nhìn xem giá bộ dáng này, Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy ra một chương lệnh treo giải thưởng, để lên bàn. Dây A đem ánh mắt nhìn lại, một giây sau trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ gặp lệnh treo giải thưởng cái trước quen thuộc người giống tình lình có thể thấy được. Mang tính tiêu chí gần trệt trạng hướng lên con màu trắng râu ria như nói thân phận của người này. Chương 08, giáp người đăng, cản sẹo nọ hai không sai, người này chính là mọi người quen thuộc Edo. Vừa tự xưng râu trắng đệ nhị nam nhân. Chuyên môn nói hắn có được râu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng, đương nhiên, chuyên môn thứ này bình thường đều không quá có thể tin. Bất quá trên người đặc thù ngược lại là quả thật có chút giống râu trắng. Cũng vẹn vẹn có chút mà thôi. Mà hắn lúc này tiền treo thưởng, 330 triệu bờ gì. Trong nguyên tắc Edo ở tại trở thành vương hạ thất vũ hải trước đó tiền treo thưởng là 480 triệu bờ gì. Hiện tại dù sao cách thời điểm đó còn có tiếp cận thời gian 2 năm, tiền treo thưởng tự nhiên còn không có đạt tới trình độ kia. Bất quá đừng xem hắn tiền treo thưởng chỉ có 300 triệu, thực lực lại là không hề yếu. Rẽ phi hiện tại cánh tay phải còn chứa cánh tay máy đâu. Mà tạo thành rẽ phi biến thành cái dạng này kẻ cầm đầu liền là Edo W. Đại khái 5-6 năm trước thời điểm rẽ phi xuất lĩnh quân hạm bị ở bịu tập kích, trên thuyền hải quân ngoại trừ En cùng Bình bên ngoài toàn bộ bị sát hại. Liền ngay cả chính hắn cũng bị chém tới cánh tay phải. Mặc dù rẽ phi đã từng là đại tướng, nhưng từ khi hắn chuyển chức trở thành hải quân huấn luyện viên về sau thực lực liền bởi vậy trì trệ không tiến, thậm chí còn có chỗ hạ xuống. Không phải cũng không trở thành tại 65 tuổi liền bị ở bịu đánh bại. Gặp niên kỷ so rẽ phi còn muốn lớn hơn 4 tuổi, nhưng người ta tại 78 tuổi còn duy trì sức chiến đấu cực cao, đơn thương độc mã xâm nhập đảo Hakinos, một mình đối mặt băng hải tặc dâu đen. Nếu không có đảo binh vương cái này cản trở tồn tại, băng hải tặc dâu đen chiến tổn tuyệt đối so với nguyên tắc triển hiện ra càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được rẽ phi thực lực giảm xuống đến nghiêm trọng đến mức nào. Thế nào? Sengo cùng nguyên soái, ngươi cầm chương này lệnh treo giải thưởng cho ta nhìn là muốn ta đi đối phó hắn sao? Không sai. Sengo cụ gật gật đầu, nói tiếp, gần nhất gia hỏa này tại Tân Thế Giới rất không thành thật, nhiều lần tập kích chúng ta hải quân thuyền, đồng thời còn nhiều lần tập kích rất nhiều trên đảo bình dân. Nói đến đây Sengo cụ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt xuất hiện một tia sát khí. Đối với dạng này ác đồ chúng ta không có lý do gì không đem hắn đưa vào yểm kéo đao. Vấn đề là thực lực của hắn phi thường cường hãn, sợ là đã tiếp cận dự quyết đại tướng cấp bậc này, hải quân bản bộ tam đại tướng không có đặc biệt nghiêm trọng tình huống không thể xuất động. Mọ mù sen cùng tổ kỳ các hai người bọn họ hiện tại cũng có những nhiệm vụ khác mang theo. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ta cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Thì ra là thế. Dạy ạ gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Ta sẽ đi một chuyến. Bất quá. Ta cảm thấy đem hắn nuốt vào yểm kẹo đao có lẽ không quá phù hợp. Dạy ạ nhẹ giọng nói ra. Ta cảm thấy làm thịt hắn với hắn mà nói là cái tốt hơn kết cục. Sen gỗ cụ đi. Đã đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sen gỗ cụ khoát khoát tay. Mặc dù bình thường mà nói bắt được hải tặc đều là đưa vào yểm kẹo đao. Nhưng ngẫu nhiên chết đến một chút cũng là không có vấn đề. Đã như vậy, vậy ta chuẩn bị một chút liền xuất phát. Dây A gật gật đầu, lên tiếng chào về sau liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy Hợp Hiệu, bờ vì thực lực này đối thủ vừa lúc liền là hắn hôm nay cần có. Có thể làm cho hắn dốc sức một trận chiến đối thủ. Không bao lâu, một chiếc hải quân quân hạm liền từ hải quân bản bộ xuất phát, hướng phía thánh địa mạ dị hệ giọt phương hướng chạy tới. Tiến vào Tân Thế Giới nói chung có hai cái phương pháp, một trong số đó tiến vào 10 km biển sâu, thông qua ngư nhân đảo đến tiến vào. Nói chung chỉ có hải tặc hoặc là cái khác không quá chính quy người sẽ từ nơi này đi qua. Dạy ạ làm dễ chính miêu hồng hải quân trung tướng, dĩ nhiên chính là đi mặt khác một đầu từ mạ dị hệ giọt đi qua đường. Không chỉ có càng nhanh, mà lại cũng càng thuận tiện. Cùng lúc đó, Tân Thế Giới nơi nào đó hải vực. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc ở trên biển phiêu đãng, hải tặc cờ vì đầu lâu thêm voi ma mút hai cái to lớn răng nanh. Trên thuyền bong tàu chỗ, một cái vóc người khôi ngô, một đầu mái tóc màu vàng nam nhân đang nằm tại một trường to lớn trên ghế nằm chợp mắt. Chợt điện, một cái hải tặc lâu la gấp hoang mang rối loạn hướng hắn chạy tới, trên mặt diện ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi đi vào cự đại nhân ảnh bên cạnh lúc dừng lại, cung kính địa hô to, "Giáp đại nhân, Giang báo thuyền trưởng nói có chuyện gấp tìm ngài." Nói, hắn đem trên tay điện thoại trùng hai tay nâng quá đỉnh đầu, cung kính mà chỉnh lên. Điện thoại trùng truyền đến bờ rủ sờ âm thanh khiến cho to lớn thân ảnh chậm rãi mở mắt. Một cỗ sát khí từ trên người hắn phun ra ngoài, hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, trên thuyền đông đảo hải tặc toàn tâm thần đều run lên một cái, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cho dù bọn hắn đi theo giáp đại nhân đã có một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy trong lòng đối phương vẫn là sẽ không tự chủ được địa dâng lên một tia sợ hãi cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Bách thú băng hải tặc dưới trướng Tam Thai một trong giáp hạn hán. Bách thú băng hải tặc bên trong số 4 nhân vật, thân là lớn tranh vẽ tồn tại. Đồng thời cũng là toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy dựa thuyền vương. Có được vương danh xưng hào nam nhân cũng không nhiều rắc lượm điện thoại trùng một chút, tiếp lấy liền tùy ý kết nối, còn không đợi hắn nói cái gì, đối diện liền truyền đến một trận thê lương đều khóc cấm thành. Giáp đại nhân, giáp đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Ta. Nghe được thanh âm này rắc không khỏi nhướng mày, ngữ khí không vui nói, "Giang báo, ngươi dù sao cũng là dưới trướng của ta thuyền trưởng một trong, khóc sức mướt thành bộ dáng gì? Ngươi xứng đáng ngươi thân là Bách thú băng hải tặc thành viên thân phận sao? Thân là một cái nam nhân, một cái hải tặc. Ngươi biết ngươi dạng này rất là ai mà sao? Ngươi cho rằng ta là ai a?" Câu nói sau cùng rắc thậm chí là trực tiếp hét ra, cường đại tiếng gầm khiến cho chúng quanh đông đảo hải tặc cũng nhịn không được che lỗ tai, hai chân mềm nhũn. có chút thực lực yếu thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất hét thảm lên. Gặp một màn này, một cái hải tặc lập tức tiến lên sốt rồi nói, "Giáp đại nhân, phiền phức ngài khống chế một chút, các minh đệ chịu không được a." Nghe vậy Giáp liếc qua sắc mặt khó coi đám người, cũng là tận lực nhẹ nhàng tâm tình của mình, lần nữa đem ánh mắt nhìn phía điện thoại trùng, mở miệng nói, "Nếu như răng báo ngươi vẫn là bộ dáng này cũng không cần nói chuyện với ta. Ta gánh không nổi cái mặt này, cái đồ tổng đốc cũng gánh không nổi cái mặt này." Điện thoại trùng đối diện một trận trầm mặc, sau một lúc lâu răng báo bình phục tốt cảm xúc mới mở miệng nói ra, "Giáp lão đại, ca ca của ta răng nênh hắn, bị một cái hải quân giết, ngươi nhưng nhất định phải làm chủ cho ta a." Giang báo ngữ khi đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng vẫn là có thể nghe được cất giấu trong đó một vòng run rẩy. Ừ, nghe vậy rắc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, tiếp lấy một tia lệ khí cũng đồng dạng xuất hiện tại hắn trong mắt, mang theo đè nén nộ khí hỏi, "Là ai làm?" Chương 09, tận hứng ca liền là đầu sắc người đăng, cản xéo nó 2 giờ phút này hắn xem như biết vì cái gì Giang báo cảm xúc sẽ kích động như vậy. Giang Nanh là Giang báo thân ca ca, hai người bọn họ tình cảm minh đệ rất tốt, ban đầu là cùng nhau gia nhập dưới trướng hắn. Hiện tại Giang Nanh chết rồi, Giang báo sẽ là hiện tại biểu hiện này cũng liền có thể hiểu được. Bất quá rắc rất khó chịu, rất tức giận. Cái này trên biển lại còn có người dám giết thủ hạ của hắn, coi hắn là ai vậy? Nghe được Giáp Trá hỏi, Giang Báo lập tức nói ra, là một cái hải quân thiếu tướng, nghe nói kêu cái gì dạy ạ? Giáp đại nhân, ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ a, ta chính là đi chấp hành cái nhiệm vụ, không nghĩ tới sau khi trở về ca ca của ta liền không có. Nghe vậy Giáp lập tức nói ra, ngươi yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Lúc nào một cái hải quân thiếu tướng cũng dám đối người của ta động thủ? Giáp ánh mắt lóe ra sắc ý, Giang Báo là hắn kêu ra đi chấp hành nhiệm vụ. Tại trong lúc này ca ca của hắn xảy ra chuyện hắn cái này làm lão đại khẳng định không có khả năng ngồi yên không lý đến. Giang Nanh cửu nhân ta sẽ giúp ngươi làm thịt, đến lúc đó ta dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Dứt lời, Giáp trực tiếp cúp điện thoại, trầm mặc một hồi về sau từ trong túi xuất ra một cái khác điện thoại trùng, trực tiếp đánh đi qua. Bờ rủ sơ điện thoại trùng thanh âm vang lên tốt một đoạn thời gian mới được kết nối, một cái thâm trầm tiếng cười từ đối diện truyền đến. Ừ, hưng hưng khách quý ít gặp a. Giáp, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì không? Là đến hỏi nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu tiến độ sao? Khả năng này còn một chút thời gian mới có thể nghiên cứu thành công, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại cũng sắp. Rất nhanh chúng ta liền có thể tiến hành giao dịch. Không phải, ta lần này tìm ngươi không phải thúc ngươi hoàn thành nhân tạo trái ác quỷ, mà là muốn cho ngươi giúp ta tìm người, ta muốn làm thịt hắn. Trong giọng nói sát ý cho dù cách điện thoại trùng người đối diện đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Joker, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là độ khó không lớn a. Giáp lại bồi thêm một câu. Mà điện thoại trùng kia quả nhiên người lúc này thân phận cũng vô cùng sống động. Hiện nay Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, bị giáng chức Thiên Long Nhân, thế giới dưới đất được xưng là Rồ Kẻ, đồ quỷ sọt đỏ phờ làm mì ngộ. Tìm người độ khó sát thực không lớn, bất quá. Là ai như thế có bản lĩnh? Vậy mà để ngươi đối sát ý của hắn lớn như vậy. Đỏ phờ làm mì ngộ trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Hải quân bản bộ thiếu tướng dạy ạ. Dạy ạ làm sao? Ngươi biết. Nghe ra đỏ phờ làm mì ngộ trong giọng nói ngạc nhiên, Giác không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên nhận biết. Gia hỏa này gần nhất thế nhưng là nhảy rất ăn đâu, ở trên biển giết không ít hải tặc, trong đó có một ít là người của ta. Hơn nữa còn phá hủy ta mấy cái cứ điểm, ta gần nhất cũng có chút muốn làm thịt hắn đâu. Đỏ phở làm mì ngộ không nghĩ tới rắc muốn giết người lại là dạy ạ, vừa vặn hắn gần nhất đối với dạ hành vi cũng phi thường khó chịu. Lúc đầu đỏ phở làm mì ngộ còn muốn từ rắc nơi này thu chút thù lao, nhưng đã mục tiêu là dạy ạ, vậy hắn có thể miễn phí cung cấp một chút tin tức. Vừa vặn để rắc đi giúp hắn đem việc này giải quyết, cũng không cần hắn nhiều thao một chút tâm. Nhớ tới ở đây, đỏ phở làm mì ngộ trực tiếp mở miệng nói, ta hiện tại liền đi tìm hiểu tin tức của hắn chờ sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, đỏ phở làm mì ngộ trực tiếp cúp điện thoại. Giáp đem điện thoại trùng thu hồi, ánh mắt ngắm nhìn phương xa biển cả, ánh mắt bên trong mang theo một tia hung ác. Xem ra ta quá lâu không có hoạt động, thế giới này đều có người quên tên của ta, vừa vặn thừa cơ hội này hướng thế nhân tuyên cáo chúng ta bách thú băng hải tặc mới là mạnh nhất. Tất cả trêu chọc chúng ta người chỉ có một chữ chết. Một bên khác, trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, dạy ạ đã đi tới mạ dị hệ rồi. Đối với mạ dị hệ rồi dạ cũng không lạ lắm, trong 2 năm qua mỗi lần tiến vào tân thế giới đều muốn tới đây đi một lần. Lúc này dạ cũng như thường ngày hướng phía tiến vào tân thế giới bến cảng đi đến. Đột nhiên, chạm mặt tới một bóng người để hắn dừng lại bước chân. Chỉ thấy người tới một thân tây trang màu đen đồng phục, khoác trên người một kiện áo choàng, đầu đội màu đen mũ cao, trên vai đứng đấy một con bồ câu trắng. Dỗp Luxi. Dạy ạ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Dỗp Luxi hiện tại không nên tại họa tợ sẽ vần nội ứng sao? Làm sao lại xuất hiện tại Mạ Di Hệt? Nói như vậy trừ phi có cái gì trọng yếu hơn sự tình, không phải nội ứng đặc công cũng sẽ không rời đi mình chấp hành nhiệm vụ địa phương mới đúng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của người khác, Luxi cũng dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn liền đối mặt dạ cặp kia bình thản như nước đôi mắt. Đông nhiên trong chốc lát, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Dạy ạ tuy là câu nghi vấn, nhưng ngựa khí lại vô cùng khẳng định. Mặc dù hắn tại họa tờ sẽ vẫn chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối với trên đại dương bao la một chút tin tức vẫn là vô cùng rõ ràng. Trong đó liền bao quát trước mắt cái này tại gần 2 năm quật khởi hải quân Tân Tinh, Dạy ạ." Nghe vậy Dạy ạ khẽ miệng lộ ra một cái tiếu dung, cười nhạt nói, "Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Rốm Lục Xỉ vậy mà nhận biết ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh đâu." Nghe nói như thế Rốm Lục Xỉ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dạy ạ, thấp giọng hỏi, "Ngươi vì sao lại nhận biết ta?" "Làm sao?" Liền cho phép ngươi biết ta, không cho phép ta biết ngươi. Dạy ạ hỏi lại. Luxi trầm mặc, trong mắt lại không ngừng lóe ra không hiểu qua mang. Hắn nhận biết dạy ạ, Dạ ạ cũng biết hắn, cái này hợp lý sao?
Đương nhiên không hợp lý.
Hắn nhận biết Dạ ạ là bởi vì hắn là chính phủ thế giới đặc công, cho dù tại thi hành nội ứng nhiệm vụ làm theo có thể biết ngoại giới tin tức. Nhưng Dạ ạ biết hắn liền rất kỳ quái. Nếu như là những cái kia tư lịch so sánh lao hải quân trung tướng nhóm biết hắn còn bình thường, dù sao hắn trước kia kinh lịch tại hải quân cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Dạ ạ một cái tiến vào hải quân bất quá thời gian 2 năm người biết hắn. Cái này có chút đáng giá nghiên cứu kỹ. Làm đặc công, đối bất cứ chuyện gì đều ôm lấy cẩn thận thái độ là bọn hắn cơ bản tố dưỡng. Dạ ạ hiện tại biết thân phận của hắn, hắn có lý do hoài nghi có phải là hắn hay không nội ứng nhiệm vụ bị tiết lộ, đã như vậy. Lucy ánh mắt ngưng tụ, không do dự thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Dạ ạ mau chóng đuổi theo. Cụ thể là tình huống như thế nào trực tiếp bắt lấy Dạ ạ hỏi một chút liền biết, hắn chưa hề đều không phải là một cái thích con quấn quấn người. Nhìn xem hướng mình công tới Lucy, Dạ ạ cười, nhưng trong tươi cười lại nhiều ít mang theo một điểm khinh thường. Quả nhiên, tận hứng ca liền là đầu sắt ha. Vậy ta cũng có cần phải để ngươi biết. Lời còn chưa dứt, Dạ ạ trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Đột nhiên mất đi mục tiêu, Lục Sĩ thân thể dừng lại, ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét mắt, lấy thực lực của hắn vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ Dạ ạ là thế nào biến mất. Cái này sao có thể? Còn không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, Dạ ạ thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, một quyền hướng phía mặt của hắn đập tới. Trước người, ta sợ không phải là đối thủ. Người đang cản xẹo nó tại Lục Sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, Dạ ạ một quyền trực tiếp nện trên mặt của hắn. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Lục Sĩ thân ảnh trong nháy mắt bị nện bay ra ngoài. Thân thể trên không trung cấp tốc xẹt qua, thẳng đến đụng vào một ngọn núi về sau mới dừng lại. Vô số đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Dạ ạ ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía trước, nhạt âm thanh bổ sung xong vừa rồi không nói xong không phải mặt đối với bất kỳ người nào người cũng có thể vô nào bên trên. Dứt lời, Dạ ạ thân hình lóe lên lại biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới nằm dưới đất Lục Sĩ trước người. Dạ ạ đột nhiên xuất hiện để Lục Sĩ giật nảy mình, không để ý đau đớn trên thân thể, lập tức dãy rủa lấy lui ra một khoảng cách. Trong quá trình này thân thể lập tức biến thành người thú hình thái, nhìn qua ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm trọng. Thời khắc này Lục Sĩ chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều chóng mặt, vừa rồi Dạ một quyền kia kém chút để ý hắn biết đều bay ra ngoài, mà lại hắn đối Dạ công kích hoàn toàn phản ứng không kịp, ngay cả một kia hữu hiệu động tác phòng ngự đều không làm được. "Đừng khẩn trương như vậy." Dỗ Lục Sĩ, "Nói thế nào chúng ta cũng coi như đồng liêu, ngươi bộ dáng này là chuẩn bị làm gì? Chuyến đi còn cho là chúng ta hải quân cùng các ngươi chính phủ tổ chức không cùng đâu. Các ngươi hải quân cùng chúng ta chính phủ tổ chức vốn là không hòa khí." Lục Sĩ rất muốn nói câu nói này. Mặc dù bên ngoài cả hai cùng thuộc chính phủ thế giới dưới trướng, nhưng đối với thân là chính phủ chín hắn tới nói, hắn hoàn toàn xem thường hải quân những người kia, tự nhiên là chưa nói tới hỏa khí có thể nói. Hải quân đối bọn hắn cũng là đồng dạng thái độ, cả hai thuộc về là loại kia ai cũng xem thường ai tình huống. Có thể hỏa khí mới có quỷ. Nhìn xem Lục Sĩ thật lâu không nói, Dạ ạ mở miệng lần nữa, đừng khẩn trương như vậy. Ta nếu là thật muốn tiếp tục ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực ngăn cản ta sao? Không khách khí điểm nói, bây giờ ngươi hoàn toàn không xứng để cho ta để vào mắt. Lại nói, không phải mới vừa ngươi động thủ trước sao? Nghe vậy rốt Lục Sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn còn là lần đầu tiên bị người khác làm nhục như vậy. Nhưng hắn cuối cùng lại cũng không nói gì thêm. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là họa dạ mò nổ gờ dạ sơ đất. Dạ ạ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật. Từ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ là hắn biết mình tuyệt không phải dạ ạ đối thủ, hơn nữa còn là kém xa tít tắp cái chủng loại kia. Dạ ạ nếu là thật muốn động thủ với hắn, hắn đúng là không có cơ hội phản kháng. Đúng lúc này, từng đạo tiếng hô hoán từ nơi không xa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đống lớn hải quân cùng chính phủ nhân viên chính hướng về bên này cực tốc chạy đến, đồng thời miệng bên trong còn lớn hơn hô to, nhanh. Động tĩnh liền là từ bên này truyền đến. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt các vị Thiên Long nhân an toàn của đại nhân. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến cách Dạ hai người cách đó không xa địa phương, nhìn đứng ở một đống đá vụn trước mặt Dạ hai người đưa mắt nhìn nhau. Dạ không chờ bọn hắn nói chuyện, mà là trước tiên mở miệng, không cần lo lắng. Vừa rồi chỉ là vị này chính phủ chín đại nhân đang thí nghiệm hắn mới học chiêu thức, không cẩn thận động tĩnh hơi bị lớn. Không có chuyện gì, các ngươi trở về đi. Lục Sĩ con ngươi có chút trợ to, không thể tin nhìn qua Dạ ạ, dù hắn làm một cao cấp đặc công lúc này cũng có chút khống chế không nổi trên mặt biểu lộ. Không phải, con mắt thật không cần sao? Nhưng mà Dạ ạ cũng không có cho hắn cơ hội giải thích, đi đến bên cạnh hắn vô bờ vai của hắn, nở nụ cười. Chiêu thức của ngươi uy lực rất mạnh, ta sợ không phải là đối thủ. Nói xong, Dạ ạ cũng không quay đầu lại điệu tiếp tục hướng phía cảng khẩu vị trí đi đến. Hắn tại nhục nhã ta. Hắn tuyệt đối tại nhục nhã ta. Ý nghĩ này lập tức ở Lục Sĩ trong đầu sinh ra, đồng thời không có chút nào hoài nghi. Nhưng kế tiếp bên cạnh truyền đến mấy câu càng làm cho hắn trong lúc nhất thời đều suýt nữa quên mất mình là ai. T. Nếu như ta không nhìn lầm vị tiên là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Dạ trung tướng A. Hắn vậy mà nói không có trước mắt vị này chính phủ chín đại nhân mạnh. Ta nhớ được hắn đoạn thời gian trước trở về thời điểm thế nhưng là vừa cùng ạ kẻ đủ đại tướng chiến đấu một trận. Kết quả đây. Cuối cùng hai người chiến đấu kết quả như thế nào? Bên cạnh lập tức có người đáp lại, trong giọng nói mang theo hứng thú nồng hậu. Nghe nói hai người thực lực bất phân cao thấp. Cái này. Đây là sự thực sao? Nghe vậy còn lại trên mặt mọi người cùng nhau lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Dạ ạ trung tướng vậy mà có thể cùng ạ kẻ đủ đại tướng bất phân cao thấp. Cái này quá mạnh đi. Chờ một chút. Dạ ạ trung tướng mới vừa nói hắn không phải vị này chính phủ chín đối thủ của đại nhân, cái này chẳng phải là nói. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức quay đầu nhìn về Lục Sĩ nhìn lại, trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Còn lại đám người lúc này cũng lĩnh hội tới hắn ý tứ, cũng đều hướng phía Lục Xi nhìn lại, trên mặt đồng dạng lộ ra cùng khoản biểu lộ, tiếp lấy cùng kêu lên nói ra, vị này đại nhân so Hạ Kẻ Đủ đại tướng còn mạnh hơn. Lục Xi trên mặt lộ ra một cái vô cùng mộng bức biểu lộ, hắn làm sao không biết mình lúc nào vậy mà còn mạnh hơn Hạ Kẻ Đủ rồi. Nơi xa còn chưa đi xa dạ thông qua kẻ bùn sổ cụ nghe đến mấy câu này trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng. Hắn xem như biết nghe nhầm đồn bậy cái này thành ngữ là thế nào tới. Lời đồn đại đáng sợ a. Dạ A lắc đầu, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, tiếp lấy biến mất tại nguyên địa. Mặc dù hắn tuấn di lớn nhất khoảng cách chỉ có 1000m, nhưng tuấn di số lần lại không có hạn chế, đây là căn cứ hắn thể lực đến quyết định. Chỉ cần thể lực dồi dào, trên lý luận tới nói hắn có thể một mực tuấn di xuống dưới. Mấy lần tuấn di về sau, Dạ A liền đi tới quân hạm bên trên, tiếp theo từ trong túi lấy ra một trang giấy, nhìn mấy lần về sau hướng phía trên thuyền hải quân hô to, xuất phát, tiến về tỏ dồn tổ đảo. Rõ đông đảo hải quân đội vàng đáp, tiếp lấy liền nhanh chóng hành động. Nhổ neo, giữ buồm, bánh lái, ngay ngắn rõ ràng. Trên giấy nội dung kỹ càng nói rõ ẻ đùa ở trong khoảng thời gian này đến nay hành động quy tích, cùng lần gần đây nhất xuất hiện tại địa phương là ở đâu cái hòn đảo. Thậm chí còn có quan hệ với tiếp xuống hắn khả năng xuất hiện nào hòn đảo phỏng đoán. Nên nói không nói, hải quân tại tình báo phương diện năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Mà tỏ dầu tô đảo liền là ẻ đùa ở cuối cùng xuất hiện địa phương, chỉ ít nửa ngày trước tin tức truyền đến còn biểu hiện hắn tại tòa hòn đảo này. Dây A ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói ra, chờ lấy ta, ẻ đùa ở biểu. Nửa ngày sau Zắc cũng nhận được đỏ phở làm mì ngộ tin tức truyền đến, vung tay lên, hướng phía bọn thủ hạ hô to, xuất phát, tiến về tỏ dồn tổ đảo. Hắn muốn để Dạ A biết trêu chọc giết bọn hắn bách thú băng hải tặc thành viên hậu quả. Cứ như vậy, Zắc muốn giết Dạ A muốn giết ở biểu. Một chiếc quân hạm, một chiếc thuyền hải tặc, đều hướng phía cùng một cái mục đích địa chạy tới. Chương 11, ẻ đùa ở biểu. Người đăng, cản xèo nó hai vài ngày sau, Dạ A đi tới tỏ dồn tổ hòn đảo phụ cận hải vực. Theo gần nhất tin tức truyền đến, ở biểu nửa ngày trước đều còn tại tỏ dồn tổ đảo, đồng thời tựa hồ còn đoạt một cái phòng ở trực tiếp ở lại. Đây đối với Dạ tới nói là một tin tức tốt, tình hắn khắp nơi đi tìm ở biểu. Không bao lâu quân hạm liền tới đến tỏ dầu tổ ở trên đảo. Dạ đứng ở đầu thuyền, không quay đầu lại, nói thẳng: các ngươi đi sơ tán một chút trên đảo thôn dân, chuyện còn lại giao cho ta. Rõ đông đảo hải quân cùng nhau đáp. Dạ khẽ gật đầu, tiếp lấy thân hình liền biến mất ở trên thuyền. Xuất hiện lần nữa thời điểm thì là đi tới một cái to lớn phòng ở trước đó. Phòng ở chỉnh thể trang trí xa hoa vô cùng, chiếm diện tích cực lớn, bên ngoài chỗ còn có rào chắn vây quanh, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Bởi vậy đó có thể thấy được nhà nguyên chủ nhân tại tài lực phương diện vẫn là có nhất định trình độ. Nhưng mà Dạ nhìn thấy một màn này lại là lông mày nhíu lại. Lờ vừa cùng mẹ hắn lao ra ngoài kia, ngược lại là thật biết hưởng thụ a. Lời còn chưa dứt, Dạ liền nâng tay phải lên, không khí trong tay hắn bị áp xúc, vệt trắng nhàn nhạt tại trong lòng bàn tay hắn lấp lóe. Không khí pháo. Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Một giây sau, một đạo sóng xung kích từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hướng phía dưới đánh tới. Sóng xung kích chớp mắt là tới, trong chớp mắt liền tới đến phòng ở trước đó. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang tận mây xanh. To lớn phòng ở gặp được sóng xung kích trong nháy mắt liền bị vành vì mảnh gỗ vụn, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp từ mặt đất bay lên, bụi mù tràn ngập tại bốn phía. Khu khu. Lúc này hai đạo tiếng ho khan từ trong bụi mù vang lên, tiếp lấy một cái vò thanh âm cũng theo đó truyền đến. Mụ mụ, đau quá a, đau quá a, xảy ra chuyện gì rồi? Nhà của chúng ta bị hủy. Ô, đồ đần, khẳng định là có người đến đối phó chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là ai, an hùng tâm báo tử đảm cũng dám ra tay với chúng ta. Một đạo mang theo phẫn nộ ý vị giàn mua giọng nữ vang lên. Đợi bụi mù chậm rãi tán đi, xuất hiện ở trong mắt Dạ chính là một cái hình thể khổng lồ lại cồng kềnh nam tử. Nam tử trên mũi chảy nước mũi, phải trên tay cầm lấy một thanh thế đao. Chính là Edo Lâm Vũ. Mà tại ở vịu bên người, một cái đầu đầy tóc vàng, khuôn mặt giàn mua, dáng người thấp bé, mang trên mặt lửa giận lao phụ chính nhìn chằm chằm tung bay ở bên trên bầu trời Dạ ạ. Bú ký ngạm sở tù si. Mỗi ngày tự xưng là dâu trắng một đời tình cảm chân thành. Đồng thời cũng là nhân bản kỹ thuật tiên phong mạt đầu tiên nhân bản thể sở tù si nguyên hình. Có sao nói vậy? Mặc dù gia hỏa này hiện tại xấu không thành nhân dạng, nhưng từ nhân bản thể bộ dáng đến xem, lúc còn trẻ tư sắc quả thật không tệ. Mà lại cùng dâu trắng đồng dạng tại rột trên thuyền đợi qua một đoạn thời gian, cho nên dâu trắng tìm tới hắn thật là có khả năng. Đương nhiên, những này chuyện riêng tư cũng không phải là Dạ ạ có thể biết. Dạ ạ chỉ biết là, hiện tại hắn cùng phía dưới kia hai cái đều muốn đem đối phương giết. Nhìn qua Dạ ạ trên người chính nghĩa áo khoác, Sở Tụ Xì nhướng mày, hỏi: "Hải quân, người lão năm xí ngốc rồi. Ta mặc đồ này không phải hải quân còn có thể là hải tặc sao?" Dạ ạ nhạt âm thanh hỏi lại. Lời nói ra lập tức để Sở Tụ Sĩ vô cùng tức giận, giận dữ nói: "Ngươi cái này hải quân thật là đang tìm cái chết, không chỉ có dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, còn dám nhục nhã ta, ta muốn để ta bảo bối nhi tử đem xương cốt của ngươi từng cây đánh gãy, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là thống khổ." Nói xong, Sở Tụ Sĩ trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Lâm Hữu, mở miệng nói: "Nhi tử, nghe được mụ mụ lời mới vừa nói sao? Đi đem cái này hải quân xương cốt đánh nát." "Được rồi, mụ mụ." Lâm Hữu gật đầu đáp, tiếp lấy quay đầu nhìn về trên bầu trời dày ạ. Có chút ngửa đầu, cái mũi ra sức khẽ hấp, lúc đầu đã nhanh muốn kéo địa nước mũi lại bị hắn cả một cái hút trở về. Vừa bị thân thể chấn động, cảm giác lực lượng về tới thân thể. Nhìn xem Dạ liền hô lớn: "Ta muốn nghe mẹ lời nói, đem xương cốt của ngươi đều đánh gãy." Dứt lời, vừa bị hai chân tại mặt đất mánh địa đạp một cái, thân hình từ mặt đất bật lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dạ mau chóng đuổi theo. trong chớp mắt liền đi tới Dạ trước người, trong tay thế đao giơ lên cao cao, hung hăng hướng phía Dạ bổ xuống. Không khí thuẫn. Dạ khẽ quát một tiếng. Mật độ cao không khí trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành màu trắng bức tường, vắt ngang tại hắn cùng ngở bị ở giữa. Vành tiếng vang nặng nề vang lên, đồng thời một đạo khí lãng cũng hướng phía chung quanh quét tới. Ngở bị gặp công kích của mình bị ngăn lại đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền sắc mặt đỏ lên, dường như vì công kích của mình không có phá mất Dạ phòng ngự mà cảm thấy quất đủ. Mụ mụ nói muốn đem xương cốt của ngươi đánh gãy, vậy ta liền tuyệt đối phải đem xương cốt của ngươi đánh gãy. Ngở bị hô to một tiếng, cánh tay cơ bắp bên trên gân xanh từng chiếc bạo khởi, đồng thời toàn bộ cánh tay đều lớn một vòng. Âm tiếng vang lanh lảnh vang lên. Tại ngờ bịu lực lượng cường đại dưới, không khí thuẫn núi xuất hiện một tia vết rách, đồng thời vết rách không ngừng kéo dài mở rộng. Dây A ánh mắt ngưng tụ, tại không khí thuẫn sắp vỡ vụn trước một giây thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện sau lưng ngờ bịu, một cước hung hăng hướng hắn đá đi qua. Biến cố đột nhiên xuất hiện để ngờ bịu đội vàng không kịp chuẩn bị ra một cước này trực tiếp đá vào trên thân. Đau quá. Ngờ bịu quát to một tiếng, thân hình như đạn pháo lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi đi. Ầm ầm, âm thanh lớn vang lên, mặt đất trực tiếp bị ngờ bịu thân thể ném ra một cái độc lớn. Khe hở hiện lên mạng nhện thức hướng phía bốn phía không ngừng quyết tán. Phương biên mấy trăm mét mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, toàn bộ mặt đất đều hướng phía dưới sập một nhỏ tầng. Đông nhiên, Lờ Vũ trực tiếp từ mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung dãy ạ. Đáng chết hải quân, vậy mà để cho ta như thế đau nhức. Người xong đời. Dứt lời, Lờ Vũ giống nhau trước đó, hướng phía hai chân đập mạnh, hướng phía dãy ạ phóng đi. Nhìn qua hướng mình chạy nhanh đến Lờ Vũ, dãy ạ ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn một cước kia đá vào Lờ Vũ trên thân liền như là đá vào một khối hải lâu thạch bên trên đồng dạng. Không nên nhìn lấy giống như thanh thế rất to lớn, kỳ thật cũng không có đối lở tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thân thể này cường độ, nói ngươi là con trai của dâu trắng cũng không có gì vấn đề. Dây á lẩm bẩm một tiếng, ngược lại ánh mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn. Lở bịu rất mạnh, hơn 300 triệu tiền treo thưởng cho hắn sách giày cũng không xứng, ít nhất là 1 tỷ đi lên tiêu chuẩn. Không hổ là lúc trước có thể chặt đứt rẽ phì một tay hải tặc, nhưng chính là muốn dạng này mới có ý tứ không phải sao? Dây á duỗi xuất thủ, vết trắng nhàn nhạt trong tay hắn lấp lóe. Tiếp lấy một thanh từ mật độ cao tạo thành không khí lưỡi đao cứ như vậy xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là hắn tham khảo kỳ dự thanh kiếm cỡ xạ nã sáng tạo ra chiêu thức. Dạy ạ hai tay cầm đao, hướng phía lở vịu bổ tới thế đao nên đón tiếp lấy. Chương 12, quả mẹ dạ no mi, chó đều không. Người đăng, cản xèo no hai bên cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Hư không đều phảng phất tại ẩn ẩn run rẩy. Cái kia hải quân tiểu tử. Phía dưới cảm thụ được hai người giao chiến dư ba sợ tụ si ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm dạy ạ. Đối với nhà mình nhi tử thực lực hắn hiểu quá rồi. Mặc dù đầu góc đúng là ngốc một chút, nhưng trên chiến đấu mặt thiên phú cũng một điểm không kém. Con trai của nàng danh khí xác thực không phải rất lớn, bất quá hắn có tự tin cho dù là tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la, con trai của nàng thực lực cũng là có thể có tên tuổi. Chí ít trước mây trục khẳng định là không có gì vấn đề. Nhưng bây giờ tùy tiện xuất hiện một cái hải quân vậy mà có thể ngăn cản con trai của nàng công kích, chủ yếu nhất là cái này hải quân vậy mà như thế tuổi trẻ. Hắn mặc dù ở trên biển không phải đặc biệt sinh động, nhưng cũng không trở thành cùng hiện thực lệnh quỹ đạo a. Lúc nào hải quân lại có loại này ưu tú tuấn tài rồi. Nghĩ tới đây, Sở Tù Sĩ trong mắt sát ý càng thêm điệu rõ ràng. Đã hôm nay cùng cái này hải quân kết thủ, thì hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha một cái như thế người có thiên phú, không phải sợ là không được bao lâu hai mẹ con bọn nàng đều phải xong đời. Vớ vịu, không cần nhất định phải đánh nát xương cốt của hắn, đem hết toàn lực bắt hắn cho ta giết. Sở Tù Sĩ hướng phía giữa không trung ngở bịu hô to. Tốt. Mụ mụ. Vớ vịu lại hút một bãi nước muối đi vào. Ở khoảng cách gần nhìn thấy như thế có hình tượng xung kích cảm giác một màn, dạy ạ kém chút đem tối hôm qua bữa cơm đêm qua đều phun ra. Không phải, ta nói đúng là, đem cái này nước mũi làm rơi là có thể làm sao nhỏ. Nhất định phải hút trở về đúng không? Còn không đợi dạy ạ nghĩ cái gì, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại từ đỡ thế trên đao chuyển đến, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem hắn hất bay ra ngoài. Dạy ạ thân thể trên không trung bay hơn 100 mét mới đứng vững thân hình, tiếp lấy không chút do dự một đao từ đôi đến đầu bổ tới. Quay lại là một đạo sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, không có gì bất ngờ xảy ra. Dạy ạ lần nữa bị hất bay ra ngoài. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được gở còn muốn tiếp tục tới, dạy ạ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Điện thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, gở ở giữa không trung thân thể chợt đỉnh trệ ở, không lúc đích. Nhưng đây chỉ là tạm thời, không đến 2 giây, gở bĩu liền dựa vào lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh xông phá dạy ạ phong tỏa. Nhưng mà khi hắn ngưng thần nhìn lại, phía trước nơi nào còn có dạy ạ thân ảnh, lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau hắn vang lên. Nhìn đâu vậy? Lời còn chưa dứt, gở bĩu liền cảm nhận được phần lưng của mình bị một cái chọc kích, một cỗ lực lượng thuận phần lưng của hắn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn. Phốc. Một ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, mà thân ảnh của hắn cũng giống nhau trước đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi đi. Ầm ầm, mặt đất lần nữa bị nện ra một cái hố to, vốn là tàn phá mặt đất thụ này một kích càng là không chịu nổi, vô số đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, Lở Vũ lần này cũng không có lập tức liền đứng lên, mà là nằm trên mặt đất không ngừng lật qua lật lại, nước mắt nói rơi liền rơi, khóc lớn tiếng hô to, đau quá a. Đau quá a. Mụ mụ, ta cảm giác phải chết. Một bên khác gặp một màn này, Sở Tụ Sĩ trong lòng nhất thời siết chặt, vội vàng hướng phía Lở Bịu phóng đi, đồng thời hô lớn: "Nhi tử, không có chuyện gì, mụ mụ tại đây." Nhưng mà hắn vừa chạy ra không có mấy bước một bóng người liền chợt xuất hiện tại trước người nàng. "Muốn đi đâu đâu, Sở Tụ Sĩ?" Đang khi nói chuyện, Dạ A một quyền hung hăng hướng phía Sở Tụ Sĩ đập tới. Nhìn qua hướng mình anh tới năm đấm, Sở Tụ Sĩ con người đột nhiên co lại, vô ý thức đưa cánh tay giao nhau đưa ngang trước người, tối tăm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ tại trên tay nàng. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Sở Tụ Sĩ thấp bé thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đồng thời một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng nàng phun ra. Nghiêng đầu một cái, hai mắt trắng bệch, đã mất đi ý thức. Mặc dù hắn lúc tuổi còn trẻ từng là Rốt Băng Hải tập thành viên, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không mạnh. Coi như hắn đỉnh phong thời điểm đều còn lâu mới là đối thủ của Dạ A, chớ nói chi là hiện tại đã lao thành như vậy nàng. Bất quá hắn nếu là lúc còn trẻ không đến mức bị Dạ A một quyền đánh tới mất đi ý thức chính là. Mụ mụ cảm nhận được Sở Tụ Sĩ trong nháy mắt yếu ớt không biết bao nhiêu khí tức, nằm dưới đất ở bên thê lương địa hô lớn một tiếng, tiếp lấy trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy. Hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Dạ A, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi, ngươi cũng dám đối mẹ của ta làm ra loại sự tình này, không thể tha thứ. Nhìn thấy Sở Tụ Sĩ bị Dạ A một quyền đánh tới mất đi ý thức, vừa bị trong nháy mắt nổi điên. Cả người trên thân thể gân xanh đều từng chiếc bạo khởi, để hắn muốn là to con thân thể lộ ra lại lớn hơn một vòng. Thậm chí làn da tại lúc này đều biến thành nhàn nhạt màu hồng. Thân thể có chút chầm xuống, tiếp lấy lướt tầm ầm ra, hướng phía Dạ A mau chóng đuổi theo. Đối mặt hướng mình gọi tới Vở Bỉu, Dạ A cũng không tính cùng hắn cứng đối cứng. Vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã cảm giác ra, Vở Bỉu lực lượng lớn đến khủng khiếp, về mặt sức mạnh hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Đây là đối phương sinh ra đã có thân thể thiên phú, hâm mộ không đến. Nhưng ở phương diện khác Vở Bỉu lại đều kém hơn hắn, song sát hạ kỳ, tốc độ không ngoài như vậy. Thân thể của đối phương cường độ sát thực rất cao, phổ thông công kích với hắn mà nói rất khó có được tác dụng, nhưng sử dụng giải huyết lại có thể nhẹ nhõm đối với đối phương tạo thành tổn thương. Dù sao giải huyết chuyên công chính là thể nội phá hư, vừa rồi Dạ đả thương hắn liền là sử dụng giải huyết kỹ xảo, nhưng tiếp xuống Dạ lại chuẩn bị dùng trái cây năng lực cùng hắn hảo hảo chơi đùa, không biết ở mức có thể hay không làm cho hắn sử dụng gần nhất vừa khai phát ra tới chiêu thức. Nhớ tới ở đây, Dạ ánh mắt ngưng tụ, lần nữa hô to, định giống nhau trước đó, vừa thân thể lần nữa bị ổn định ở nguyên địa, nhưng lần này định thân thời gian lại so trước đó ngắn hơn. Vẹn vẹn không đến một giây, Vở Bỉu liền tránh thoát trói buộc. Nhưng không quan trọng, Dạ A mục đích đã đạt đến. Một đạo mang theo hỏa diễm chỉ kình từ Dạ A trên tay bắn ra, tại đi vào Vở Bỉu trước người mấy chục mét chỗ hỏa diễm bỗng nhiên lớn không biết bao nhiêu vòng. Ngay sau đó ầm ầm, liên tiếp không ngừng bạo tạc tại Vở Bỉu bên cạnh nổ tung, từng đạo tiếng nổ bên tai không dứt, cuồn cuộn bụi mù đem Vở Bỉu cả người bao trùm. Ánh lửa phản chiếu tại Dạ A trong con mắt không ngừng lóe ra. Trong không khí chứa nhiều loại có thể đốt khí thể, tỉ như khí hydro, metan, oxit carbon. Khi những khí thể này cùng không khí hỗn hợp đạt tới nhất định nồng độ thời điểm, gặp được hỏa nguyên liền sẽ phát sinh bạo tạc. Hắn là trái Enomi, tự nhiên có thể cũng thao túng trong không khí các loại khí thể. Về phần hỏa nguyên thứ này càng đơn giản hơn. Tân thế giới từ xưa đến nay đều lưu truyền một câu: quả mẹ già Nomi, chó đều không ăn. Phàm là có chút thực lực, cơ bản không có mấy cái là sẽ không đùa lửa. Loại này dựa vào cao tốc ma sát liền có thể sinh ra đồ vật, đối với Dạ tới nói lại cực kỳ đơn giản. Mà ở cao cường như vậy độ liên tục trong bạo tạc, vừa thân ảnh lại ngạnh sinh sinh từ đó vọt ra. Chương 13, hạ sổ cụ người đăng, cản xéo nó hai Dạ chăm chú nhìn lại. Chỉ gặp lúc này ở bộ quần áo trên người rách tung tóe, mái tóc màu vàng nóng lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Vui sách dâu trắng lão niên hói đầu phần món ăn. Đồng thời trên thân còn có đến không hết lít nha lít nhít thương thế. Nói tóm lại, bây giờ ở bộ hình tượng bên trên nhiều ít là có chút kém. Nhưng hắn lúc này đối với những này lại toàn thân không để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Dạ A, trong mắt sát ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì đau đớn trên người mà mạnh hơn. Nếu như là bình thường gặp được Dạ loại này xương cứng nói không chừng hắn cũng sớm đã bỏ trốn. Dù sao hắn không có cùng Dạ cùng chết lý do. Kết quả là còn phải thụ nhiều như vậy tổn thương. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không cho phép tổn thương hắn mụ mụ người còn sống ở thế. Trong chớp mắt ở Vũ liền đi tới Dạ trước người, giơ lên trong tay thế đao, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ mà lên, hướng phía Dạ hung hăng đánh xuống. Đối mặt cái này mang theo cường đại uy thế một kích, Dạ cũng là không cam lòng yếu thế, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ đến trên nắm tay, đúng là trực tiếp lấy năm đấm đi đối kháng thế đao. Quanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo khí lãng hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Uống ở Vũ không ngừng giống giận, đồng thời trên tay không ngừng tăng lớn lực lượng, muốn nhờ vào đó đem Dạ đánh bay. Nhưng chiến đấu cũng không phải nói ai lực lượng lớn ai liền nhất định có ưu thế. Dạ A ánh mắt ngưng tụ, trên nắm tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lưu động, hiện ra tối tăm quang trạch nắm đấm lúc này vậy mà chậm rãi biến thành màu đỏ, đồng thời còn phát ra hồng quang, nhiệt độ chung quanh cũng từ từ đi lên. Hồng quang càng ngày càng thịnh, không đầy một lát phảng phất biến thành một cái mặt trời nhỏ. Chung quanh tản ra nhiệt độ cao, không khí đều ẩn ẩn và mèo. Dạ A khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, nói khẽ, "Hỏa quyền." Dứt lời, đỏ bừng trên nắm tay bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa cuồng bạo, hướng phía trước mắt ở bịu phóng đi, đem hắn bao phủ tại cỗ này hỏa diễm lưu bên trong. Vừa bị thân ảnh cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, nhưng Dạ lại không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại ở bịu bay ngược quỹ tích bên trên, lại là một quyền hung hăng hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, vừa bị còn không có dừng lại thân ảnh lại lần nữa chuyển đổi phương hướng hướng phía một bên khác bay đi. Sau đó chàng diện lộ ra liên miên bất tận, Dạ ạ không ngừng xuất hiện tại ở bịu bay ngược quỹ tích bên trên, một quyền tiếp lấy một quyền, liền như là đá bóng đem ở thân thể đá tới đá bảo. Không biết qua bao lâu, Dạ A đối thân ở giữa không trung ngở bịu giơ lên tay phải, nhặt tiếng nói, không khí pháo. Oanh cường đại sóng xung kích từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, mang theo hủy diệt hết thể khí thế hướng phía ở bịu quét sạch mà đi. chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ cực lớn lên, gờ vũ thân ảnh liền bị dìm ngập đang trùng kích sóng bên trong. Đợi động tĩnh chậm rãi biến mất, gờ vũ kia khói đen bốc lên thân hình khổng lồ chính bất lực địa từ không trung hướng xuống rơi đi. Khí tức cực điểm bị bại. Đối với kết quả này, dạ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Coi như không cần trái cây năng lực, đơn thuần liều ngạnh thực lực gờ vũ làm theo không phải là đối thủ của hắn, chỉ bất quá sẽ không giống hiện tại như vậy không có cái gì quá nhiều sức hoàn thủ thôi. Có được trái Enomi hắn, trừ phi trên thực lực mạnh hơn hắn bên trên không ít, không phải đều rất khó đối với hắn tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Liên như là kỳ dị. Cuộc chiến thượng đỉnh đánh một vòng, kết quả đến chiến tranh kết thúc quần áo đều không bẩn một chút. Luận khoảng cách giải di động tốc độ của hắn không có kỳ nhanh, nhưng cự ly ngắn. Phương diện tốc độ hắn không dám hứa chắc, tính linh hoạt bên trên kỳ dị 100% là không bằng hắn. Bất quá bây giờ để dạ rất nghi ngờ một cái điểm là ở biểu lúc trước đến cùng là thế nào chặt đứt dạ một tay. Lờ vì thực lực sát thực rất mạnh, nhưng muốn nói khoảng cách đại tướng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì hắn tiếp xúc đương nhiệm tam đại tướng thực lực cho dù là tại các đời đại tướng bên trong đều là mạnh nhất một nhóm kia nguyên nhân. Trong nguyên tắc 3 năm sau gở vừa tại đối mặt giữa ủ cựu dịch thời điểm cũng không là đối thủ. Mà giữa ủ cựu dịch với gia hỏa này thế nhưng là bị tóc đỏ hạ sổ cụ dọa đến động cũng không dám động. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tóc đỏ quá mạnh. Cho dù là hắn lao thúc ngẫu nhiên nhắc lên tóc đỏ thời điểm cũng là cực điểm kiên kỵ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn cảm thấy gở vừa cũng không có chặt đứt rẻ phỉ cánh tay thực lực. Bất quá những này đều chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ biết là ở vừa sinh mệnh đem trong tay hắn nên đón kết thúc. Dạy hạ chậm rãi hướng phía nằm dưới đất ở vịu đi đến. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, nhưng ở vịu vẫn là lập tức từ dưới đất bò dậy, đồng thời vừa rồi lúc đầu đã hể bại rất nhiều khí tức tại lúc này một lần nữa trở nên cường thịnh. Ưm gặp một màn này dạy hạ không khỏi dừng lại, dừng bước. Không phải, ngươi cũng có nằm ngửa ngồi dậy thần kỹ. Vừa đến tàn huyết liền bạo khí. Ở vịu vẫn như cũ hai mắt đỏ bừng, nhìn xem dạy hạ hét lớn, ta nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha đối mẹ ta xuất thủ bất cứ người nào. Dứt lời, một cú cực mạnh uy thế từ trên người Lở Vũ bộc phát ra, hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Dạ ạ chính nghĩa áo khoác bị cố khí thế này thổi đến vang xào xạc. Cái này, đây là. Dạ ạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hạ Sồ Cụ Hạ Kỳ, hắn không nghĩ tới ẻ đùa Lở Vũ kẻ ngu này vậy mà có thể tại cái này mấu chốt thức tỉnh nguyên tắc đều không có thức tỉnh hạ ảo sổ cụ. Dạ ạ ánh mắt ngưng tụ, cứ như vậy nhìn qua Lở Vũ, chậm trong chốc lát mới lên tiếng, không nghĩ tới ngươi cái này cái gì đều nghe mụ mụ nói người vậy mà cũng nghĩ thành công sao? Đáng tiếc, vô luận ngươi thức tỉnh cái gì, hậu quả cũng sẽ không biến. Dứt lời, một cỗ so với lở bịu mạnh hơn hạ sổ cụ từ trên người dạ bột phát ra, hướng phía lở bịu nghiền ép mà đi. Đem hắn hạ sổ cụ áp chế gắt gao ở không sai. Dạ tự nhiên cũng có hạ ảo sổ cụ, mặc dù hắn hạ sổ cụ thức tỉnh thời gian mới phát giác tỉnh không đến một tháng, nhưng vẫn là so lở bự cái này vừa thức tỉnh không bao lâu tên lính mới mạnh. Mà lại hạ sổ cụ thứ này rất đặc thù. Hắn gấp 10 cố gắng cũng không có cách nào tác dụng tại hạ sổ cụ hạ kỳ. Đối với cái này dạ cũng có chỗ lý giải. Hạ sổ cụ là một người khí phách thể hiện, theo thực lực tăng trưởng tự nhiên mà vậy sẽ có được trưởng thành. Không cách nào dựa vào ngoại lực đến đề thăng. Nhưng liên quan tới hạ sổ cụ một chút vận dụng kỹ xảo gấp 10 cố gắng ngược lại là có tác dụng. Thì như ba cuốn cùng kẻ bùn gọ rộng xì. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù hắn có ý thức địa đi huấn luyện, đến bây giờ hai loại kỹ xảo hắn cũng còn không có nắm giữ. Có thể là bởi vì hắn thức tỉnh hạ sổ cụ thời gian vẫn là quá ngắn. Cách nay mới một tháng, mặc dù có gấp 10 cố gắng, cũng không đến thời gian một năm. Đối với hai loại đỉnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ cường đại kỹ xảo ra mặc dù rất khát vọng, nhưng lại cũng không phải là rất gấp. Hắn còn trẻ, tăng thêm có gấp 10 cố gắng, sớm muộn có thể nắm giữ hai loại kỹ xảo, đồng thời không cần quá lâu. Dù sao hắn không có phí thiên phú, bị đánh một gậy liền có thể nắm giữ ba quấn, đối với thiên phú chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm hắn tới nói, hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình thêm một chút điểm hắc. Mà một khi hắn lúc nào nắm giữ hai loại kỹ xảo, không có gì bất ngờ xảy ra thực lực của hắn hẳn là cũng đến đại tướng. Chương 14, phiền phức đối ta chút tôn trọng người đằng. Cản xéo nó hay cảm thụ được dạ hạ sổ cụ mang đến cảm giác các bách, gờ vừa không sợ hãi chút nào. Giống giận lần nữa hướng phía dạ phóng đi. Dạ ánh mắt nhắm lại, gờ vừa thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng không có đạt tới hắn đoán nghị trình độ. Vốn đang coi là có thể cho hắn một điểm áp lực, nhưng hiện tại xem ra là không có biện pháp. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục cùng gờ vừa đánh rơi xuống. Trận chiến đấu này là thời điểm nên kết thúc. Bạo dạ khẽ nhả một tiếng. Sau một khắc, gờ vừa quanh thân lần nữa phát sinh liên tiếp không ngừng bạo tạc, quần quần bụi mù che mất thân thể của hắn. Mà dạ thân hình lóe lên, xuất hiện tại 100 mét không trung, hai tay hiện lên tụ hợp xu thế, vừa định cho gở vịu một kích cuối cùng thời điểm thân thể đột nhiên đình trệ, lập tức ngẩng đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Ở bên kia, hai đạo giao nhau cùng một chỗ chạm ba mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế hướng phía hắn đánh tới. Gặp một màn này dã lập tức ngừng đối gở vịu công kích, ngược lại đem lực chú ý đặt ở cái này hai đạo chạm kích bên trên. Tay phải dùng sức một nắm, ngưng tiếng nói, định chạm ba lập tức bị đình trệ trên không trung. Một giây sau dã lần nữa nhẹ nhàng phun ra một chữ, nát thoại âm rơi xuống, hai đạo đình trệ chạm ba phảng phất bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại ảnh hưởng. Đúng là trực tiếp xuất hiện bản mèo tình huống. Một giây về sau, hai đạo chạm ba ở bang vỡ vụn, tiêu tán thành từng tia đao khí biến mất trên không trung. Dã Á lần theo chạm kích đánh tới phương hướng nhìn lại, một cái hình thể to lớn bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người tới hình thể so với lở to lớn hơn, mỗi một bước đạp ở mặt đất đều phát ra đông 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 thanh âm. Tóc vị kim sắc, một đầu bím tóc đuôi ngựa cùng hai đầu bím, ngoài miệng dai có kim loại hàm, trên đầu cùng trên vai phân biệt dai có hai cây ngà voi chạm trang trí. Mà sau lưng hắn cách đó không xa, còn có thật nhiều hải tặc lâu la. Dựa thuyền vương, Dậy Ạ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được bách thú băng hải tặc tam thai một trong. Giáp đi vào Dậy Ạ trước người cách đó không xa, trong mắt mang theo sát ý, nói: "Hải quân thiếu tướng Dậy Ạ, liền là ngươi giết dưới trướng của ta răng nành." Không, Dậy Ạ lắc đầu. "Không phải ngươi." Nghe vậy Giáp khẽ giật mình, trên đầu hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Giang báo cho hắn sai lầm tin tức, giết chết răng nành không phải Dậy Ạ, không phải thiếu tướng, mà là trung tướng. Làm phiền ngươi đối ta tôn trọng một chút. Dậy Ạ nhìn xem Giáp chăm chú nói. Giáp mánh Giáp đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó nội tâm liền bị lửa giận trỗi tràn ngập, nhìn qua Dậy Ạ hô lớn: "Ngươi cũng dám đùa người ta?" Dứt lời, Giáp cầm xuống đặt ở trên vai ngả voi bên trong hai thanh hạ thân trực đao hình, thân trên liêm đao chạm vũ khí, hướng phía Dậy Ạ hung hăng đánh xuống. Lại là hai đạo giao nhau chạm ba hướng phía Dậy Ạ đánh tới, trên đó mang theo dọa người khí thế. Nhìn qua cái này hai đạo chạm ba, Dậy Ạ giống nhau trước đó chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cái này hai đạo chạm ba liền trực tiếp vỡ vụn, tiêu tán thành đao hết giận mất giữa không trung. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Giáp, ánh mắt đạm mạc: "Đã ngươi chủ động đến tìm chết, vậy ta liền thuận tiện lại giết một cái." Giáp giá hỏa này chủ yếu liền là da dày cùng thể lực bền bỉ, về phần lực công kích cũng không làm sao đột xuất. Không phải Dậy Ạ cũng không trở thành như thế nhẹ nhõm liền nghiền nát hắn chẳng kích, mà Giáp nhìn bên này đến mình chạm kích như thế nhẹ nhõm liền bị nghiền nát, trong mắt cũng là xuất hiện một tia chấn kinh. Lúc này mới nhận hí lại nở lượng lên Dậy Ạ đến, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Trước mắt cái này hải quân thiếu tướng, trung tướng, rất mạnh, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đối phó đối thủ, khó trách răng nanh sẽ chết tại trong tay đối phương. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn nhưng là bách thú băng hải tặc tam đại tranh vẽ một chồng, Giáp Hàn Hán, chỉ là một cái trung tướng, còn không đang cho hắn để vào mắt. Không do dự, Giáp hai chân hơi cong, lập tức liền hướng phía Dạ vọt lên đi qua. Mỗi một bước đạp ở mặt đất đều phát ra bước chân nặng nề âm thanh, phản phất chiến xa trả đạp mặt đất. Đối mặt như thế cổng kênh Giáp, Dạ ạ có chút đưa tay, khí lưu không ngừng tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, bao phủ. Lại là thói quen một cái không khí pháo tới trước thăm dò sâu cạn. Cương đại sóng xung kích từ Dạ lòng bàn tay phun ra ngoài, hướng phía Giáp mau chóng đuổi theo. Quanh sóng xung kích chớp mắt là tới, rơi vào Giáp trên thân. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Bay một khoảng cách về sau Giáp mãnh địa thay đổi thân thể, hai chân rơi xuống đất, ma sát ra một đạo dài đến hơn 100 mét vết tích sau rốt cục dừng lại thân thể. Giáp kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy ra một tia huyết kế, nhưng nhìn về phía Dạ ánh mắt bên trong lại là vô cùng hưng phấn. Ngao ngao kêu to lần nữa hướng phía Dạ vọt lên đi qua. Nhìn qua mặc dù khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng toàn thân khí tức cơ bản không chút yếu bất giác, Dạ nhíu mày, lắc đầu. Những này da dày thịt béo ra hỏa liền là phiền phức. Hắn những này phổ thông chiêu thức căn bản là không cách nào đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà tại lúc này, phía dưới bên trong ngở vịu cũng từ trong khói dày đặc nhảy ra ngoài, ánh mắt vẫn như cũng là rơi vào Dạ trên thân, cũng tương tự hướng phía Dạ vọt lên đi qua. Trong lúc nhất thời, vừa cuối cùng dắt hai người đối Dạ hình thành giáp công xu thế. Mà Dạ đối mặt loại tình huống này chẳng những không có bối rối, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động. Một cái ngở vực căn bản cũng không đủ hắn đánh, lại thêm cái giáp. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ càng có ý tứ. Nhớ tới ở đây, Dạ thân hình dần dần trở nên trong suốt, phản phất dung nhập không khí xung quanh, biến mất tại nguyên địa. Lần thứ nhất thấy cảnh này Giác sửng sốt một chút, thân hình vô ý thức dừng lại, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Sau một khắc, tại trong tầm mắt của hắn, Dậy Ạ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ở Bỉu, cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quyền hung hăng hướng phía Lở Bỉu đập đi qua. Về phần tại sao muốn trước đối Lở Bỉu đạo thủ, Dậy Ạ chỉ có thể nói, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhưng lần này Dậy Ạ nắm đấm lại không bằng thường ngày trực tiếp rơi xuống Lở Bỉu trên thân, mà là bị hắn dùng thế đao cả lại. Tại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phụ trợ dưới, cùng Dậy Ạ từng có giao thủ kinh nghiệm Lở Bỉu đã có thể đại khái bắt được Dậy Ạ động tác. Mặc dù còn không thể tiến hành hữu hiệu phản chế, nhưng ít ra là có cơ hội có thể ngăn cản Dạ Ạ công kích. Vừa bị trở tay một bổ, bước lui Dạ Ạ, tiếp lấy lại một đao hướng phía Dạ Ạ bổ đi qua. Đối mặt cái này khí thế hung hung một đao, Dạ Ạ biểu lộ không có biến hóa chút nào, giơ lên hữu quyền quấn quanh lấy bật sổ sổ cú hạ kỳ liền nên đón tiếp lấy. Ken nắm đấm cùng thế đao tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra cùng loại với kim loại va chạm thanh âm, ngay sau đó một cỗ sóng xung kích lợi dụng hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Một bên khác Giáp Tại nhìn thấy một màn này về sau trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Dậy Ạ có thực lực như vậy coi như xong, hắn không có nghĩ đến cái này không biết từ nơi nào ra mập mạp vậy mà cũng có cường đại như vậy lực lượng. Vấn đề là hắn thậm chí vẫn không biết đối phương danh hiệu, là đối phương quá không nổi danh, hay là hắn cố lậu quả văn. Giác lăng thần một chút, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, giơ lên liêm đao lần nữa hướng phía Dậy Ạ phóng đi. Hắn không biết ở cái tên mập mạp này là từ đâu xuất hiện, nhưng những này cũng không đáng kể. Từ tình huống trước mắt đến xem, có thể rõ ràng xem ra đối phương cũng là Dậy Ạ địch nhân. Mà địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Có vấn đề gì chờ hắn cùng cái tên mập mạp này liên thủ trước tiên đem Dạ làm thịt lại nói. Chương 15, cực không khí pháo. Người đăng, cản xèo no hay không biết qua bao lâu, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đóa to lớn mây hình nấm bình địa dâng lên, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở trong bụi bặm. Khu khu. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được mấy đạo liên tiếp không ngừng tiếng ho khan từ trên chiến trường truyền đến. Đợi bụi mù tan đi, chỉ gặp Dạ cùng Dắt, vừa với hai người hình thành hai bên rằng có tình huống. Nhưng lúc này ở vừa cùng Dắt trạng thái cũng không quá tốt. Dắt lúc này đã biến thành mô đen, mạn mót. Từng đạo vết máu xuất hiện tại hắn trên thân thể, có nhiều chỗ có thể rõ ràng nhìn thấy đốt cháy khét vết tích. nghiêm trọng nhất còn muốn kể tới phần bụng ở giữa cái kia đạo từ nghiêng vai một mực kéo dài đến bụng hẹp trường vết thương, lúc này còn tại không ngừng hướng lấy bên ngoài nhỏ máu. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt âm u về phần ở bụng thì càng thảm rồi, nửa quỳ trên mặt đất, hai đạo màu trắng râu ria lúc này chỉ còn lại có ở giữa một chút xíu. Vô số đạo vết thương xuất hiện tại hắn trên thân thể, các loại máu ứ động, vết máu, cơ hồ bao khỏa thân thể của hắn, khiến cho hắn hôm nay hình tượng cực kỳ bất nhã. Về phần dạy ạ, tình huống lúc này so với ban sơ tới nói cũng có một chút biến hóa. Sau lưng chính nghĩa áo khoác lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, mặc lên người hải quân đồng phục cũng hơi có vẻ rách rưới. Nhưng trên thân lại một vết thương đều không có, so với giác cùng ở tới nói tốt không biết bao nhiêu. Trừ cái đó ra khả năng liền là thể lực tiêu hao đến hơi nhiều, lúc này ngay tại có chút thở đến nhẹ nhàng hô hấp của mình. Nhìn qua cách đó không xa ở cùng giác hai người, dạy ạ thật sâu địa thở ra một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trận chiến đấu này là thời điểm đến nên lúc kết thúc. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn thừa nhận giác cùng ở với hai người chung vào một chỗ đúng là so đơn độc đánh ở bịu một người muốn khó đánh rất nhiều. Giác gia hỏa này là một cái hợp cách khí thịt, nhiều lần trợ giúp ở vực kháng tổn thương. Không phải liền ở vực kia cũng sớm đã thân thể trọng thương làm sao có thể còn có thể chiến đấu lâu như vậy. Nhưng giác khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính như trước đó nói tới, lực công kích phương diện có chút khiếm khuyết. Tốc độ cũng không nhanh. Tại hắn trái cây năng lực dưới, trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không đụng tới hắn, chỉ là một cái bị động bị đánh đối tượng. Ngờ so với hắn tới nói ngược lại là mạnh lên một điểm, công kích cùng phòng ngự cũng không tệ, nhưng vốn là trọng thương trong thân thể của hắn còn có thể có bao nhiêu lực lượng đâu. Về phần hắn trong trận chiến đấu này đồng dạng bộc lộ ra một cái không tính ngăn tấm được điểm. Cái kia chính là thể lực vấn đề. Theo chiến đấu không ngừng làm sâu sắc, hắn thể lực đã không đủ một nửa. Bất quá cái này cũng bình thường, tại thể lực phương diện này, hắn thể lực trước mắt mà nói chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm, nhưng còn không đạt được không phải người trình độ. Còn nữa liền là hắn mới vừa rồi cùng dắt hai người chiến đấu cường độ rất cao, các loại năng lực, hạ kỳ không cần tiền đồng dạng dùng, đối thể lực tiêu hao tự nhiên là cực kỳ chi lớn. Quân không thấy cho dù là được xưng mạnh nhất sinh vật cái đồ lao sư tại liên tiếp kinh lịch xa luân chiến về sau cũng tại không đến một đêm thời gian thể lực cơ hồ hao hết. Không phải hắn cùng phỉ chiến đấu kết quả còn chưa thể biết được. Nếu để cho hắn chậm ung dung địa cùng hai người này chơi, hắn làm theo có thể giống hắn lao thúc như thế đánh hắn cái 10 ngày 10 đêm. Bất quá thể lực thứ này cũng không là vấn đề, cho hắn một chút thời gian. Đối với có được vô hạn thân thể hắn tới nói, thể chất của hắn sớm muộn có thể đứng ở thế giới đỉnh phong. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Dạ Á nhìn qua rất hai người nhạt vừa nói đạo, ánh mắt bên trong mang theo sát ý tiểu tử. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Là ngươi muốn giết liền có thể giết sao? Nghe vậy giác lập tức trở về đối đạo, cho dù thương thế trên người nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như cũ trung khí mười phần. Ừm, không hổ là dựa thuyền vương. Rõ ràng đã ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng khiến cho mình giống như mới là ưu thế phía kia. Dạ Á không cùng hắn nhiều lời, mà là chậm rãi mở ra hai tay, nhắm ngay hai người. Sau một khắc, một cỗ khí lưu vô hình tại Dạ Á trước người quét sạch, tràn ngập. Trong lúc nhất thời, giác cùng ở với hai người chỉ cảm thấy thân thể không hiểu chầm xuống, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước, toàn thân lông tơ không tự giác địa dựng thẳng lên. Nguy hiểm. Sinh vật bản năng đang nhắc nhở bọn hắn tiếp xuống sẽ có chuyện không tốt phát sinh, nhìn qua Dạ Á trước người không ngừng xoay tròn hư ảo khí lưu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác. Không do dự, hai người vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng hai người trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, chỉ vì bọn hắn lúc này thân thể lần nữa bị định trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Tại cùng Dạ Á trong lúc giao thủ bọn hắn đã nhiều lần nếm qua chiêu này thua thiệt. Có thể nói trên người bọn họ đại bộ phận tổn thương đều cùng chiêu này có quan hệ. Nếu như là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị định trụ vẫn còn tốt, nhưng bây giờ Dạ Á xem xét liền là tại tụ lực chuẩn bị phóng đại chiêu, lúc này bị định trụ không phải muốn chơi xong. Giáp cùng ở với hai người điều động lực lượng toàn thân, liều mạng muốn tránh thoát Dạ Á trói buộc. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, chỉ dùng một giây tả hữu thời gian bọn hắn cũng cảm giác thân thể buông lỏng, khôi phục năng lực hành động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng lúc này, Dạ Á như là đùa đòi mạng thanh âm cũng hợp thời địa ở chung quanh vang lên. Cứ không khí pháo. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là chói mắt đến cực hạn bạch mang. Tại hai người rung động trong ánh mắt, bạch mang trong nháy mắt giống như là thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Oanh chấn thiên lay địa to lớn tiếng vang ở đây bên trên vang lên, đồng thời một đạo tuyệt cường xung kích dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trung quanh vốn là tàn phá không chịu nổi mặt đất lúc này càng là không ngừng băng liệt, tựa như địa chấn nứt ra từng đạo khe nước to lớn. Cả tòa đảo lúc này đều sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Lúc này, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay rất ra ngoài, trên miệng kim loại hàm lúc này đã vỡ vụn, toàn thân là đếm không hết vết thương. Mà hắn giờ phút này cũng hai mắt trắng bệch, đã mất đi ý thức. Người này chính là Giáp. Giáp thân thể tại vượt qua hơn phân nửa hòn đảo về sau trực tiếp đã rơi vào trong biển, trên mặt biển nổ tung một đóa to lớn bọt nước. Hô Dạ thật sâu địa thở ra một hơi, thân thể không ngừng chập trùng. Cảm thụ được mình gần như thoát lực, ẩn ẩn làm đau thân thể, không khỏi cười khổ một tiếng. Bằng vào ta hiện tại thể chất một chiêu này vẫn có chút miễn cưỡng a. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía phương xa còn có chút gợn sóng mặt biển, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Giáp gia hỏa này, người rất lớn cái, đầu óc ngược lại là thật thông minh a. Tại vừa rồi ngắn ngủi một nháy mắt liền làm ra tướng đối với hắn mà nói nhất quyết định chính xác. Cái kia chính là chính diện cùng Dạ công kích đối hoành, dùng cái này dựa vào phản tác dụng lực đến đem mình đẩy cách phiến chiến trường này. Đổi lại là những người khác tới nói cái này cách làm có thể là đang tìm cái chết, nhưng Giáp không giống. Hắn là ngư nhân tộc. Cho dù ăn trái ác quỷ ở trong biển không cách nào hành động, nhưng rơi vào trong biển lại có thể hô hấp, sẽ không vì vậy mà mất mạng. Mặc dù Dạ không rõ hắn một cái ngư nhân tộc vì cái gì còn muốn ăn trái ác quỷ chính là. Nhớ tới ở đây, Dạ lập tức bấm điện thoại trùng, vang lên vài tiếng sau điện thoại trùng kia bưng chuyển tới một thanh âm cung kính. Chương 16, nhiệm vụ hoàn thành người đăng, cản xèo nó hai Dạ trung tướng, xin hỏi có dặn dò gì? Các ngươi tổ chức một đám người đi một chút ở trên đảo Tây Nam phương hướng hải vực, đi đáy biển nhìn xem bách thú băng hải tặc rắc có hay không tại. Ở đây đem hắn vứt lên đến. Dạ nhà tâm thanh phân phó nói. Giáp đối diện kia hải quân nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó kinh hãi thanh âm liền theo chi chuyển đến, tham dò tính mà hỏi thăm, ngài nói rắc là bách thú băng hải tặc tam thai một trong rắc hạn hắn sao? Ngoại trừ hắn bách thú băng hải tặc còn có cái khác rắc sao? Dạ nhà tâm thanh hỏi lại. Không đợi hắn tiếp tục kinh ngạc, Dạ tiếp tục mở miệng, hắn mới vừa rồi bị ta đánh rất kia phiến hải vực, đã mất đi ý thức, các ngươi đi xem một chút tình huống. Dứt lời, Dạ trực tiếp cúp điện thoại trùng. Tại rắc bay ra ngoài trong nháy mắt hắn liền đã đoán được rắc ý nghĩ, nhưng làm sao hắn lúc đó vừa sử dụng hết đại chiêu hổ lão đến cùng cái gì đồng dạng? Cho dù biết cũng không có cách nào ngăn cản. Hiện tại rắc đã rơi vào trong biển, hắn một cái trái ác quỷ năng lực giả hiển nhiên là đối ở vào đáy biển rắc không có biện pháp gì. Chỉ ít trước mắt mà nói không có cách nào. Cho nên chỉ có thể phân phó cùng bọn hắn cùng đi hải quân đi làm chuyện này. Lắc đầu, Dạ Á đem lực chú ý bỏ vào cách đó không xa nằm ở trên mặt đất ở bịu trên thân, lúc này ở bịu giống như rắc, đã mất đi ý thức. Mà lại trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, cùng bộ dáng của ban đầu so sánh được không thế thảm. Nhưng cho dù thụ nặng như thế tổn thương, lúc này ở bịu vẫn không có chết đi, chỉ là khí tức cực kỳ yếu ớt thôi. Nhìn qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích ở bịu, Dạ Á trầm mặc sau một thời gian ngắn lần nữa từ trong túi móc ra điện thoại trùng. Bờ rủ sơ điện thoại trùng thanh âm vang lên mấy giây sau được kết nối, Dạ Á nhạt vừa nói, "Xẻn gỗ cùng Nguyên Soái, nhiệm vụ hoàn thành, ở bịu đã đến tội." Nửa ngày sau hút trượt Dạ mánh địa lắm điều một ngụm trong tay mì sợi, lộ ra một cái thỏa mãn biểu lộ, tiếp lấy đem bát đưa cho bên cạnh một cái hải quân, nói, cái này mì sợi không tệ, phiền phức lại cho ta làm một bát. Do cái này hải quân lập tức đáp, tiếp lấy liền từ Dạ trong tay tiếp nhận bát hướng phía phòng bếp chạy tới. Mà Dạ thì là nhàn nhã địa nằm tại trên ghế nằm với nắng. Vừa kinh lịch một cuộc các chiến, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vừa với cùng mẹ của hắn sợ tù xì, hắn toàn giết. Về phần giáp, không tìm được. Dưới trường hắn hải quân hướng hắn báo cáo nói bọn hắn đi xuống thời điểm tại kia phụ cận hải vực tìm tốt một đoạn thời gian đều không có tìm được giáp thân ảnh. Nghe được loại tình huống này, Dạ cũng không có để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, mà là đem bọn hắn toàn bộ kêu trở về. Đã giáp không ở nơi đó, vậy liền chứng minh đã có người đi qua. Mà hắn kẽ bùn sổ cụ ở trên biển cũng không có phát hiện cái gì những người khác tung tích, cái này mang ý nghĩa giáp là ở dưới biển bị mang đi. Trên biển hắn có thể cố gắng một chút tìm tiếp, dưới biển liền không có cần thiết này. Hắn mang nhân thủ cũng không nhiều, tìm cũng đại khái suất là không công mà lui. Mặc dù đi tìm một cái cũng không phải là thu hoạch gì đều không có, tối thiểu mệt nhọc. Nhưng thôi được rồi, một cái rắc mà thôi, không đáng hắn hưng sư động chúng như vậy. Lấy hắn thực lực bây giờ tăng trưởng tốc độ, lần sau gặp lại rắc thời điểm đối phương tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Chật, Dạ Á dư quang liếc về mình mỉ sợi được bưng lên đến, lập tức liền bỏ rơi trong đầu những ngày tạp tự. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Một bên khác, tân thế giới nước quả nổ phụ cận một cái có to lớn đầu lâu, trên đầu còn có hai cái sừng hòn đảo bên trong. Từ ngực. Cái nào đó sáng tỏ trong đại sảnh, một cái hình thể to lớn, trên đầu có hai cái sừng nam tử khôi ngô chính cầm một cái lớn bầu rượu không ngừng địa uống rượu. Rượu thuận cổ họng của hắn chảy xuống, làm ướt quần áo của hắn. Không biết uống nhiều ít miệng rượu về sau, nam tử mới dừng lại động tác, một thanh lau đi khỏe miệng lưu lại rượu, trên mặt xuất hiện rõ ràng hưởng nhuận. Nấp thông quái. Nam tử la lớn, trong giọng nói mang theo rõ ràng hưởng thụ. Nếu có quen thuộc người ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này nam tử khôi ngô liền là đường kim hải tặc bên trong đứng tại thế giới đỉnh điểm hải tặc một trong. Tứ hoàng, bách thú cải đồ. Bất quá lúc này cái đồ lại cùng đại đa số uống say người đồng dạng, ngồi đều cảm giác có chút lảo đảo, mà lại ánh mắt bên trong mang theo mê ly, thỉnh thoảng đánh cái rượu nấc. Nơi nào còn có cái gì hải tặc hoàng giả hạ kỳ, có chỉ là một cái bình thường lão sư uống say dáng vẻ thôi. Kẹt kẹt. Chợt, một đạo tiếng mở cửa từ tiền phương truyền đến, cái đồ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người tới khỏe miệng nhịn không được nở nụ cười. Khoát tay áo chào hỏi đối phương nói, "Kim, sao ngươi lại tới đây?" "Đến, tới cùng ta uống chút rượu." "Không sai, người tới chính là bách thú băng hải tặc Tam Thai đứng đầu, Viêm Thai Kim." Kim đi vào cái đồ trước người, cũng không để ý tới cái đồ gọi hắn uống rượu với nhau động tác, mà là nhìn xem hắn cung kính nói, "Cái đồ tiên sinh, giáp bị một cái hải quân bị thương nặng, trước mắt thoi thoát, tình huống phi thường không thể lạc quan." Ừ, nghe vậy cái đồ trên mặt chênh choáng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, trong mắt buộc phát ra một đạo hào quang kinh người. Thanh âm trầm thấp mà hỏi thăm, "Giáp tình huống cụ thể như thế nào?" Nghe bọn thủ hạ nói, trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong, mệnh là bảo vệ, nhưng thương thế trên người quá nghiêm trọng, cần một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. "Là cái nào hải quân làm?" "Tam đại tướng, lại hoặc là gạt Sen gỗ cụ mấy cái lao bất tử kia." Cái đồ hỏi lần nữa. "Đều không phải là." Kim lắc đầu. Ưng cảm thụ được cái đồ mang theo ánh mắt tò mò, Kim đem đầu đuôi sự tình tất cả đều giải thích một lần. Bao quát giác biết được răng nanh bị Dạ giết chết, sau đó lại từ đó phở làm mỉ ngộ nơi đó lấy tới Dạ hành tung, cuối cùng lại đi tỏ dầu tổ đảo tìm Dạ phiền phức tất cả quá trình. Mà cái đồ sau khi nghe xong cũng là lộ ra vẻ khác lạ. "Dạ ạ, làm sao chưa nghe nói qua danh tự này?" Hắn là gần nhất 2 năm mới triển lộ sừng đầu hải quân tân tinh. 2 năm này ở giữa tại trên thế giới khắp nơi giết chóc hải tặc, bất quá giết chết mạnh nhất hải tặc tiền treo thưởng cũng mới 500 triệu. cho nên cho dù hắn có chút danh khí, nhưng trước đó cũng không đối hắn có bao nhiêu chú ý. Nhưng không nghĩ tới rắc lần này đi tìm hắn để gây sự lại ngã lớn như vậy, ngã nhào một cái. Xem ra vị này hải quân tân tinh thực lực cũng không chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Kim mở miệng giải thích. Chật, Kim ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đồ, nói từng chữ từng câu, chủ yếu nhất là, hắn bây giờ tuổi tác mới 17 tuổi. 17 tuổi. Nghe được cái này, cái đồ trên mặt rốt cục lộ ra một tia chấn kinh. Hắn vốn cho rằng dạ cái này hải quân tân tinh chỉ là một mực không có ra sông sáo, tuổi thật khả năng có hơn 20 tiếp cận 30. Không nghĩ tới vậy mà chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi liền có được đánh bại giáp thực lực, cái này là cái uy hiếp a. Nhớ tới ở đây, cái đồ lập tức làm ra quyết định. Trước hết giết chúng ta băng hải tặc người, lại đem chúng ta băng hải tặc lớn tranh bè đánh thành dạng này, đây là không đem chúng ta bách thú băng hải tặc để vào mắt ta. Đã như vậy, vậy liền đi đại náo một trận đi. Dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ trên người cái đồ mãnh địa bộ phát ra, hướng phía toàn bộ ổ nhỉ gạ xì mạ quét sạch mà đi. Chương 17, coi ta là Azbi người cả. Người đăng, cản xeo nó hay tân thế giới nơi nào đó hải vực, trời trong gió nhẹ, ấm áp ánh nắng vẩy trên mặt biển. Một trận gió nhẹ thổi tới, trên mặt biển lập tức xuất hiện sóng gợn lăn tăn cảnh tượng. Lúc này, một chiếc hải quân quân hạm chính đi thuyền ở chỗ này, và vẻ đẹp lệ mặt biển cấu thành một bức mỹ hảo hình tượng. Nhưng mà, cái này mỹ hảo lại tại lúc này bị trên thuyền một trận không nhịn được thanh âm phá xấu. Không phải đâu. Sengoku cùng Nguyên Soái, ta cái này vừa chấp hành một cái nhiệm vụ, ngươi lại có một cái nhiệm vụ cho ta. Ta không cần nghỉ ngơi sao? Thật sự coi ta là admin người cả a. Dậy ạ trên tay kéo lên điện thoại trùng, không chút khách khí mà đối với điện thoại một chỗ khác Sengoku phun nói. Cái này hắn meo hắn hai ngày trước vừa mới giải quyết xong nhiệm vụ. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát thuyền ngay cả một nửa lộ trình cũng còn không đi xong đâu, kết quả lại bị thông chi có nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ là tại phụ cận có cái gì cùng hung cực các hải tặc, cần hắn trở về địa điểm xuất phát trên đường thuận tay giải quyết lại được rồi. Thiện tay mà thôi, sự tình hắn liền không nói cái gì. Vấn đề là lần này nhiệm vụ này chấp hành địa điểm cách hắn hiện tại vị trí cách không biết bao xa. Liền xem như mỗi ngày không gián đoạn đi thuyền cũng cần thời gian nửa tháng. Trọng yếu nhất vẫn là nhiệm vụ lần này nội dung để hắn không quá nguyện ý đi làm. Hộ tống Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim. Không sai. Liền là đi một cái vương quốc hộ tống Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim đưa về mã gì hề rồi. Có sao nói vậy, muốn hắn vì Thiên Long Nhân đám kia heo làm việc, hắn là thật cảm thấy cách đứng. Với hắn mà nói, Thiên Long Nhân cùng hải tặc đồng dạng, đều là đáng chết tồn tại. Hải quân bên trong một ít bại hoại đồng dạng cũng là đồng dạng. Đối lại những người này, nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn đem bọn hắn làm thịt. Nhưng rất hiển nhiên làm thịt Thiên Long Nhân là không thể nào, bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng chính phủ thế giới. Nếu là có một ngày lúc nào thực lực của hắn so chính phủ thế giới mạnh hơn, như vậy hắn liền có thể thực hiện hắn suy nghĩ hết thảy. Nhưng ở trước đó, Thiên Long Nhân vẫn là không thể giết, không phải cho dù là ạ kẻ nụ đều không gánh nổi hắn. Ạ kẻ nụ một cái đối hải tặc vô cùng sâu ác đau nhức tuyệt người, không cũng là bởi vì quy tắc hạn chế có thể khoan nhượng một chút hải tặc sao? Thì như Thất Vũ Hải. Ạ kẻ nụ không biết Thất Vũ Hải người là cái gì điều dạng. Làm sao có thể? Nhưng hắn có thể đối bọn hắn xuất thủ sao? Không thể. Cho nên ạ kẻ nụ chỉ có thể khai thác hắn cho là tối ưu giải phương án, dễ dàng tha thứ một bộ phận hải tặc tồn tại, tiêu diệt trên thế giới tuyệt đại đa số cái khác hải tặc. Nếu như ạ kẻ nụ thực lực có thể cùng chính phủ thế giới đối kháng, như vậy ý nghĩ của hắn tuyệt đối cùng dạ là giống nhau, đem trên thế giới tất cả hải tặc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng rất hiển nhiên, đó là cái gần như không có khả năng mục tiêu, chí ít đối ạ kẻ nủ mà nói là như thế. Nhưng với hắn mà nói, cho hắn thời gian, hắn cuối cùng rồi sẽ siêu việt hết thảy. Cho nên ở trước đó, đối với chính phủ thế giới thái độ dạ đều là có thể không có nên tiếp xúc hay không, đặc biệt là đám kia Thiên Long Nhân, hắn là thật không muốn nhìn thấy. Đi qua 2 năm ở giữa hắn cũng vẫn luôn là làm như vậy, hắn xưa nay không đi tham dự có quan hệ chính phủ thế giới nhiệm vụ, nhắm mắt làm ngơ. Mà bên kia sẻn gỗ cũng nghe được dạ lời nói này cũng là trở nên đau đầu, làm dưới tay mình mình, hắn đương nhiên biết dạ một chút tình huống. Trên cơ bản xưa nay không cùng chính phủ thế giới tiếp xúc. Đương nhiên, đối với điểm này sẻn gỗ cũng có biện pháp giải quyết. Dạ ạ, chúng ta hải quân làm phụ thuộc vào chính phủ thế giới cơ cấu, nhiều khi là tránh không được cùng chính phủ thế giới tiếp xúc. Lần này hộ tống Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim nhiệm vụ phi thường mấu chốt, ít nhất đều cần dự khuyết đại tướng thực lực mới có thể đảm nhiệm cái này hộ tống nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu. Mọ Mù Sen đã chấp hành xong nhiệm vụ trở về, ta đại khái có thể để hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, nhưng ta không có, ngươi biết đây là tại sao không? Sen gỗ cụ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để dạ không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Tiếp lấy Sen gỗ cụ nói lần nữa, nhiệm vụ này nếu như hoàn mỹ hoàn thành đến lúc đó ngươi mà nói chính là một phần đại công tích, đến lúc đó ngươi thăng nhiệm hải quân đại tướng thời điểm chính phủ thế giới bên kia sẽ dễ dàng hơn. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Mà một khi thăng nhiệm hải quân đại tướng, thậm chí là trở thành hải quân nguyên soái, ngươi đối với hải tặc đả kích liền có thể càng thêm mãnh liệt, đây không phải ngươi muốn nhìn đến sao? Sengoku để dạ trầm mặc. Cái này nói đến trong tâm khảm của hắn. Lấy hắn lực lượng một người, đối phó toàn thế giới hải tặc đúng là lực có thua. Dù sao thế giới quá lớn, ngươi không biết lúc nào nơi nào sẽ không liền có người vạch lên một đầu thuyền nhỏ ra biển, tiếp lấy cứ như vậy trở thành hải tặc. Những này lâu la hắn giết đều giết không hết. Nhưng nếu là hắn trở thành hải quân đại tướng thậm chí là nguyên soái, như vậy là hắn có thể lợi dụng hải quân cố này thế lực cường đại đến giúp đỡ hắn đi tốt hơn đối phó hải tặc. Cái này so một mình hắn hiệu suất cao nhiều. Trầm mặc một hồi về sau, Dạ mở miệng nói, ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Ngươi nói. Sengoku thanh âm từ điện thoại trùng bên kia truyền đến. Ta hy vọng tại hộ tống Tenkin âm dương thiên thượng kim thuyền bên trong không nên xuất hiện thiên long nhân đám kia buồn nôn đồ vật, nhìn xem đều phiền. Dạy ạ cũng không có tại Sengoku trước mặt che giấu mình đối với thiên long nhân chán ghét, mà là trực bạch làm địa đưa ra yêu cầu này. Mà Sengoku bên kia tại trầm mặc một hồi về sau cũng đáp ứng điều kiện này. Lúc đầu thánh địa bên kia là có một cái thiên long nhân muốn mượn cơ hội này đi ra ngoài chơi một chút. Nếu như là bình thường Sengoku tự nhiên là không cách nào cự tuyệt lần này thỉnh cầu. Nhưng lần này Tenkin âm dương thiên thượng kim hộ tống nhiệm vụ là gõ rốt sấy đặc biệt xem trọng, minh xác cho thấy nhiều lần không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên coi gõ rốt sấy là thành tấm một hắn có thể rất nhẹ nhàng địa cự tuyệt cái kia thiên long nhân yêu cầu. Có chuyện gì chính ngươi cùng ngươi gõ rốt sấy đi nói, không muốn tìm ta chỉ là cái làm công. Sengoku khoe miệng nở nụ cười, vụ trộm nói một câu, hắn cũng đối thiên long nhân bất mãn. Đón lấy nhiệm vụ dạ lúc này liền mệnh lệnh hải quân thay đổi phương hướng hướng phía Tenkin âm dương thiên thượng kim châu vương quốc chạy tới. Cũng may mắn bọn hắn lần này ra mang vật tư đủ bọn hắn sinh hoạt 1-2 tháng. Không phải còn phải đi trước phụ cận hải quân chi bộ bổ sung một chút. Dạy ạ thân hình lóe lên, từ bong thuyền trực tiếp thuấn di đến đầu thuyền chỗ, nhìn qua nơi xa bình tĩnh vô cùng, ngẫu nhiên mới nổi lên một tia gợn sóng mặt biển, không khỏi nhẹ giọng thở dài một hơi. Ai? Làm công người liền là vất vả ở. Cùng lúc đó, ngay tại dạy ạ hướng phía đám kia Tên Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim xuất phát lúc, tân thế giới một nơi nào đó cũng có người đối nhóm này Tên Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim cảm thấy hứng thú vô cùng. Tân thế giới, giờ dị sở rồ xa trong vương cung. Vương hạ thất Vũ Hải một trong đỏ phở làm mì ngồ ngồi tại một cái bị mở ra bên cửa sổ. Hắn lúc này thân mang một bộ trang phục bình thường, bỏ đi cái kia thân hạ gọ rộ mùa áo khoác, chỉ có bộ kia hàn chết tại ánh mắt hắn bên trên kính mắt từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn. Mà tại trước người hắn, bày đầy mười mấy điện thoại trùng. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhìn thoáng qua những này điện thoại trùng bề sau, trực tiếp bấm trong đó ba cái. Chương 18, Bạch Hổ trái cây. Người đăng, cản xèo nó hai bở rủ sơ một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên, tiếp lấy ba cái điện thoại trùng cơ hồ là tại đồng thời được kết nối, tiếp lấy ba đạo âm sắc khác biệt, nhưng nói nội dung đều như thế thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Thế nào? Đọ Phở Lạm tìm ta có chuyện gì không? Ba nghe được thanh âm bất đồng, lời nói tương tự từ đối diện truyền đến, ba người không khỏi sửng sở, tiếp lấy lại đồng thời nói ra đồng dạng. Hai người các ngươi làm sao cũng tại? Còn không chờ bọn họ tiếp tục nói cái gì, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ mở miệng. Chỉ bổn, đi ạ mạn tờ, đi cả. Có kiện sự tình cần các ngươi đi xử lý một chút. Ừ nghe vậy ba người lại đồng thời khẽ di một tiếng, nhạy cảm giác được có cái gì không đúng. Ba người bọn hắn đều là đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao, là từ Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ ban sơ vẫn làm bạn hắn đến bây giờ người. Nói chung có chuyện gì tối đa cũng liền là bọn hắn bên trong một cái người xuất động, trên cơ bản chưa từng có xuất hiện ba người đồng thời xuất động tình huống. Bốn cái cán bộ tối cao ngoại trừ nội ứng vợ gỗ bên ngoài đều bị phái đi ra, có thể nghĩ lần này Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ nói tới sự tình đến tột cùng trọng yếu bực nào. Nhớ tới ở đây, chỉ bổn trước tiên mở miệng hỏi, Đọ Phở Lạm, là chuyện gì? Cần chúng ta ba người cùng đi. Nghe vậy Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ trầm mặc một hồi, đẩy trên mũi kính mắt, nói từng chữ từng câu, cướp bóc Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim. Cướp bóc Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim. Nghe nói như thế chỉ bổn trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc, không là bởi vì cái gì cướp bóc Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim chuyện này, mà là bởi vì cướp bóc Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim vậy mà cần ba người bọn họ đồng thời xuất động. Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim thứ này bọn hắn cũng không phải không có đoạt lấy. Đồng thời còn không chỉ đoạt lấy lần một lần hai, đây đối với người khác mà nói đại nghịch bất đạo sự tình đối với bọn hắn mà nói cũng sớm đã là bình thường như ăn cơm. Trong đó nổi danh nhất một lần bọn hắn trực tiếp dùng cái này uy hiếp chính phủ thế giới trực tiếp trở thành vương hạ thất vũ hải. Kia cũng là bọn hắn duy nhất một lần lấy đổ quỵt xuất gia tộc danh nghĩa cướp đoạt Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim lại về sau mấy lần cơ bản đều là mượn những người khác tay đến cướp đoạt, bọn hắn ở giữa kiếm một chén canh. Dù sao Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ đã trở thành vương hạ thất vũ hải, bên ngoài trở thành chính phủ thế giới thủ hạ một viên. Tự nhiên không có khả năng lại đánh lấy hắn cờ hiệu đi làm đối với mình thượng cấp chuyện bất lợi. Mà lại bọn hắn đã có một đoạn thời gian không có cướp đoạt qua Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim lấy bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất sinh ý, hoàn toàn không thiếu Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim chút đồ vật kia. Vì cái gì còn muốn đi bước lên đắc tội chính phủ thế giới phong hiểm đến cướp đoạt Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim đâu? Nhớ tới ở đây, chỉ bổn không khỏi nói ra nghi ngờ của mình. Mà Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ nghe được hắn nghi hoặc cũng là cho ra giải thích của mình. Bởi vì lần này Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim không tầm thường, có không thể không động thủ lý do. Lần này Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim là tạ sĩ ạ vương quốc bày đồ cúng, trong đó bao quát 1 tỷ bờ gì, vô hại hóa hỏa giả mò nổ ban ngày, cùng. Nói đến đây Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, nói, một viên đỉnh cấp trái ác quỷ. Hệ ZOAN mịt thì cản ZOAN quả nệ cổ bạch hồ hình thái. Lời này vừa nói ra, ba cái điện thoại trùng bên kia đều lặng im vô cùng, chỉ truyền đến từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm. Không khác, chỉ bởi vì lần này Ken Kình Âm Dương Thiên Thượng Kim phối trí quá hào hoa. Không nói trước kia 1 tỷ bờ gì, sẽ hỏa giả mỏ nổ thứ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn bộ thế giới đều vẹn vẹn chỉ có 12 thanh. Đương nhiên, nhất làm bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là cái này, mà là sau cùng viên kia trái ác quỷ. Hệ ZOAN mịt thì cản ZOAN quả nệ cổ bạch hồ hình thái. Viên này trái ác quỷ đối với bọn hắn những này thường xuyên làm trái ác quỷ buôn bán người mà nói không có chút nào lạ lẫm. Đây chính là trên thế giới cấp cao nhất trái ác quỷ một trong, có thể cùng đương kim tân thế giới tứ hoàng bách thú cái đổ thanh long trái cây cùng so sánh bạch hổ trái cây a. Giờ khắc này, bọn hắn phi thường có thể hiểu được vì cái gì đó Phở Lạm Mị Ngộ sẽ nghĩ đến cướp đoạt Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, đồng thời còn muốn đồng thời phái ra ba người bọn họ. Bởi vì lần này Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim đáng giá. Nghĩ tới đây, Đi Á Mãn Tờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, "Đọ Phở Lạm, chúng ta lúc nào xuất phát?"
"Hiện tại."
Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mở miệng nói, "Ba người các ngươi đợi chút nữa liền đi thuyền tiến về Tạ Sĩ Ả Vương Quốc, bất quá phải nhớ kỹ không thể bại lộ chúng ta thân phận của Đồ Quỷ Sở Thiên Tâm đi."
"Đọ Phở Lạm, chúng ta mấy cái làm việc ngươi còn lo lắng sao?"
Chỉ bồn vò vò thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, trong giọng nói mang theo tự tin. Nghe vậy Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ khoe miệng nở một nụ cười, nói, các ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm. Bất quá ta hiện tại cũng không biết chính phủ thế giới bên kia đến cùng là phái ai đi hộ tống nhóm này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim, nếu như đối thủ mạnh vô cùng nói trực tiếp rút lui, không muốn do dự. Dù sao so với Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim tới nói ta còn là càng quan tâm các ngươi những này người nhà an nguy. Lời này vừa nói ra, ba người bên kia lần nữa trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu tỉ cả kia lanh lảnh thanh âm từ trong truyền ra.
Đỏ Phở Lạm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem lần này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim đoạt lại.
Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi.
Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhếch miệng lên một cái đường cong, lộ ra một cái không rõ ý vị tiêu dung. Thời gian rất nhanh địa liền đi qua nửa tháng. Dậy A ngồi quân hạm đã đi tới Tạ Si Ả Vương Quốc phụ cận hải vực. Tại quân hạm đầu thuyền chỗ, Dậy A xếp bằng ở nơi đây, hai mắt nhắm nghiền. Tại một vùng tăm tối không gian ý thức bên trong, hắn nhìn đến quân hạm, nhìn đến trên bong thuyền mang mang lục lục hải quân, nhìn đến ở trong biển vui sướng du động con cá.
Chợt, Dậy A nhẹ nhàng mở miệng. Một giây về sau, một đầu màu lam hải ngư sẽ tại quân hạm phía trước 10 mét chỗ nhảy ra mặt nước. Dường như để ấn chứng Dậy A, một giây về sau, một con màu lam hải ngư đúng như Dạ nói tới tại khoảng cách quân hạm 10 mét chỗ địa phương nhảy ra mặt biển. Vậy màu xanh lam bên trên mang theo giọt nước, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra chói mắt huyết hải. Làm cho người ngạc như là, Dạ ở trong quá trình này toàn bộ hành trình không có mở to mắt, hơn nữa còn là sớm một giây liền dự phán đến một giây sau đem chuyện sẽ xảy ra. Mà lúc này, Dạ thanh âm lại lần nữa vang lên. Rốt cục nắm giữ, đoán được tương lai kẻ bùn sổ cũ. Dạ thanh âm bên trong mang theo rõ ràng ý mừng, tiếp lấy chậm rãi mở mắt. Nửa tháng này đến nay hắn đều trên thuyền tu luyện kẽ bùn sổ cụ, mỗi ngày đều nhắm mắt lại cực lực cảm giác chung quanh các loại khí tức biến hóa. Rốt cục, tại nửa tháng sau, hắn thành công nắm giữ đoán được tương lai cái này một kẽ bùn sổ cụ. Mặc dù chỉ là vừa vặn nắm giữ, chỉ có thể đoán được tương lai một giây đồng hồ phát sinh sự tình, nhưng cũng đầy đủ. Tại cường độ cao trong chiến đấu, một giây đồng hồ đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện, mà lại đoán được tương lai một giây sự tình chỉ là hắn bây giờ trình độ. Tại hắn gấp 10 cố gắng dưới, hắn năng lực này về sau khẳng định sẽ lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Mà nắm giữ đoán được tương lai hắn, trên thực lực lại mạnh một cái cấp bậc. Đến tận đây, và sổ sổ cụ bên trên hắn sẽ dạy, kẻ bùn sổ cụ bên trên hắn có thể làm được đoán được tương lai. Thực lực đã trở thành đại tướng phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Chương 19, hộ tống trên đường người đăng, cản xeo no hay không có thời gian bao lâu, dây á liền đi tới Tạ Sĩ Ả Vương Quốc chỗ hòn đảo biến cảng. Không có chút nào ngoài ý muốn, đã sớm có người tại bên bờ chờ lấy hắn. Nhìn thấy dây á xuống thuyền, một cái vóc người khôi ngô, thân mang một bộ áo giáp nam tử trung niên liền đội vàng nên đón, dùng mang theo cung kính địa ngữ khí nói ra, dây á trung tướng.
Ngài tốt. Ta là Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng, phụ quốc vương bệ hạ chi mệnh ở chỗ này chờ ngài. Quốc vương đã trong vương cung an bài tốt tiệc tối lợi ngài, mời tới bên này. Dứt lời, hắn có chút tránh người tử, làm một cái tư thế xin mời. Ưm Dạ gật gật đầu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mặc dù Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim hắn là lần đầu tiên hộ tống, nhưng chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên đã trải qua. Ngẫu nhiên đi đến đâu cái vương quốc lúc thi hành nhiệm vụ, làm địa quốc vương hay là cái gì khác có chút địa vị người đều hội yến mời hắn một phen, thuận tiện lại cho chút vật gì loại hình. Dù sao hắn muốn đi trợ giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Nếu như không làm chút gì, đó chính là bọn họ không hiểu chuyện. Mà Dạ đối với những vật này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, bọn hắn cho hắn một điểm tạ lễ, có vấn đề sao?
Một điểm cũng không có vấn đề gì. Dù sao hải quân cũng là muốn ăn cơm, cũng cần tiêu phí. Mà lại Dạ luôn cảm giác tiếp xuống lần này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim vận chuyển nhiệm vụ sẽ không nhẹ nhõm. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cũng từ sẻn gỗ cũ nơi đó biết được lần này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim vận chuyển hàng hóa. Có sao nói vậy, phàm là hắn là cái hải tặc, nhóm này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim hắn nắt tới đoạn.
Đồng lý, Dạy Ạ cảm thấy ngấp nghé nhóm này Tèn Kỳn Âm Dương Thiên Thượng Kim người cũng không phải số ít. Dù sao nếu có tâm, hắn không cho rằng những người kia sẽ không chiếm được tin tức này.
Nghĩ tới đây, Dạy Ạ trong mắt không khỏi lộ ra một tia sát ý tới đi. Tới càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hắn từng cái toàn làm thịt. Sau đó một đoạn thời gian, Dạy Ạ đi vào hoàng cung về sau nhận lấy Tạ Sĩ Ạ quốc vương long trọng tiếp đãi. Cái gì đãi ngộ đều cho hắn theo cấp cao nhất quy cách tới. Liền ngay cả Dạy Ạ dưới trướng hải quân cũng bởi vậy nhận lấy thật không tệ chiếu cố. Nếu là đổi thành cái khác trung tướng đến quốc vương có thể sẽ không khoa trương như vậy, nhưng Dạ cũng không đồng dạng. 17 tuổi trung tướng, cái này hắn meo tương lai ván đã đóng thuyền hải quân đại tướng, thậm chí là hải quân nguyên soái a. Lúc này có cơ hội không tạo mối quan hệ chẳng lẽ các loại Dạ lên làm đại tướng thời điểm lại đến đánh quan hệ sao?
Tạ Sĩ Ạ quốc vương như thế thức thời, Dạ tự nhiên cũng là rất cho mặt mũi. Đám người cứ như vậy tại một mảnh náo nhiệt bên trong vượt qua một đêm, tiếp lấy thời gian rất nhanh liền tới đến trưa ngày thứ hai. Bến cảng chỗ, một đám hải quân chính đem mấy cái dương đặt lên quân hạm. Dạ đứng tại bên bờ, ở trước mặt hắn là Tạ Sĩ Ạ quốc vương, lúc này tự mình đến đưa bọn hắn ra biển. Đợi tất cả mọi thứ đều vận bên trên quân hạm về sau, Dạ nhìn xem quốc vương nhạt tiếng nói, "Quốc vương, đã đồ vật đã thu được,
vậy chúng ta liền nên ra biển. Tiếp xuống nhóm này đèn kỉnh âm dương thiên thượng kim sẽ từ ta an toàn hộ tống về mã gì hết. Quốc vương gật gật đầu, nói, vậy liền làm phiên ngươi, dễ ạ trung tướng. Ưm dạ khẽ ử, tiếp lấy liền quay đầu leo lên quân hạm. Chỉ chốc lát sau, quân hạm liền lái rời bến cảng, hướng về phương xá hải vực chạy tới. Nhìn qua chậm rãi rời xa quân hạm, Tạ Sĩ ạ quốc vương bọn người đứng tại nguyên địa ngừng chân một đoạn thời gian, tiếp lấy liền cũng quay đầu nhìn về hoàng cung phương hướng đi đến. Bọn hắn vương quốc phần diễn đến nơi đây liền kết thúc, tiếp xuống nếu là xảy ra tình huống gì liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Lúc này dạ thì là hoàn toàn như trước đây địa nằm ở đầu thuyền chỗ, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Sau đó trong khoảng thời gian này những ở Tioni đó xả thần không sai biệt lắm cũng nên nhảy ra ngoài. Nói chung, cấp đoạt tên kỉn âm dương thiên thượng kim cũng sẽ không lựa chọn tại làm địa chỗ cống lên vương quốc. Một cái vương quốc nhiều người phức tạp, dễ dàng bại lộ. Mà ở trên biển quân hạm liền không đồng dạng, ở trên trời khí ác liệt trên biển, phát sinh chút gì tình huống ngoài ý muốn không phải chuyện rất bình thường sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, dễ á liền bình tĩnh như vậy địa vượt qua vài ngày. Khoảng cách mạ gì hệ vật cũng còn sót lại 10 ngày không đến hành trình, nhưng á lại cũng không cảm thấy lần này nhiệm vụ rất an toàn. Hết thể cũng chỉ là gió báo khi dốc the dần trước bình tĩnh thôi. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, kỳ thực cũng sớm đã sóng cả gợn sóng. Tựa như tân thế giới thời tiết đồng dạng, một khắc trước tinh không bản lý, sau một khắc khả năng liền mưa to gió lớn. Người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Lại qua vài ngày nữa về sau, vẫn như cũng là một cái gió êm sóng lặng thời gian, nhìn hết thể đều như là thường ngày qua quýt bình bình. Nhưng một đoạn thời khắc, nam ở đầu thuyền nhắm mắt dưỡng thần dạ chợt mở mắt, thấp giọng nói, đến rồi. Dứt lời, dạ lập tức ngẩng đầu nhìn phía một phương hướng nào đó, một đạo kiếm khí khổng lồ thủy triều chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Dạ chậm rãi đứng người lên, nhìn qua đạo kiếm khí này ánh mắt không có chút nào ba động. Cự hình kiếm khí tại đi vào khoảng cách quân hạm mười mấy thước vị trí bị định trên không trung, tiếp lấy tựa như cùng bọn biển ầm vang vỡ vụn, tiêu tán ở không trung. Dạ ngưng thần nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cực khoảng cách xa, thấy được một trong biển bên ngoài một chiếc thuyền chỉ cùng trên thuyền một đoàn thân mang áo đen, che vải đen người. Nhóm đầu tiên chịu chết người đến. Dạ nói khẽ, trong giọng nói mang theo sát ý, tiếp lấy tay phải nhẹ nhàng bung lên. Chiếc thuyền kia chỉ phía trên bỗng nhiên xuất hiện vô số phát ra nhàn nhạt bạch mang vật thể, chỉnh thể hình dáng cũng không lớn, phần dưới là vô cùng sắc bén lưỡi dao. Một giây sau, những này từ mật độ cao không khí hình thành lưỡi dao giống như hạt mưa toàn bộ hướng phía dưới rơi đi, như giống như cuồng phong bạo vũ mang theo khí thế không thể địch nổi. Đối diện với mấy cái này công kích, một cái trong đó người áo đen mở ra hai tay, hiện lên nắm nâng tư thế, tiếp lấy vô số đậm đặc trạng màu trà chất nước chất nhảy từ thân thể của hắn bên trên phun ra ngoài, tại thuyền phía trên hình thành một cái to lớn chất nhảy màng đem trọn con thuyền đều lồng chụp vào trong. Vô số không khí lưỡi dao rơi vào phía trên, phát ra phốc 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 thanh âm, nhưng đều bị những này chất nhảy ngăn lại cản. Ừm dạ hơi nheo mắt lại. Trái bệ tạ Nomi, chỉ bốn sao. Đọ phở làm bị nổ. Thật tốt vương hạ thất vũ hải không thích đáng, nhất định phải đến ở không đi gây sự đúng không? Lúc đầu tạm thời còn không có lý do ra tay với ngươi, hiện tại ngươi đã mình đi lên muốn chết, thì nên trách không được ta. Dạ hạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cái nụ cười này làm thế nào nhìn làm sao lạnh. Làm chính phủ thế giới khâm định vương hạ thất vũ hải thành viên, tại không có đặc thù lý do hạ hắn là không thể đối bọn hắn độc thủ. Nhưng bây giờ đỏ phở làm mỹ ngộ phái thủ hạ của hắn đến cướp đoạt đen kỉnh âm dương thiên thượng kim đừng nói bọn hắn hiện tại là che giấu tung tích tới, liền xem như quang minh chính đại tới hắn làm theo có thể đem bọn hắn làm thịt. Mà che giấu tung tích thì càng dễ làm, hắn chỉ là giết một chút đến cướp đoạt đen kỉnh âm dương thiên thượng kim đạo trích thôi, đây không phải hắn chuyện phải làm sao. Nhớ tới ở đây, dạ ạ tâm niệm vừa động, thân hình tại nguyên địa chậm rãi làm nhạt, cho đến biến mất. Mà lúc này chỉ bổn bọn người chỗ thuyền phía trên. Chương 20, chúng ta không chào đón ngươi người đăng, cản xéo nó hai nghe phía trên chất nhảy bên trong không ngừng truyền đến phốc phốc âm thanh. Đi ạ mạn tở ngự khí ngưng trọng địa mở miệng nói, hải quân tân tấn trung tướng, dễ ạ. Hơn nửa tháng trước tại tọ dồn tô đảo đồng thời đối mặt hải tặc ở cùng bách thú băng hải tặc giác hạn hán tình mưu dưới, đem hai người bọn họ đánh cho một chết một trọng thương. Xem ra chúng ta nhiệm vụ lần này xác thực không dễ làm a. Bọn hắn cũng là trước mấy ngày vừa mới biết được là dễ phụ trách hộ tống lần này đèn kỉnh âm dương thiên thượng kim nhiệm vụ. Mà đối với dễ ạ, bọn hắn cũng không lạ lắm. Trước đó dễ ạ hành tung liền là bọn hắn nói cho giác, nhưng giác sẽ lật xe việc này ngược lại là bọn hắn xác thực không nghĩ tới. Dù sao rắc thế nhưng là bách thú băng hải tặc tam thai một chồng, tiền treo thưởng siêu 1 tỷ nam nhân. Có sao nói vậy, bọn hắn lúc ấy khi biết đến hộ tống tên kỉnh âm dương thiên thượng kim người là dạ về sau có cân nhắc qua muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng trải qua cùng đỏ phở làm mì ngộ một phen thảo luận, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như không được lại chạy cũng không quan trọng. Nhóm này tên kỉnh âm dương thiên thượng kim thật sự là quá phong phú, đủ để cho bọn hắn bước lên một chút hiểm. Nghe phía trên vô số lưỡi dao rơi vào chất nhảy bên trên truyền đến thanh âm, tỷ cả không khỏi âm thanh nói ra, nếu không phải là bởi vì nơi này là trên biển ta không phát huy ra một nửa thực lực, ta đã sớm đem giá hỏa này xử lý. Hắn là trái ỷ xì Nomi năng lực giả, trên cơ bản tất cả năng lực đều cần ỷ lại tại nham thạch đến phát động tiến công, mà ở trên biển hoàn cảnh như vậy với hắn mà nói liền phi thường hạn chế hắn phát huy. Nhưng mà chỉ bổn nghe nói như thế về sau lại là mang theo khinh thường cười cười. Hắc hắc, tỷ cả, chúng ta đều là người quen cũ, khoác lắc liền không tốt lắm a. Ngươi dám nói nếu là nơi này là trên đất bằng người có thể đánh bại rắc sao? Chớ nói chi là còn mạnh hơn rắc dậy ạ. Chỉ bổn, ngươi. Nghe được chỉ bổn dễ cận tí cả trực tiếp nổi giận, chỉ vào hắn liền lớn tiếng hô lên. Lúc này đi A Mạn Tơ nhìn không được, đối hai người mắng một tiếng. Các ngươi cho ta chú ý một chút, chúng ta bây giờ là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải đến để hai người các ngươi tại cái này nhao nhao. Muốn nhao nhao chờ các ngươi trở lại giờ gì sở rộ xạ tùy cho các ngươi làm sao nhao nhao. Nghe vậy, Đi Cả cùng Chỉ Bổn hai người cũng là ngừng tranh chấp, Đi Ạ Mạn Tờ nói không sai, bây giờ bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là tại thi hành như thế nhiệm vụ trọng yếu, lẽ ra lấy nhiệm vụ làm chủ. Nhưng mà lúc này tình lình xuất hiện một thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân run lên, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Nhao nhao a, làm sao không ầm ĩ? Mấy vị đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ tối cao. Trong chốc lát, trên thuyền đám người tất cả đều lập tức quay đầu, lần theo thanh âm nhìn phía một phương hướng nào đó. Chỉ gặp một cái thân mặc hải quân áo khoác nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, nam tử khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng lại tản ra ngang dương tự tin. Dạ ạ Chỉ Bổn vô ý thức lên tiếng, thân thể nhịn không được lui về phía sau hai bước. Chúng ta rõ ràng khoảng cách xa như vậy, ngươi là làm sao qua được? Ta là làm sao qua được các ngươi liền không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần biết các ngươi không có cơ hội lại về giờ gì sợ rộ xạ chính là. Dứt lời, Dạ ạ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ hạ sổ cụ từ trên người hắn thấu thể mà ra, hướng phía dưới đám người quét sạch mà đi. Oanh cường đại hạ sổ cụ tại trên chiếc thuyền này không ngừng tứ ngược. Từng cái người áo đen hai mắt trắng bệnh, mất đi ý thức, như là hạ như sủi cảo ngược lại trên bông thuyền. Ngươi vậy mà có được hạ ảo sổ cụ, mà lại so đỏ phớ là hạ sổ cụ còn mạnh hơn, cái này sao có thể? Lanh lảnh thanh âm từ tỉ cả khoe miệng phát ra, để dạ đều nhịn cười không được một tiếng. Hắn xem như biết vì cái gì trong nguyên tắc phi bọn người nghe được tỉ cả thanh âm thời điểm thật sự là nhịn không được cười ra tiếng, đây quả thật là không phải người bình thường có thể chịu. Nhưng mà đạo này tiếng cười lại trực tiếp điểm đốt tỉ cả, trong mắt tuân ra lửa giận nồng đậm, hắn ghét nhất liền là chế rêu thanh âm hắn người. Ta muốn ngươi chết. Tỷ ca hét lớn một tiếng, thanh âm vẫn như cũ lanh lảnh. Bờ sổ sổ cũ bao trùm lên thân thể của hắn, đồng thời không ngừng hướng phía toàn thân phụ tới. Chỉ chốc lát sau, một cái hắc ám bản tỷ ca cứ như vậy xuất hiện tại dạ hạ trước mắt. Tỷ ca hai chân tại mặt đất mánh địa đạp một cái, bong đầu đều muốn không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà vỡ vụn. Mà thân hình của hắn cũng bởi vậy lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dạ chạy đi qua, trong chớp mắt liền tới đến dạ trước người. Hai tay nắm chặt manh hướng lấy dạ đập tới, trong mắt là ngăn chặn không ngừng lửa giận. Bành tiếng vang nặng nề truyền đến, một thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhưng đạo thân ảnh này lại không phải dễ ạ, mà là vừa rồi khí thế hung hăng tỷ cả. Phốc a, một ngụm máu tươi trực tiếp từ tỷ cả miệng bên trong phun ra, toàn thân bật sổ sổ cụ cấp tốc biến mất. Không được. Nhìn xem tỷ cả bay ngược tốc độ đi ạ mạn tở kinh hô một tiếng, lấy hắn tình huống này nếu như không thêm vào ngăn lại khẳng định sẽ trực tiếp bay ra thuyền đi. Đến lúc đó rơi xuống trong biển liền phiền toái. Ba người bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả, biển cả là khắc tinh của bọn hắn. Nhớ tới ở đây, đi ạ mạn tở trường kiếm trong tay mãnh địa bung lên, một giây sau, trường kiếm của hắn trở nên như là tơ lụa xốp tung bay. Trực tiếp cuốn lấy giữa không trung bay ngược đi cả. Nhưng mà vừa cuốn lên đi một nháy mắt đi ạ mạn tở sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Toàn bộ thân hình đồng dạng bị đi cả trên thân mang theo lực lượng dắt bay ra ngoài, ở giữa không trung đi ạ mạn tở mãnh địa hét lớn một tiếng, Chỉ Bổn nhiều năm cộng tác Chỉ Bổn tự nhiên biết đi ạ mạn tở là có ý gì, trên tay một trượng bung lên, một bãi đậm đặc trạng màu trà chất nước chất nhầy bay thẳng ra, đi vào bay ngược đi cả phía sau hai người ngăn chặn hai người thân thể. Chất nhầy nện vào trên hàng rào, phát ra từng đợt làm cho người buồn nôn thanh âm. Nhưng đúng là hữu dụng, thì cả hai người thân thể rốt cục cũng ngừng lại, liền là trên thân lúc này dính đầy vô số hòa với Chỉ Bổn nước mũi chất nhầy, nhiều ít lộ ra có chút buồn nôn chính là. Bất quá lúc này mấy người đều vô tâm hắn chú ý, mà là ánh mắt vô cùng ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Dạ ạ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng bọn hắn đã sâu sắc địa minh bị ạ cựu gắng trước cái này nam nhân cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại tồn tại. Cho dù là ba người bọn hắn cùng tiến lên tại trong tay đối phương cũng như đồ chơi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ kia tia may mắn hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn không có lòng tin có thể đoạt được lần này đèn kín âm dương tiên thượng kim. Nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Nghĩ tới đây thì ạ mạn tở không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Đọ phật lạ, người giao cho nhiệm vụ của chúng ta sợ là làm không được. Lắc đầu, đi ạ mạn tở đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa dãy ạ, chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng mở miệng nói, lần này đèn kín âm dương tiên thượng kim chúng ta từ bỏ. Chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, ngươi bây giờ có thể đi trở về ngươi quân hàm lên, chúng ta không chào đón ngươi. Ừm ha ha ha. Chương 21, ngược sát người đăng, cản xéo nó hai dạ nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy trực tiếp cười ha hả, to lớn tiếng cười khiến cho ở đây còn có thể đứng đấy mấy người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngươi cười cái gì? Đi cả nhịn không được chất vấn. Dạ ạ không có trả lời ngay hắn, mà là vẫn tại cười to, sau một lúc lâu mới đình chỉ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Ta cười các ngươi ngây thơ. Các ngươi đều nghĩ đến cướp đoạt cái kỉn âm dương tiên thượng kim chẳng lẽ còn muốn sống trở về sao? Có phải hay không đem hiện thực nghĩ quá tốt đẹp? Mấy người các ngươi hôm nay có một cái tính một cái, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Dứt lời, dạy ạ trên thân bộ phát ra dày đặc vô cùng sát ý, mấy người kia thân là đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ tối cao, những năm gần đây không biết phạm vào nhiều ít thảm án. Đồ sát bình dân, buôn bán nô lệ, những này đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện bình thường như cơm bữa. Thậm chí giờ gì sở rổ xạ bên trong nhân dân bây giờ cũng còn sống ở đỏ phở làm mì ngộ vì bọn họ bệnh hư ảo trong thế giới. Đỏ phở làm mì ngộ hắn tạm thời không thể động, nhưng mấy tên này hôm nay đụng hắn trên họng súng cũng đừng muốn tiếp tục sống. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là muốn giết chúng ta sao? Ngươi nếu biết thân phận của chúng ta, tự nhiên là tin tưởng chúng ta là người nào, ngươi có lá gan này sao? Thân phận của Đỏ Phở là không chỉ có riêng là một cái bình thường vương hạ thất vũ hải, hắn che giấu tung tích không phải ngươi có thể tưởng tượng. ngươi nếu là không nghĩ ngày nào vô duyên vô cớ chết ở trong biển, ta khuyên ngươi bây giờ liền rời đi. Đi ạ Mạn Tờ nghiêm nghị quát. Nhưng mà Dĩ ạ nghe nói như thế lại là khinh thường địa cười một tiếng. Thân phận gì? Một cái từ mạ gì hệ bị đuổi ra ngoài, mất đi hướng thân phận phế vật thiên long nhân sao? Lời này vừa nói ra, Đi ạ Mạn Tờ mấy người lập tức giống như là gặp ủy, không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Dĩ ạ. Ngươi làm sao lại biết? Mấy người khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới dạ vậy mà lại biết cái này có thể xưng tuyệt mật tin tức, cho dù là tại bọn hắn đổ quỵt xuất gia tộc, biết tin tức này cũng vẹn vẹn chỉ có số ít một số người. Dạ ạ, vì sao lại biết? Còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dạ ạ tiếp tục mở miệng, đừng nói đỏ phở làm mỹ ngộ chỉ là một cái bị phế thiên long nhân, coi như hiện tại thật sự có một đám thiên long nhân ở chỗ này, ta cũng giết cho các ngươi nhìn tin hay không? Dạ ạ vừa cười vừa nói, nhưng lời nói ra lại làm cho mấy người lại một lần nữa kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm dạ ạ. Nhìn qua Dạ ạ trong mắt kia không che giấu chút nào sát ý, bọn hắn lập tức minh bạch. Trước mắt Dạ ạ liền là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Không phải bình thường hải quân là tuyệt đối sẽ không nói ra giết chết thiên long nhân dạng này đại nghịch bất đạo tới. Nhưng như vậy bọn hắn liền nguy hiểm, bởi vì ý vị này hắn tuyệt đối sẽ không để ý thân phận của bọn hắn. Thiên long nhân cũng dám giết người, sẽ không dám giết mấy người bọn hắn. Mà lại ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta nếu là ở nơi này giết mấy người các ngươi, đọ phở lạ mỹ ngộ tên phế vật kia có dám tới hay không tìm ta gây phiền phức. Nếu là dám tới, ta không ngại đem hắn đưa tiễn đi cùng các ngươi làm bạn. Dạ ạ nhạt vừa nói đạo, tiếp lấy thân hình chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại nguyên địa. Gặp một màn này thì ạ Mạn Tờ mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên, bắp thịt cả người căng cứng, ánh mắt không ngừng địa quét mắt xung quanh. Chợt, đi ạ Mạn Tờ con ngươi trừng lớn, lập tức đối chỉ bổn hô lớn, chỉ bổn, hắn tại phía sau ngươi. Còn tại không ngừng tìm kiếm dạ thân ảnh chỉ bổn nghe nói như thế trong nháy mắt giật mình, không chút do dự, trong tay một trượng bao vây lấy chất nhảy hướng về sau quét tới. Dính dính, phốc phốc. Chỉ bổn lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên cảm giác một cái băng lãnh vật thể đâm vào thân thể của hắn, ngay sau đó chính là vô cùng đau đớn. Vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ gặp một thanh từ mật độ cao không khí ngưng tụ mà thành trường đao từ trước ngực của hắn bên trong xuyên ra ngoài, trên đó dính đầy máu của hắn. Sao? Làm sao lại như vậy? Chỉ bổn trong mắt mang theo không thể tin. Rõ ràng tại hắn to mọc bề ngoài hạ ẩn tàng chính là một bộ nhỏ gầy vô cùng thân thể, vì cái gì dạ có thể như thế tinh chuẩn địa thứ bên trong hắn ấn đạo lý tới nói cho dù là kẻ bùn sổ cụ cũng cảm giác không ra a. Nếu như dạ biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ nói một câu kia chỉ là các ngươi kẻ bùn sổ cụ cảm giác không ra mà thôi. Khu khu. Khu. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ chỉ bổn miệng bên trong phun ra, mà trên người hắn chất nhảy lúc này cũng đang không ngừng chóc ra liên đối lấy bao trùm thuyền chất nhảy lúc này cũng đang không ngừng trở xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ bổn trên người chất nhảy liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hắn bộ kia gầy trơ cả xương thân thể. Mà tại hắn phần bụng vị trí, một cái lô máu có thể thấy rõ ràng. Máu đỏ tươi đang từ bên trong cốt cốt chảy ra, đồng thời di chuyển còn có chỉ bổn sinh mệnh. Chỉ bổn gặp tình hình này, tỷ cả cùng đi ạ Mạn Tờ hai người cũng không khỏi hô lớn một tiếng. Nhưng chỉ bổn lúc này rõ ràng đã không có khí lực lại đi nghe hai người bọn họ nói cái gì, thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng bên trong còn không ngừng phát ra thanh âm ồ ồ, nhưng rõ ràng có thể nghe được âm thanh âm việt đến càng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền nằm trên mặt đất hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Thì cả hai người cảm giác được chỉ bổn khí tức biến mất giờ khắc này tất cả đều muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía dạ ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng sát ý, đừng nhìn tỷ cả mới vừa rồi còn tại cùng chỉ bổn cãi nhau, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Bọn hắn làm ban sơ đi theo đỏ phở làm mì ngộ người, lẫn nhau ở giữa tình nghĩa cũng phi thường khắc sâu. Bây giờ thấy đồng bạn của mình cứ như vậy chết ở trước mặt mình, cái loại cảm giác này là không cách nào hình dung. Giờ khắc này, hai người đều phảng phất quên mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dạ ạ, cùng nhau bạo khởi, hướng phía Dạ vọt lên đi qua. Nhìn qua khí thế hung hăng hai người, Dạ ạ chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Định trong chốc lát, hai người thân thể cứ như vậy bị ổn định ở nguyên địa, không lúc đích. Dạ ạ chậm rãi hướng phía hai người đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới trước người hai người. Đón hai người ánh mắt cừu hận, Dạ ạ đem trong tay không khí trường đao hướng thẳng đến bọn hắn đâm đi qua. Phốc phốc. Theo hai đạo huyết nhục bị xé nứt thanh âm truyền đến, hai cái huyết động cũng đồng dạng xuất hiện tại lòng của hai người trong miệng. Trái tim bị xuyên thủng hai người lúc này đã hoàn toàn mất đi sống sót cơ hội. Tại Dạ ạ giải trừ bọn hắn trói buộc trong nháy mắt liền hướng xuống đất cắm xuống dưới. Nằm dưới đất hai người lúc này trong miệng đều đang không ngừng địa phun ra máu tươi, mà hai người nhìn về phía Dạ ánh mắt cũng là vô cùng cừu hận. Thì cả dãy rủa lấy dùng cái kia lanh lảnh thanh âm nói ra, "Nhiều. Đọ phở lạ lạ không lại. Bỏ qua ngươi. Ngươi sau đó đến ngồi. Chúng ta." Nghe vậy Dạ chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, tiếp lấy tiếu dung thú liễm, nhìn xem hai người nhạt vừa nói, một cái còn nhỏ thức tỉnh hạ ảo sổ cụ, kết quả nhiều năm như vậy đi qua hạ sổ cụ chỉ có thể dùng để thanh lý tiểu binh người không xứng để cho ta để vào mắt. Chương 22, tư pháp thẩm phán người đăng, cản xéo nó hai giải quyết đổ quỷ xuất gia tộc ba người này về sau, Dạ cũng không có tại bọn hắn chỗ thuyền bên trên phát hiện thứ gì, vẻn vẹn chỉ có một chút dùng cho thông thường vật tư. Lắc đầu, Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại thuyền phía trên, đưa bàn tay nhắm ngay thuyền, nhàn nhạt bạch mang trong tay hắn lấp lóe. Một giây sau, một đạo sóng xung kích từ trong tay hắn bộc phát ra, hướng phía dưới thuyền mau chóng đuổi theo. Tại tiếp xúc đến sóng xung kích trong nháy mắt, thuyền lập tức lấy tốc độ cực nhanh giải thể, cuối cùng hóa thành thật nhỏ mảnh gỗ vụn tản mát tại mặt biển. Dạ Á nhìn xuống vừa mới mắt, xác định không có bất kỳ cái gì người sống khí tức về sau liền trong nháy mắt về tới quân hạm bên trên. Mà từ hắn rời đi quân hạm về đến tới này trong lúc đó ngay cả 5 phút đều không có. chỉ có thể nói tỉ cả ba người thật sự là quá yếu, đối đầu hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bất quá cái này cũng bình thường, đi theo một cái không có cái gì lòng dạ, không muốn phát triển lão đại thực lực có thể mạnh mới là lạ. Nhiều năm trước tới nay sinh hoạt đã sớm để bọn hắn ma diệt đối thực lực truy cầu, ngược lại càng quen thuộc tại đem tinh lực đặt ở cái khác con quân quấn bên trên. Bọn hắn đổ quỵ xuất trong gia tộc ngoại trừ đỏ phở làm mì ngộ về sau biểu hiện tốt nhất khả năng liền là Virgo. Một người cùng Sanji, Smoke, lọ ba người đánh cái vừa đi vừa về. Mặc dù cuối cùng bị roi đao cắt ngang, nhưng biểu hiện ra thực lực cũng không yếu. Chỉ bất quá để giả nghĩ không hiểu là, vì cái gì gia tộc bọn họ người đều như thế thích đem bật sổ sổ cụ bao trùm đến toàn thân đâu. Cái này có cái gà mà chim dùng sao? Loẹ loẹt, có hoa không quả. Ngược lại sẽ tạo thành hạ kỳ cực tốc tiêu hao chờ sau đó không có đánh mấy lần liền mềm nhũn. Lắc đầu, dạy ạ tiếp tục ở đầu thuyền nằm xuống. Bây giờ khoảng cách mạ gì hệ còn có không đến một tuần hành trình, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ở sau đó trong khoảng thời gian này còn có hay không nào đuôi mù muốn tìm cái chết. Hắn không ngại để bọn hắn xuống dưới làm bạn. Nhưng kế tiếp đoạn thời gian này đều là gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện cùng loại với tình huống trước. Xem ra không phải mỗi người đều có đủ quy thuận gia tộc đám người kia gan chó. Rất nhanh, quân hạm liền đi tới mạ gì hệ rồi, mà dạ cũng nhìn được đến cùng hắn tiến hành giao tiếp người. Mà người này vừa bạn vẫn là dạ người quen biết cũ, chính là trước đó từ mạ gì hệ khi xuất phát từng có gặp mặt một lần rồi Luxi. Nhìn thấy hắn thời điểm dạ là ngạc nhiên, bây giờ cách hắn lúc ấy xuất phát đi qua hơn một tháng, Luxi lại còn chưa có trở lại họa tờ sẽ vẫn. Hắn một cái nội ứng vậy mà có thể biến mất lâu như vậy. Bất quá dạ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, cũng không có hỏi nhiều. Hắn có thể nhận biết Luxi cái này không có vấn đề gì, tương đối tốt giải thích, dù sao hải quân bên trong nhận biết Luxi người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Hắn tùy tiện nói một chút là người khác nói cho hắn biết là được rồi. Nhưng nếu là đem Luxi nội ứng nhiệm vụ nói ra vậy liền không quá đi, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị chính phủ thế giới mời đi uống trà. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện. Mà Luxi nhìn thấy dạ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm biết hắn muốn cùng dạ tiến hành nhiệm vụ giao tiếp. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì trước đó dạ cho hắn một quyền nguyên nhân. Hắn cũng không có cùng dạ nói nhiều một câu, mà là phối hợp đi bên trên quân hạm kiểm tra lên lần này đèn kín âm dương thiên thượng kim hàng hóa. Dạ đối với cái này cũng không nói thêm gì, Luxi ra hỏa này là như vậy. Qua một đoạn thời gian, Luxi kiểm tra không sai sau vẫy vây tay, sau lưng một đống mặc tây trang màu đen chính phủ tổ chức nhân viên liền đi lên trước đem cái dương rời trở về. Cuối cùng, Luxi tại trải qua dạ bên cạnh thời điểm dừng lại, dừng bước, nhặt vừa nói, trước ngươi một quyền kia, ta sớm muộn sẽ tìm một cơ hội trả lại cho ngươi. A nghe vậy dạ khép cười một tiếng. Ta chờ. Nghe được dạ trả lời, Luxi không có tiếp tục dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dạ cũng không có tiếp tục lưu lại, hướng phía quân hạm vị trí đi đến. Mà đối với Luxi chỗ thả ngoan thoại hắn hoàn toàn không để trong lòng. Thực lực bây giờ không bằng hắn người, đời này đều không có siêu việt hắn cơ hội. Dạ rất nhanh liền về tới hải quân bản bộ, lần này hắn không tiếp tục đi tìm ạ kẹ nụ luyện tay một chút, mà là trực tiếp trở lại phòng ốc của mình. Nhưng vừa trở về không lâu liền lại nhận được Sen Goku điện thoại. Dạ gân xanh trên trán ẩn ẩn bạo khởi, Sen Goku lao ra hỏa này, thật không đem hắn làm người đúng không? Vừa tiếp vào điện thoại, Sen Goku mang theo ngưng trọng thanh âm liền từ trong đó truyền đến. Dạ, ngươi bây giờ tới một chuyến phòng họp, có một kiện liên quan tới ngươi chuyện rất trọng yếu. Dứt lời, Sen Goku không có nhiều lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Mà cái này cử chỉ khác thường cũng là để dạ ánh mắt nhắm lại, cảm giác có loại mưa gió nổi lên xu thế. Dạ không có nhiều lời, thân hình liền tại nguyên địa chậm rãi trở thành nhạt, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới cửa phòng hội nghị, trực tiếp đẩy cửa vào. Đẩy khai môn liền thấy Sẻn gỗ cụ sắc mặt ngưng trọng ngồi tại hội nghị vị trí giữa bên trên, trừ cái đó ra cũng không có những người khác. Dạ đi vào trước người hắn, nhạt âm thanh hỏi, thế nào? Sẻn gỗ cụ nguyên soái, là chuyện trọng yếu gì gấp gáp như vậy tìm ta? Sẻn gỗ cụ thật sâu nhìn thoáng qua Dạ, tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu điểm mở miệng nói, chính phủ thế giới bên kia vừa rồi gọi điện thoại cho ta, muốn ngươi đi NES lobby tiếp nhận thẩm phán. Dạ ánh mắt ngưng tụ, không có lộ ra bất luận cái gì bối rối, ngược lại bình tĩnh mà hỏi thăm lý do. Vương hạ thất vũ hải một trong đỏ phở làm mì ngộ bạch tội ngươi tại tòa nào đó ở trên đảo tùy ý đồ sát bình dân, tạo thành nghiêm trọng thất trách. Ồ, chứng cứ đâu? Dạ ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng. Đối với đỏ phở làm mì ngộ sẽ đến cắn chuyện của hắn, hắn sớm đã có suy đoán. Hắn đem đổ quỵ xuất gia tộc ba cái cán bộ tối cao đều làm thịt, đối phương không đến tìm hắn gây phiền phức mới là một kiện kỳ quái sự tình. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà lại nói hắn đồ sát bình dân, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ hắn lúc nào đồ sát qua bình dân. Sengoku không có nhiều lời, mà là nhẹ nhàng nhấn xuống trên bàn hình ảnh điện thoại trùng. Rất nhanh, một đoạn hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong tấm hình Dạ chính đối một đám người tùy ý đồ sát, nhưng vấn đề là Dạ chỗ đồ sát những người này tất cả đều là hải tặc, cũng không phải là đỏ phở làm mì ngộ trong miệng cái gọi là bình dân. Dạ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem Sengoku, nói, chính phủ thế giới đám người kia con mắt có vấn đề, bình dân cùng hải tặc đều phân biệt không được sao? Dạ trong ngôn ngữ cũng không có cho chính phủ thế giới lưu chút nào mặt mũi. Mặc dù hắn bây giờ kiên kỵ chính phủ thế giới, nhưng đối phương cố tình gây sự hắn cũng không phải bù làm, tùy tiện liền có thể đi lên bót một chút. Dứt lời, Dạ lại mở miệng hỏi, chuyện này là kia năm cái lao ra hỏa quyết định sao? Nghe được Dạ lời này, Sẻn gỗ cụ không khỏi một trận tâm mệt mỏi. Không phải, ta hải quân làm chính phủ thế giới dưới trướng cơ cấu, có dám hay không không muốn xưng hô như vậy chính phủ thế giới tối cao trung tâm quyền lực kia năm bị? Làm sao cùng gặp lao ra hỏa kia đồng dạng đâu? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Sẻn Gỗ Cụ vẫn lắc đầu một cái nói ra, không phải. Gò Dù Sẩy cũng không rõ ràng chuyện này, là chính phủ thế giới chuyên môn phụ trách tư pháp nhân viên cho ta hạ đạt thông chi. Chương 23, thủ người đăng, cản sẹo nọ hai dạng này a, ta hiểu được. Dễ ạ gật gật đầu. Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái ngươi giúp ta đi chuyển cáo một chút Gò Dù Sẩy, liền nói ta tại vận chuyển kèn kín âm dương thiên thượng kim trên đường nhận lấy đổ quỷ xuất gia tộc tập kích. Ta đem gia tộc bọn họ bên trong mấy cái cán bộ tối cao toàn bộ giết, cho nên đỏ phở làm mì ngộ mới có thể muốn đối phó ta. Đem tin tức này nói cho Gò Dù Sẩy là được rồi. Ta cũng muốn xem bọn hắn biết về sau sẽ xử lý như thế nào. Ngươi trở về trên đường nhận đồ quỵt xuất gia tộc tập kích. Sẻn Gỗ Cụ kinh ngạc mà nhìn xem dạy A hỏi. Đối với tin tức này Sẻn Gỗ Cụ cũng không có một chút hoài nghi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích địa thông vì cái gì đó phở làm mì ngộ sẽ nhằm vào dạy A. Một trận sau khi kinh ngạc Sẻn Gỗ Cụ đảo mắt liền là kích động. Đồ quỵt xuất gia tộc này khơi gợi lên Sẻn Gỗ Cụ một ít không tốt hồi ức. Nghĩa tử của hắn có dạ dồn liền là tại nội ứng đồ quỵt xuất gia tộc thời điểm đã mất đi sinh mệnh. Nhưng bị giới hạn đỏ phở làm mì ngộ thân phận của vương hạ thất vũ hải, hắn một mực không có lý do gì đối phó bọn hắn. Bây giờ nghe dạ nói đem gia tộc bọn họ mấy cái cán bộ tối cao làm thì rồi, Sẻn Gỗ Cụ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Sẻn Gỗ Cụ lập tức nhìn xem dạ nói ra, ngươi yên tâm, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hướng Gò Dù Sẩy báo cáo chuyện này. Chuyện này ngươi chiếm lý, ta ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ giải quyết như thế nào. Nói xong, Sẻn Gỗ Cụ liền ngay trước dạ mặt trực tiếp bấm cái nào đó điện thoại. Dạ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong mắt lóe ra thường nhân xem không hiểu qua mang. Dạ ạ vốn là không có ý định đem chuyện này nói ra được, dù sao coi như nói ra đỏ phở làm mì ngộ không thừa nhận cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ đã đối phương trước buồn muốn hắn, vậy hắn không ngại cũng cho đối phương tìm một chút chuyện làm. Về phần Gò Dù Sẩy nguyện ý tin tưởng người đó là chuyện của bọn hắn. Nếu như Gò Dù Sẩy biết tin tức này về sau vẫn là lựa chọn đứng tại đỏ phở làm mì ngộ bên kia muốn hắn đi NES lò bị tiếp nhận thẩm phán. Hắn không ngại làm ra cái thứ hai quân cách mạng. Một bên khác, thánh địa mạ gì hay rồi. Cái nào đó căn phòng thật lớn bên trong, mấy chương màu đỏ ghế sofa xen vào nhau tinh tế địa trưng bày. Trong đó, năm cái lao giả lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, mỗi cá nhân trên người đều tản ra một cỗ thân cư cao vị khí tức. Lúc này, một vị má trái có một đạo vết sẹo, mọc ra một đầu màu trắng tóc ăn, xúc lấy xóa tung màu trắng râu ria trên tay lão nhân chính cầm một chiếc điện thoại trùng, nghe bên trong truyền đến thanh âm, sau một lúc lâu nói ra, ta hiểu được. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía chung quanh bốn người, nhạt tiếng nói, Sẹt Gỗ Cụ lời nói mới rồi các ngươi cũng nghe đến, nói thế nào? Chuyện này giải quyết như thế nào? Người này chính là Gò Dù Sẩy một trong chiến thần phòng ngự khoa học, Sensatun. Nghe vậy còn lại bốn người đầu tiên là trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh một vị đầu trọng, người mặc kimono, trên tay cầm lấy một cây đao nạ sủ rủ rồ sen cũng trước tiên mở miệng, ta cảm thấy cái kia dạ cũng không hề nói dối, hắn không đến mức cầm chuyện này đến lừa gạt chúng ta. Mà lại đỏ phở làm mỹ ngộ tên kia vạch tội dạ hành vi xác thực rất khác thường. Nói đến đây, nạ sủ rủ rồ sen ngừng nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, đỏ phở làm mỹ ngộ ra hỏa này ít nhiều có chút ngại à. Lại còn dám đến bắt cóc kén kín âm dương thiên thượng kim xem ra là trước đó chúng ta đối với hắn quá mức dễ dàng tha thứ. Là thời điểm gõ một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti. Lời vừa nói ra, một vị khác gõ rồi xây má cất mà sen cũng là gật gật đầu, nói, không sai. Đọ phở làm bị ngộ qua. Cái kia gọi dạ hải quân ta nghe nói mới 17 tuổi, nhưng đã có tinh anh trung tướng thực lực, mà lại hắn vẫn là ạ kẻ đủ chất tử. Chúng ta không có đạo lý bởi vì cái gọi là đồ sát bình dân chuyện này trô phạt hắn, mà lại đồ sát bình dân chuyện này chân thực hay không còn có đợi thương thảo. Năm người ở giữa lại lầm vào thời gian ngắn trầm mặc, cuối cùng, trước hết nhất phát biểu sen xạ tùn trực tiếp mở miệng, đã như vậy, phái người đi hảo hảo gõ một chút đọ phở làm mì ngộ. Đồng thời hải quân trung tướng dạ vô tội, cho dạ hạ đạt thông báo cơ quan tư pháp nhân viên tương quan toàn bộ xuống chức cấp 1. Nói xong, sen xạ tùn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại 4 người chờ đợi lấy thái độ của bọn hắn. Mấy người liếc nhau một cái, cùng nhau nói ra, đồng ý. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới cân bằng mới là trọng yếu nhất. Dạ hạ thân là ạ kẻ nụ chất tử, đồng thời còn là như thế có tiềm lực hải quân tân tinh, bọn hắn không có lý do bởi vì cái này tin đồn thất thiệt sự tình liền đi xử phạt hắn. Đừng nói dạ không có đồ sắt bình dân, coi như thật đồ sắt thì đã có sao. Tại bọn hắn mà nói, bình dân tính mệnh so cỏ rác còn muốn coi khinh. Trong lòng bọn họ phân lượng hiển nhiên là không bằng dạ ạ, mà lại. Bọn hắn cũng không muốn hải quân bên trong lại xuất hiện một cái giờ dạ gồng. Đối với mình không có nhận xử phạt, ngược lại đỏ phở làm mỹ ngộ còn bị cảnh cáo tình huống dạ rất nhanh liền từ Sẻn Gỗ Cụ kia nhận được thông chi. Mà đối với kết quả này dạ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy hắn kiếp trước hơn 1000 tập xem ảnh kinh nghiệm đến xem, hắn đối Gò Dù Sẩy những người này xem như hiểu quá rồi. Bọn hắn muốn là đối đỏ phở làm mì ngộ trước đó ngạnh bức hành vi của bọn hắn khó chịu, hiện tại có cơ hội hào hào gõ một chút đỏ phở làm mì ngộ bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà lại hắn bây giờ địa vị tại hải quân bên trong cũng không thấp, muốn động hắn cũng phải cân nhắc một chút ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải là loại kia đặc biệt tuân thủ quy tắc người, điểm này chắc hẳn Gò Dù Sẩy cũng tin tưởng. Vì cái gì trong nguyên tắc Gò Dù Sẩy đối với hắn lao thuốc gạ kẻ đủ thái độ cực kỳ ác liệt, động một chút thì là mặt mũi của ngươi là cái thá gì? Đó là bởi vì bọn hắn biết ạ kẻ đủ mới là toàn bộ hải quân nhất thủ quy của người. Cho dù nói những này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Trái lại bọn hắn đối đai gặp thái độ liền không đồng dạng, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Mỗi lần dính đến gặp chuyện thời điểm đều sẽ cẩn thận xử lý, nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh, cháu trai là hậu thế tứ hoàng. Kết quả đối gặp vẫn là không có nửa điểm ảnh hưởng. dưỡng lao sinh hoạt nên như thế nào vẫn là như thế nào. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì gặp cũng không phải là loại kia dễ dàng bị giới hạn quy của người, đối Thiên Long Nhân cũng không có bất kỳ cái gì tôn trọng, trực tiếp tại mạ gì hệ rồi không có chút nào cố kỵ địa nói Thiên Long Nhân là rác rưởi. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn xa không bằng gặp, không đạt được gặp cái này cả vị. Nhưng đỏ phở làm mỹ ngộ muốn thông qua một cái gọi là đồ sắt bình dân liền muốn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì đó là không có khả năng. Bất quá, đỏ phở làm mỹ ngộ việc này hắn nhớ kỹ. Các loại lúc nào có cơ hội hắn sẽ để cho đối phương xuống dưới cùng đi ả mạn tở bọn hắn gặp mặt. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đỏ phở làm mỹ ngộ mình thừa nhận qua người nhà A. Nào có để gia nhân ở trên hoàng tuyển lộ cô đơn chính là không phải. Chương 24, cái đồ đột kích người đăng, cản xeo nó hai bành bành bành. Từng đợt tiếng vang nặng nề truyền đến, đồng thời nương theo lấy từng đợt cường đại dư ba. Uống nhà khẽ quát một tiếng, quấn quanh lấy màu tím đen bật sổ cụ hạ kỳ một quyền hung hăng hướng phía trước đập tới. Mà tại hắn phía trước, một cái hoàn toàn bị nham tương bao trùm nắm đấm cũng đồng dạng đón nhận nắm đấm của hắn. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bên trong hư không sinh ra một tiếng to lớn nổ đùng, cả hai chung quanh đứng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, mạng nhện thức khe hở không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn. Theo hai người không ngừng phát lực, bên trong hư không đều phảng phất sinh ra mơ hồ chấn động. Không biết rằng có bao lâu về sau, hai người mãnh địa phát lực, thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Bất quá dạ bay ra ngoài tối thiểu mấy chục mét, mà ở đối diện hắn ạ kẻ nụ vẹn vẹn lui về sau vài mét. Nhưng dù vậy, ạ kẻ nụ nhìn về phía dạ trong ánh mắt vẫn như cũng là không cầm được chấn kinh, thậm chí trực tiếp vô ý thức thốt ra, ngươi tiểu tử này thực lực tại sao lại mạnh lên rồi? Dạ ổn định thân hình, trên nắm tay bật sổ cụ hạ kỳ tán đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, lao thúc, ta mạnh lên tốc độ ngươi cũng không phải không biết, không cần ngạc nhiên như vậy á. Mà lại ta nếu là thực lực không có điểm tăng lên nói làm sao lại tìm ngươi chiến đấu đâu? Mặc dù đã quen thuộc ngươi mạnh lên tốc độ, nhưng bây giờ tình huống này vẫn là ít nhiều có chút khoa trương. À kẻ đủ trên mặt vẻ kinh ngạc vẫn không có tán đi, đây đối với hắn cái này ăn nói có ý tứ người mà nói cũng ít khi thấy. Tiếp lấy lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dạy ạ, tán thán nói, thực lực ngươi bây giờ đã không kém gì những cái kia phổ thông đại tướng bao nhiêu. Nếu như tương lai ba người chúng ta bên trong ai chức vụ phát sinh điều chỉnh, ngươi là tiếp nhận đại tướng mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dạy ạ lộ ra một ngụm nhanh trắng vừa cười vừa nói. Bây giờ cách hắn trở về hải quân bản bộ đã có hơn một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn vẫn như cũ như thường ngày, không có bất kỳ cái gì buông lỏng, mỗi ngày đều tại tu luyện, mà mang tới thành quả đương nhiên cũng là cực lớn. Liên như là ạ kẹ đủ nói, bây giờ thực lực của hắn đem so với trước lại mạnh không ít. Theo suy đoán của hắn đã vững vàng siêu việt mọ mụ sèn cùng tổ kỳ các hai vị dự khuyết đại tướng. Đương nhiên, cách đương nhiệm tam đại tướng vẫn là có chênh lệch nhất định. Dự khuyết đại tướng cùng đại tướng chi ở giữa chênh lệch vốn cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất là đương nhiệm tam đại tướng mỗi một cái cho dù tại đại tướng trình độ này đoạn đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Mang tới lực áp bách cũng không phải hậu thế kia hai cái trưng binh tới đại tướng có thể so sánh. Đặc biệt là phụ gì tỏ ra, kia chiến lược biểu hiện thật là khiến người ta thất vọng. Tại giờ gì sơ rồ xạ thời điểm đối mặt đỏ phơ làm mì ngộ lồng chim vậy mà không phải một đao giải quyết, mà là tại kia dùng trượng đao đứng vững lồng chim co vào. Vấn đề là còn không có bao nhiêu hiệu quả, cái này. Nhiều ít là có chút tổn thất đại tướng mức cách. Mà lại từ đỏ phơ làm mì ngộ đối đại ảo kỳ dị cùng đối đại phụ gì tỏ ra thái độ cũng có thể thấy được đến giữa hai người thực lực sai biệt. Đối mặt đạo kỳ gì lúc kia là một cái tôn trọng à, mà đối mặt phụ gì tỏ ra đâu, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, thậm chí cũng dám cùng phụ gì tỏ ra độc thủ, mà không phải nói ta không muốn cùng người đánh. Nói tóm lại, đọ phở là mỹ ngộ người này đối đãi người khác thái độ ở mức độ rất lớn có thể nhìn ra người này đến cùng phải hay không một cường giả. Nhìn hắn kia nhìn thấy cái đồ lao sư cùng mụ sẽ nhìn thấy mèo đồng dạng biểu lộ cũng đồng dạng có thể chứng minh điểm này. Vợ dù sợ vợ dù sợ đúng lúc này, một trận điện thoại trùng thanh âm từ ạ kẹ đủ trong túi truyền đến. Ừ ạ kẹ đủ ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, từ trong túi móc điện thoại ra trùng. Cú điện thoại này trùng là sẹn gỗ cũ cùng hắn đối nghe điện thoại trùng bình thường không có cái gì khẩn cấp tình huống đối phương cũng sẽ không trực tiếp đánh hắn cú điện thoại này. Nhưng bây giờ, không do dự, ạ kẻ đủ trực tiếp nhận nghe điện thoại, còn không đợi hắn nói cái gì, sẹn gỗ cũ mang theo ngưng trọng thanh âm liền từ đối diện chuyển đến. Ạ kẻ đủ, trở về một chuyến. Cái đồ đánh lên mạ gì nệ phò. Dứt lời, sẹn gỗ cũ cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp cúp điện thoại. Mà ạ kẻ đủ biểu lộ cũng biến thành thoáng ngưng trọng. Cái đồ đánh lên mạ gì nệ phò. Một bên nghe nói như vậy dạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cái này vừa định xong cái đồ lao sư kết quả đối phương liền đánh đến tận cửa rồi. Đúng ạ kẻ đủ gật gật đầu, tiếp lấy có chút đau đầu nói, cái đồ gia hỏa này đã không phải lần đầu tiên đánh lên hải quân bản bộ. Chỉ bất quá gia hỏa này chắc địch tại là dày vô cùng, chúng ta có thể đánh bại hắn, nhưng lại rất khó giết chết hắn. Mà lại coi như đánh bại hắn gia hỏa này dựa vào cường đại thân thể cũng có chạy trốn năng lực. Nói tóm lại, đụng tới gia hỏa này rất phiền phức. Ạ kẻ đủ trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên muốn giết chết cái đồ, nhưng vấn đề là giết không chết ta. Đối phương da dày thì béo. Hơn nữa còn có mịt thì cản ZOAN trái cây, tự thân năng lực khôi phục cũng mạnh phi thường lớn. Có thể tạo thành thương thế, nhưng giết chết nói liền không quá thực tế. Dạng này a. Dạy á nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kích động, trong đầu hiện ra trong nguyên tắc đối với cái đồ lao sư giới thiệu. Lam Hải tặc tới nói, cái đồ lao sư từng 7 lần bại trận, độc thân hướng hải quân cùng tứ hoàng khởi sướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần, còn nhận qua 1000 lần trở lên nghiêm hình tra tấn, bị phán qua trọn vẹn 40 lần tử hình. Coi như bị làm giảo hình cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt, coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chắt đao vỡ nát, coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Chưa hề có người có thể giết được hắn, coi như là chính hắn cũng là như thế. Mặc dù đoạn này giới thiệu nhìn giống như rất khoa trương, nhưng cái này nhưng đều là sự thật. Trong nguyên tắc cái đồ lão sư cuối cùng cũng chỉ là bị phi đánh rất trong nham tương, chết hay không đều không nhất định. Nhưng ở dạ xem ra đại khái suất là không chết, nhiều lắm là liền là bị đánh bại thôi. Mà dạ kích động nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia chính là có thể cùng tứ hoàng giao thủ. Nếu như là ở trên biển gặp được tứ hoàng lấy thực lực của hắn bây giờ hắn khẳng định không nói hai lời lập tức liền chạy. Nhưng ở Mạ Dị Nệ Phỏ, hắn cảm giác hắn có thể đi thử một chút cùng thế giới cường giả đỉnh cao chi ở giữa chênh lệch. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ cái đồ lao sư nơi đó học được cái gì, dù sao đây chính là đệ nhất thế giới danh sư a. Bị dạng này danh sư chỉ đạo cơ hội cũng không nhiều. Nhớ tới ở đây, Dạ Á nhìn Hạ Kẻ Nù một chút, nói: "Kia lao thúc, ta trước hết chạy về Mạ Dị Nệ Phỏ, chính ngươi chậm rãi trở về ha." Dứt lời, Dạ Á thân ảnh chậm rãi trở thành nhạn, tiếp lấy hoàn toàn biến mất tại nguyên địa. Hòn đảo này khoảng cách Mạ Dị Nệ Phỏ chỉ có mười mấy trong biển khoảng cách, đối với Dạ tới nói chỉ là mấy hơi sự tình thôi. Nhưng đối Ạ Kẻ Nụ mà nói vậy thì phải chính hắn bay một đoạn thời gian. Mà Ạ Kẻ Nụ nhìn thấy Dạ biến mất tại trước mắt mình trên trán cũng là nhịn không được bạo khởi một cây gân xanh, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, mạ củ Romi trái cây nhu cầu cấp bách tăng cường. Chương 25, vinh hạnh đã đến người đăng, Cản Xeo No 2 vừa trở lại Mạ Dị Nệ Phỏ trên không, Dạ Ạ cũng cảm giác quảng trường bên kia truyền đến từng đợt cự chấn động lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường vị trí lúc này chúng quanh dâng lên thật dày tầng băng, đem quảng trường cùng vòng trong cách tuyệt mở. Mà ba độc liền là từ trong tầng băng truyền đến. Dạ Ạ thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tầng băng biên giới phía trên. Hướng xuống nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đầu to lớn thanh long ở trong sân không ngừng xê dịch. Thanh long dưới thân có hỏa diễm bao phủ, tại ngực ở giữa chỗ có một đạo to lớn ít hình vết sẹo. Chính là đáng yêu nhiều vị lão sư. Mà tại thanh long bên thân, một đạo màu vàng lưu quang không ngừng chợt tới chợt lui. Tại một bên khác địa phương, cũng có một đạo toàn thân bị hàn băng bao bọc thân ảnh thỉnh thoảng phát ra một đạo công kích quấy rối cải đồ. Quả nhiên không hổ là cải đồ lão sư a, có thể để cho hai vị đại tướng đồng thời vây công. Dạ Á nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía một bên khác tầng băng phía trên biên giới, có mười mấy đạo nhân ảnh đứng ở phía trên. Sengoku, gặp Tsuzuru cùng với khác một chút hải quân trung tướng. Trừ cái đó ra cũng không có những người khác tồn tại, trong tầng băng thì càng khỏi phải nói, chỉ có cải đồ ba người thân ảnh. Cái này cũng bình thường. Cái đồ tồn tại cấp bậc này phổ thông hải quân đi lên không có một chút tác dụng, ngược lại rất dễ dàng tạo thành vô vị thương vong. À kỳ dị tầng băng ở một mức độ rất lớn cũng là vì cách tuyệt chiến đấu dư ba, khiến cho đừng ảnh hưởng đến Mạ Dị Nệ Phỏ địa phương còn lại. Lần nữa nhìn một hồi bên trong sau khi chiến đấu, Dạ Ạ khoe miệng có chút dương lên, thấp giọng nói, ta cũng tới chơi đùa. Dứt lời, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Lúc này, phía dưới ba người bên trong chiến trường, à kỳ dị nhìn qua cách đó không xa cái đồ, cánh tay bốn lượn manh hướng trước vung lên. Hải sẽ đột lộc phi ạ sản bẹt. Trong chốc lát, một đầu to lớn băng chim từ ảo kỳ dị trên cánh tay kéo dài mà ra, hướng phía cải đồ mau chóng đuổi theo. Cải đồ nhìn qua hướng mình đánh tới to lớn băng chim, nâng lên móng phải liền trực tiếp bắt đi qua. Tiếp xúc trong nháy mắt, cải đồ thân thể khổng lồ bị đẩy rời một khoảng cách, ngay sau đó cải đồ ánh mắt ngưng tụ, móng vuốt mãnh địa dùng sức, trực tiếp cắm vào băng chim bên trong. Lại vừa dùng lực, to lớn băng chim ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số sợi tơ lọc hướng xuống rơi đi. Cải đồ khẽ ngẩng đầu, trong miệng ẩn ẩn hiện ra hào quang màu đỏ thắm, một cú cảm giác gáp mạch không hiểu hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Dường như dự báo đến cái gì, A Kỳ Dị sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, "Uy uy, cái này nhưng có điểm không ổn a." Lời còn chưa dứt, A Kỳ Dị liền lập tức hướng phía bên cạnh rời đi. Mà liền tại hắn rời sau một khắc, chỉ gặp cái đồ gầm nhẹ một tiếng, nhiệt tức. Một đạo vô cùng to lớn hỏa trụ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía A Kỳ Dị vừa rồi đứng phương hướng quét sạch mà đi, phàm là A Kỳ Dị đi thong thả một giây đều sẽ bị đạo này hỏa trụ liên lụy. To lớn hỏa trụ trực tiếp đánh vào mặt băng phía trên. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, trong khói dày đặc sen lẫn vảy ra sẽ block. Đồng thời hư không đều sinh ra một tia chấn động. Phản phất bị cái này bị lực to lớn chết phục. Thả xong một chiêu này cái đồ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ở la 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 la. A ảo kỳ gì, lâu như vậy không thấy ngươi kẻ bùn sổ củ vẫn là như thế khó giải quyết ta. Lại nói các ngươi đem dạ tiểu quỷ kia gọi qua không có, ta thế nhưng là chờ hắn rất lâu. Dứt lời, cái đồ lần nữa ngửa đầu, muốn lại phát động công kích, chỉ bất quá lần này trong cổ họng lấp lóe chính là thanh sắc quang mang. Mà đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện tại cái đồ to lớn đầu lâu bên cạnh, đồng thời một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng tại cái đồ vang lên bên hai. Ồ. Đại danh đỉnh đỉnh cái đồ lại là tới tìm ta sao? Thật là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh đã đến a. Lời nói ở giữa, Dạ Á lóe ra u hào quang màu đen một quyền hung hăng hướng lấy cái đồ trên mặt đập đi qua. Oanh lực lượng khổng lồ từ Dạ Á nắm đấm chô bắn ra, một nháy mắt đem cái đồ đánh thành miệng méo long vương. Mà cái kia to lớn thân rồng cũng bị cái này lực lượng cường đại lôi cuốn lấy trực tiếp bay lên, bay ra ngoài tốt một khoảng cách về sau mới trùng điệp điểm đện vào trên mặt băng. Đột nhiên xuất hiện một màn để trên trận kỳ cùng ảo kỳ gì đều sửng sốt một chút. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý vẫn luôn tại cái đồ trên thân, cho nên cũng không có chú ý đến Dạ là lúc nào tới, càng sẽ không nghĩ tới Dạ vậy mà trực tiếp gia nhập chiến trường cho cái đồ một quyền. Nhưng mà chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, ạ Kỳ Di liền lập tức hướng phía Dạ nói ra, "Dạ ạ, mau đi ra. Cái đồ còn không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ." Cái đồ thực lực cho dù là hắn cũng cực kỳ kiên kỵ, cường đại lực phòng ngự, sức khôi phục tăng thêm không tầm thường lực công kích khiến cho dù tại tứ hoàng bên trong đều không phải là kẻ yếu. không phải cũng sẽ không có thế giới mạnh nhất sinh vật xưng hào, đây cũng không phải là dạ có thể đối phó đối thủ. À kỳ gì bây giờ đối với dạ thực lực ấn tượng còn dừng lại tại miễn cưỡng đạt tới dự khuyết đại tướng cấp bậc này, cho nên mới sẽ đối dạ lên tiếng nhắc nhở. Còn không đợi ạ kỳ gì nói thêm gì nữa, bên kia cái đồ trận buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hạ ảo sổ cụ, đồng thời một đạo cởi mở tiếng cười to lần nữa truyền đến. Ở la 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 la, tiểu quỷ, quả đấm của ngươi rất đau nhức a. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái đồ chẳng biết lúc nào đã từ thú hình thái biến thành người thú hình thái. Mặc dù trên thể hình nhỏ rất nhiều, nhưng mang tới cảm giác gáp bách lại mạnh không chỉ một cấp độ. Toàn thân vảy màu xanh khiến cho hắn lực uy hiếp mạnh hơn một phần. Nhưng lúc này khóe miệng chảy xuống một tia vết máu lại làm cho cái này nhìn vô địch hình tượng xuất hiện một tia tỉ vết. Cái đồ tiện tay lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, nhìn về phía Dạ trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi chính là Dạ ạ? Khó trách có thể đánh bại giặc, đúng là có chút đồ vật. Có thể đánh làm tổn thương ta, thực lực của ngươi ở trên đời này không tính yếu đi. Cái đồ trong giọng nói mang theo ngạo ý mà hắn cũng đúng là có cái này lực lượng, dù sao trong nguyên tắc phỉ vừa được xưng là ngũ hoàng thời điểm đánh cái đồ lao sư không biết bao lâu mới chỉ là khó khăn lắm cho hắn tỉnh rượu thôi. Dạ á nghe nói như thế khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đồ, nhặt tiếng nói, vậy ta liền để ngươi lại nhiều thụ bị thương. Dứt lời, Dạ ạ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái đồ sau lưng, một quyền hung hăng hướng phía hắn đập đi qua. Nhưng lần này cái đồ cũng không có như trước đó bị Dạ ạ đánh trúng, mà là tại Dạ ạ xuất hiện tại hắn sau lưng trong nháy mắt liền lập tức quay người, đồng thời cơ trong tay bổng tử hướng phía Dạ ạ nắm đấm nên đón tiếp lấy. Quanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại dư ba hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, dưới chân mặt băng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng ảo kỳ gì chế tạo mặt băng đủ dày, cho nên cũng chưa từng xuất hiện băng liệt tình huống. Khí thế cường đại đánh tới, đem ảo kỳ dị trên người chính nghĩa áo khoác thổi đến vang xào xạc. Gặp một màn này ảo kỳ dị không khỏi bất đắc dĩ địa che cái chán. Xem ra hắn mới vừa rồi là bạch quên. Bất quá, Dạ ạ thực lực lúc nào lại đột phá? Nhìn qua bây giờ cùng cái đồ tranh phong Dạ ạ, ảo kỳ dị cảm thấy mình như cái phế vật. Chương 26, Lôi Minh bắt quái. Người đăng, cản xèo nó hai không phải. Khoảng cách này lần trước Dạ ạ cùng ạ kẹ đủ thời điểm chiến đấu mới đi qua bao lâu? Có 2 tháng sao? Cái này không hợp thói thường thực lực tốc độ tăng lên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù đã sớm đối giả thực lực tốc độ tăng lên có chỗ đoán trước, nhưng sự thật bày ở trước mặt thời điểm ạ kỳ gì vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Lần trước giả cùng ạ kẹ đủ thời điểm chiến đấu thực lực miễn cưỡng sờ đến dự khuyết đại tướng cánh cửa. Hiện tại vẹn vẹn đi qua không đến 2 tháng, giả thực lực liền đã vững vàng dự khuyết đại tướng, thậm chí thực lực chênh lệch phổ thông đại tướng cũng không phải rất xa. Mặc dù cách hắn còn có một đoạn chênh lệch, nhưng hắn năm nay nhiều ít tuổi, giả nhiều ít tuổi, hắn tu luyện bao nhiêu năm, giả tu luyện bao nhiêu năm, ân ta. Chuyện cho tới bây giờ, ạ kỳ gì không thể không thừa nhận, giả gia hỏa này không phải người. Không phải hắn loại này phổ phổ thông thông hải quân đại tướng có thể so sánh. Lúc này, chú ý là không hề chỉ có ạ ảo kỳ gì, một bên khác kỳ dự cùng đứng tại tầng băng phía trên sẹn gỗ cu bọn người lúc này đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trong chiến trường hai người, trong mắt đều là không che giấu nổi kinh ngạc. Bọn hắn tâm tình lúc này giống như ạ ảo kỳ gì, đều đúng tại dạy ạ cái này không hợp thói thường mạnh lên tốc độ cảm thấy không hiểu. Dạy ạ tiểu tử này, thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Sẹn gỗ cu nói khẽ, trên chóp mũi thấu kính lóe ra không hiểu qua mang. Một bên khác gặp lúc này trên mặt cũng đầy là dị sắc, nói, tiểu tử này 17 tuổi vậy mà liền có thực lực như vậy, đúng là khoa trương điểm. Có sao nói vậy, mặc dù gặp không quá ưa thích dạy ạ, nhưng đối với dạy ạ thiên phú đúng là không lời nào để nói. Tại hắn thấy qua trong mọi người, là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Về phần hắn không thích dạy ạ lý do cũng rất đơn giản, hắn cũng không thích dạy ạ kẹ đủ tác phong làm việc, cho nên đối với đồng dạng tác phong làm việc dạy ạ tự nhiên cũng là có chỗ không thích. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cùng là hải quân, nhìn thấy hải quân xuất hiện dạng này thiên tài hắn vẫn là rất vui vẻ. Lúc đầu mấy năm trước đó hắn còn cùng Sẻn Gỗ Cụ thảo luận nói hải quân có chút không người kế tục, không người nối nghiệp. Kết quả hiện tại liền xuất hiện dạ như thế cái dị bẩm thiên phú tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra các loại dạ trưởng thành hắn sẽ trở thành mạnh nhất hải quân đại tướng. Trong chiến trường, dạ cùng cái đồ hai người đối bính vẫn còn tiếp tục, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng kịch liệt. Tứ ngược hạ kỳ không ngừng oanh kích lấy chung quanh mặt băng, từng cái hố to liên tiếp xuất hiện. Tên tiểu quỷ này, nhìn trước mắt trên mặt tự tin trương dương dạ, cái đồ trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Vừa rồi Dạ chủ động hướng hắn công kích thời điểm hắn còn cảm thấy tiểu quỷ này ít nhiều có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng bây giờ đối bính về sau mới phát hiện Dạ thực lực lại còn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tên tiểu quỷ này, miễn cưỡng có cùng hắn một trận chiến thực lực. Miễn cưỡng cái từ này ở chỗ này cũng không phải nghĩa xấu, mà là thật sự ca ngợi. Hắn là ai? Thế giới mạnh nhất sinh vật, hải tặc đỉnh điểm một trong, được xưng là hoàng giả tồn tại. Có thể cùng hắn một trận chiến mang ý nghĩa Dạ thực lực tại thế giới này đã miễn cưỡng bước vào cường giả hàng ngũ. Đây chính là thật sự đối Dạ tán thành. Nhưng là, còn chưa đủ. Cái đồ ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cánh tay mãnh địa phát lực, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đem Dạ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, Dạ thân thể chậm rãi trở nên hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập trong không khí. Xuất hiện lần nữa thời điểm thì là tại cái đồ trước người không đủ 50 mét chỗ. Dạ lắc lắc có chút mỏi như tay, nhìn xem cái đồ nhạt tiếng nói, không hổ là tân thế giới tứ hoàng một trong, thực lực sát thực mạnh. Nhưng mà cái đồ nghe được Dạ cái này nhìn như lời khen tặng lại nhịn không được nhướng mày. Nếu như là mạnh hơn hắn người nói với hắn ra câu nói này hắn sẽ cảm thấy rất tự nhiên, thậm chí sẽ cảm giác có chút kiêu ngạo. Nhưng nếu là so với hắn yếu người đối với hắn nói như vậy, hắn liền có loại bị coi thường cảm giác. Nhớ tới ở đây, Kaido không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là đem trong tay lang nha bổng nhấc lên, làm ra cơ gậy tư thế. Sau một khắc, Kaido thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Dạ trước người, một gậy hung hăng hướng phía hắn rút đi qua. Lôi minh bắt quái, lang nha bổng bên trên quấn quanh lấy sấm sét màu tím, lấy tốc độ cực nhanh đập vào Dạ trên thân. Ngoài ý liệu là, tại bổng tử chạm đến Dạ trong nháy mắt, Dạ thân thể trong nháy mắt tán loạn, hóa thành không khí dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Tiếp lấy lần nữa tại khoảng cách Kaido mấy chục mét chỗ ngưng tụ ra Dạ thân hình. Nhưng lúc này Dạ trên mặt lại rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nhìn cách đó không xa thân thể thẳng tắp Kaido, tim đập tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Còn kém một điểm. Còn kém một điểm, hắn vừa rồi liền bị Kaido lôi minh bắt quái đánh trúng. Hắn lúc đầu dự định là thử một chút đoán được tương lai kẻ bùn sổ cụ tiêu chuẩn, kết quả cái này thử một lần kém chút để cho mình lật xe. Lần sau xem ra không thể lại tự tin như vậy. Tối thiểu cũng phải chờ hắn kẻ bùn sổ cụ lại để thăng một cái cấp độ lại nói. Dạ mở ra bàn tay, nhắm ngay Kaido, trong tay bạch mang lấp lóe, la lớn, không khí pháo. Trong chốc lát, cực hạn áp suất không khí vô cùng mạnh mẽ xông tới kích sóng hình thức phun ra ngoài, hướng phía Kaido bắn ra. Kaido lập tức quay đầu, trong miệng sóng nhiệt cuộn, một đạo to lớn hỏa trụ từ trong miệng hắn phun ra. Nhiệt tức, quần quần hỏa trụ cùng sóng xung kích bỗng nhiên đối oanh cùng một chỗ. Oanh cả hai tiếp xúc vị trí trung tâm phương viên mấy chục mét tầng băng ẩm vang vỡ vụn, trực tiếp sụp đổ xuống mấy chục mét, đồng thời theo hai người tiếp tục đối bính, trung quanh tầng băng không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, từng tia nước biển từ trong đó rỉ ra. Đồng thời theo thời gian trôi qua, nước biển càng ngày càng nhiều, đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tuôn ra. Gặp tình huống như vậy, hai người đều là ăn ý địa đỉnh chỉ đối oanh, tiếp lấy cùng nhau nhảy lên. Kaido nhìn qua cách đó không xa ảo kỳ gì giống to, à ảo kỳ gì? Thất thần làm gì? Đem những này nước biển băng trụ a. Ảo kỳ gì hắn không hiểu cảm giác Kaido một cái hải tặc nói với hắn lời này có chút không quá phù hợp. Nhưng tình huống hiện tại có vẻ như hắn chỉ có thể làm như thế, không do dự, ảo kỳ gì đưa tay phải ra, theo lòng bàn tay dọc theo một đạo thật nhỏ băng trụ, hướng phía cuốn tới nước biển bỏ tới. Tiếp xúc đến băng trụ trong nháy mắt, mãnh liệt nước biển trong nháy mắt biến thành hàn băng không ngừng hướng phía trung quanh phủ tới, đem mới vừa rồi bị Dạ cùng cái đồ hai người đánh vỡ vụn không chịu nổi mặt băng khôi phục nguyên dạng. Đồng thời không chỉ như vậy, tại nguyên lai tầng băng trên cơ sở, hàn băng lại dòng dã tăng thêm mấy chục mét, đây là ảo kỳ dị chuẩn bị cho Dạ cùng cái đồ sáng tạo tốt hơn chiến đấu điều kiện. Chương 27, ngươi có chút quá tại khoa trương. Người đăng, Cản Xèo No hay từ khi Dạ cùng cái đồ sau khi chiến đấu, ảo kỳ dị cùng Kỳ Dị cũng không có đi nhúng tay hai người chiến đấu. Thứ nhất là bởi vì Dạ đã dám đi tới khiêu chiến cái đồ, vậy dĩ nhiên là có tự tin của hắn. Người trẻ tuổi nghĩ rèn luyện một chút, sớm cảm thụ một chút thế giới đỉnh cấp cường giả thực lực, bọn hắn người đời trước không ngại tác thành cho hắn một chút. Mà lại có hai người bọn họ nhìn xem, Dạ ạ coi như không phải là đối thủ của Kaido, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Điểm ấy bọn hắn vẫn là có lòng tin. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn không có phải cùng Kaido lý do chiến đấu. Kaido đến bọn hắn hải quân bản bộ cũng không phải lần một lần hai, mấy lần trước thời điểm bọn hắn khả năng sẽ còn sử xuất toàn bộ sức mạnh đánh bại Kaido. Nhưng mấy lần về sau bọn hắn liền không có cái ý nghĩ này. Đánh bại thì sao? Kaido đều bị phán qua bao nhiêu lần tử hình? Hữu dụng không? Cho nên bọn hắn dứt khoát cũng liền nằm thẳng, đây cũng chính là vì cái gì lần này Kaido sau khi đến bọn hắn chỉ có hai người tới đối phó Kaido nguyên nhân. Kéo một đoạn thời gian chờ Kaido không có hứng thú mình liền sẽ đi. Hiện tại Dạ nguyện ý thay bọn hắn ngăn chặn Kaido, bọn hắn vui như thế. Chợt, một đạo màu vàng lấp lóe dần dần tại ảo kỳ gì bên cạnh ngưng tụ, hình thành kỳ dị bộ dáng. Mà kỳ dị lại tới đây về sau câu nói đầu tiên là thật đáng sợ nha. Dạ ạ tiểu tử thực lực vậy mà đã đạt đến nước này sao? Chúng ta những lão gia hỏa này sợ là không bao lâu nữa liền bị hắn siêu việt đi. Ảo kỳ dị không có trả lời. Ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào bên kia Dạ cùng cái đồ trên thân. Khi thấy thế cũng là nhếch miệng, đồng dạng đem lực chú ý đặt ở trên thân hai người. Cái đồ, đừng che giấu, để cho ta kiến thức một chút người thực lực chân chính, tứ hoàng chẳng lẽ lại cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Dạ Á nhìn qua cách đó không xa cái đồ, nhặt vừa nói. Cái đồ hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Á, sau một lúc lâu chợt cười to. Ờ la 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 la. Tiếng cười hồi lâu mới đình chỉ, đột nhiên, cái đồ khí thế mãnh địa biến đổi, một cỗ cường đại hạ sổ cụ lấy hắn làm trung tâm hướng phía chúng quanh khuyết tán mà đi. Hắc màu đỏ y nạ rủ mạ tại trung quanh hắn lấp lóe, vây kích đến trên mặt băng tạo thành một cái hố cực lớn. Sau lưng tử sắc lông tơ áo choàng lúc này cao cao dơ lên. Trong lúc nhất thời, đem cái đồ tôn lên tựa như quỷ bên trong đế hoàng. Cái đồ từng bước một hướng phía Dạ đi tới, mỗi một bước đạp ở mặt băng đều sẽ đem tầng băng trong nháy mắt chấn vỡ. Tiểu tử, ngươi ít nhiều có chút quá khoa trương. Cái đồ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt lệnh ý Dạ không có trả lời hắn, nhưng lại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Hắn có thể cảm nhận được lúc này cái đồ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mang tới cảm giác gáp bách hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Nếu như nói trước đó cái đồ ít nhiều có chút bất cần đời tư thái, vậy bây giờ cái đồ liền là nghiêm túc, chân chính biểu hiện ra hắn làm tứ hoàng lực gáp bách. Siêu cái đồ hai chân mãnh địa tại mặt đất đạp một cái, cường đại lực phản chấn khiến cho mặt băng trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Trong chớp mắt liền đi tới Dạ trước người. Lôi minh bắt quái, vẫn là lúc trước một chiêu này, nhưng lần này tốc độ so trước đó lại nhanh hơn rất nhiều. Dạ con ngươi đột nhiên co lại, lập tức gầm nhẹ nói, thuẫn lấp kín nửa hư ảo không khí thuẫn tại Dạ trước người hiện hiện, ngăn ở hắn cùng cái đồ trước đó. Oanh lang nha bổng nện ở nửa hư ảo không khí thuẫn phía trên, chỉ là trong nháy mắt liền đem không khí thuẫn đánh nát, uy lực không có chút nào yếu bất lôi minh bắt quái tiếp tục hướng phía Dạ đánh tới. Nhưng lần này kết quả lại cùng lúc trước một lần kia đồng dạng, một gậy này tử vẫn giống như là vung đến không khí bên trên đồng dạng, dạy ạ thân thể đụng phải đồng tử trong nháy mắt liền chậm rãi tiêu tán. Khác biệt chính là cái độ lần này công kích xong sau cũng không có dừng lại tại nguyên địa, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại một nơi nào đó, lại là một gậy đập đi qua. Dạy ạ thân hình vừa mới hiện lộ, liền nhìn thấy cái độ lang nha đồng đã đi vào trước người mình, trên đó mang theo cường đại uy thế khiến cho dạy ạ trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Chỉ tới kịp đem hai tay đưa ngang trước người, vành tiếng vang nặng nề truyền đến, dạy ạ thân ảnh như lưu tinh bay ngược ra ngoài, thân hình trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, hóa thành một đoàn không khí nện ở bốn phía tầng băng bên trên, trực tiếp đem cái này tầng băng ném ra một cái to lớn lỗ hổng, lộ ra lỗ hổng bên ngoài mạ dị nệ phỏ cảnh tượng. Gặp một màn này, ạ kỳ dị phất phất tay, chỗ lỗ hổng tầng băng lợi dụng tốc độ cực nhanh sinh trưởng, lan tràn, chỉ chốc lát sau liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Một lát sau, dạy ạ thân hình tại tầng băng chỗ mấy chục mét vị trí chậm rãi từ hư ảo trở nên ngưng thực. Từng kia huyết dịch từ khóe miệng của hắn chảy xuống, nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hắn rủ xuống hai cánh tay lúc này đều tại rất nhỏ địa run rẩy. Không phi, một ngụm máu trực tiếp bị dạy ạ phun ra. Vừa rồi kia một gậy mặc dù là đánh tới trên cánh tay của hắn, nhưng xuyên thấu qua tới lực lượng lại làm cho nơi ngực của hắn cũng nhận thương thế không nhẹ. Bất quá tại hắn thể chất cường đại sức khôi phục dưới, những này tổn thương đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Vốn éo hai lần cổ, xương cốt ma sát phát ra lốp bốp tiếng vang. Dạy ạ nhảy lên một cái, tung bay ở không trung. Bàn tay hướng phía cái đổ phương hướng bóp, đồng thời miệng bên trong nhạt âm thanh hô to, bạo to lớn bạo tạc tại cái đổ trùng quanh liên tiếp không ngừng sinh ra, đem cả người hắn đều che mất đi vào, khói đặc cút cút. Nhưng mà sau một khắc, cái đổ thân hình liền từ trong khói dày đặc vọt ra, trên người vảy màu xanh dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng yếu ớt, không có chút nào thương thế. Mà hắn hiện tại chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dạ bỏ tới. Hỏa quyền. Dạ ạ hưu quyền mãnh địa vung ra, một đoàn to lớn hỏa diễm bắn ra, hướng phía cái đổ đánh tới. Đối mặt trước mắt mãnh liệt hỏa diễm, cái đổ dừng thân, nắm chặt trong tay lang nha động, không ngừng vung đẩy. Kim cương đích. Từng đạo hình trụ động khí từ gậy sắt bên trên bắn ra, hướng phía đánh tới hỏa diễm nên đón. Đối mặt như thế số lượng động khí, cái này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt liền bị hoành tán, hóa thành lẻ tẻ hỏa diễm tiêu tán ở bầu trời. Mà động khí lại là thế đi không giảm, vẫn như cũ lấy cực kỳ mãnh liệt uy thế hướng phía dạ phóng đi. Định dạ khẽ nhả lên tiếng. Vô số động khí trong nháy mắt tại dạ trước người mấy chục mét chỗ đình trệ. Nát lại nôn một lời, những này động khí toàn bộ vỡ vụn, hóa thành lăng lệ kình phong tiêu tán ở không trung. Ưm nhìn qua một màn này, cái đồ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn xem dạ hỏi: ngươi đây là cái gì trái ác quỷ? Hắn vừa rồi vậy mà không có nhìn ra dạ là như thế nào mẫn diệt hắn cái này đồng tức giận. Loại lực lượng này khẳng định không phải hạ kỳ có thể làm được, kia không có gì bất ngờ xảy ra liền là dạ trái ác quỷ. Dạ không có trả lời hắn, mà là thật sâu địa thở ra một hơi, thân thể có chút chập trùng. Mặc dù hắn thành công mẫn diệt cái đồ đồng khí, nhưng chuyện này với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hoàn toàn không phải trước đó mẫn diệt dắt chạm ba thời điểm có thể so sánh. Xem ra lão đại cùng tiểu đệ chi ở giữa chênh lệch vẫn là thật lớn. Dạ ánh mắt yếu ớt nhìn qua cái đồ, nghĩ như thế đến. Chương 28, thế giới cấp cao nhất danh sư. Người đăng, Cản Xèo Nọ hai mắt thấy dạ không có nhiều lời ý nghĩ, cái đồ ánh mắt phát lạnh, trong miệng lần nữa tụ lực, lại là một đạo cuồn cuộn sóng nhiệt từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cấm nhìn qua hướng mình đánh tới hỏa trụ, dạ lần nữa phun ra một lời. Sau một khắc, hỏa trụ đột nhiên biến mất. Không sai, liền là đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa tại lúc này đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, phảng phất thế giới hết thảy tại lúc này đều đã mất đi thanh âm. Thẳng đến một hồi lâu, loại này dị dạng cảm giác mới biến mất. Cái đồ ngưng thực lấy cách đó không xa dạ, mở miệng hỏi: năng lực của ngươi và khí thể có quan hệ? Ngươi vừa rồi rút đi không gian xung quanh dưỡng khí. Mặc dù câu nghi vấn, nhưng cái đồ ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Không chỉ là bởi vì vừa rồi hắn nhiệt tức đột nhiên biến mất, càng là bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng địa cảm nhận được không gian xung quanh dưỡng khí bị tước đoạt. Kết hợp với trước đó dạ đủ loại thủ đoạn, hắn có lý do hợp lý phỏng đoán dạ trái cây năng lực và khí thể có quan hệ. Ai biết được? Dạ khép cười một tiếng, một giây sau trong nháy mắt xuất hiện tại cái đồ trước người, một quyền hướng phía hắn hung hăng đập đi qua. Cái đồ cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, nhấc lên bổng tử liền nên đón tiếp lấy. Quay lại là một lần cường đại đối hoành, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, hai người lần này cũng không có giằng co bao lâu, không đến 2 giây dạ liền bị cái đồ đánh bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, cái đồ lập tức lấn người mà lên, đi vào bay ngược dạ trước người lại là một gậy hung hăng đập xuống. Hắc màu đỏ ý nạ dụ mạ tại bao phủ tại lang nha đồng bên trên, tản ra dọa người khí thế. Dạ đem hết toàn lực phản ứng, cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nên đón tiếp lấy. Bành 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 bành. Bên trong hư không truyền đến từng đợt chấn động, thân ảnh của hai người tránh chuyển xê dịch, không ngừng di động. Mỗi một lần chấn động đều là một lần kinh người đối hoành. Một bên khác, đứng tại cách đó không xa quan sát trận chiến đấu này, ạ kỳ dị cùng kỳ dị hai người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Dạ ạ đã hoàn toàn ở vào hạ phòng, sợ là cầm cự không được bao lâu. Ạ kỳ dị yếu đất nói. Bình thường. Có sao nói vậy, hắn cùng cái đồ có thể đánh đến bây giờ trình độ này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, nếu là còn có thể tiếp tục đánh xuống kia mới là thật khoa trương. Kỳ gật gật đầu phụ hòa nói, tiếp lấy lại mở miệng, chúng ta cũng là thời điểm không sai biệt lắm xuất thủ, đừng sơ ý một chút giả trực tiếp bị cái đồ đánh chết. Ạ kỳ dị nhẹ giọng đáp, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm chiến trường, tùy thời chuẩn bị cứu dạ ạ. Mà lúc này dạ tình huống xác thực cũng là tràn ngập nguy hiểm, phía trước mấy bổng tử hắn còn có thể miễn cưỡng đo lấy, về sau theo thời gian trôi qua liền hoàn toàn là tại bị đánh. Cái đồ mưa to gió lớn công kích khiến cho hắn kẽ bùn sổ cụ đều mệt mỏi ứng đối, đồng thời cũng vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích. Chợt, Dạ Hạ cảm giác cái đổ công kích tiết tấu dừng lại, vô ý thức thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó là một cỗ uy hiếp chí mạng từ bên trên truyền đến, Dạ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái đổ chẳng biết lúc nào đã lăng không. Trong tay Lang Nha Bổng bị hắn nâng quá đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, hắc màu đỏ y nạ dù mã lốt buốt, tản ra cực kỳ dọa người khí tức. Thông qua cái này lên dùng tay làm Dạ lập tức liền nhận ra cái đổ chiêu này, chính là giáo dục phỉ đệ nhị đồng. Trong lúc nhất thời, Dạ Hạ toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Mà lúc này, cái đồ tụ lực cũng đã hoàn thành, uy hiếp cảm giác đạt đến tối đỉnh phong. Không được, cảm thụ được cỗ này uy thế cường đại, một bên khác Cạo Kỳ Dị cùng Kỳ Dị lập tức kịp phản ứng, thân hình lóe lên lập tức hướng phía hai người chiến trường tiến đến. Cái đồ một gậy này ngay cả bọn hắn đứng tại xa như vậy đều cảm nhận được cường đại uy hiếp cảm giác, không phải tùy tiện có khả năng đo lấy, lại càng không cần phải nói bây giờ cơ hồ đã ở vào nó mạnh hết đà dễ ạ. Cái đồ thân thể trong nháy mắt hướng phía dễ ạ lao xuống, miệng bên trong hô to một tiếng. Hàng tam thế, dẫn lại lạc. Mang theo khuynh tiên chi thế một gậy hung hăng hướng phía dễ ạ nện xuống. Giờ khắc này, Dạ Hạ toàn thân cơ bắp đều có rất nhỏ run rẩy. Hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt gặp qua công kích mạnh nhất. Một cỗ nặng nề cảm giác gáp bách trong nháy mắt phun lên Dạ Hạ trong lòng, để hắn cảm giác vốn là nặng nề thân thể càng thêm nặng nề một chút. Nhưng cùng lúc, hắn cảm giác đầu óc của hắn phá lệ thanh minh, tại cái đồ một chiêu này áp bách dưới, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thức tỉnh. Đông đông, nặng nề mà hữu lực tiếng tim đập tại Dạ Hạ trong đầu nổ vang. Giờ khắc này, ở trong mắt Dạ Hạ, thế giới biến thành màu xám, đồng thời tốc độ thời gian trôi qua phảng phất chậm vô số lần. Tất cả sự vật đều phảng phất bị giam cầm ở một cái thời gian cơ hồ đỉnh trệ thời không bên trong. Mà ở thời điểm này bên trong, Dạ Hạ tựa hồ cảm giác sinh mệnh của mình lại tại lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Cảm giác này để Dạ Hạ xuất hiện một tia âm thầm sợ hãi, hắn kiệt lực muốn cải biến loại này hiện trạng, nhưng tựa hồ hết thảy đều là phí công. Nhưng mà Dạ Hạ cũng không có từ bỏ, bởi vì hắn tựa hồ cũng biết nếu như một khi từ bỏ đợi chờ mình liền là vực sâu vạn trượng. Đúng Dạ Hạ đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, trong chốc lát, đỉnh trệ thời không vỡ vụn, Dạ Hạ một lần nữa về tới bình thường thế giới. Cái đồ vẫn như cũng là lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vào tới. Trong tay bổng tử bên trên tán phát lấy vô cùng khí tức kinh khủng. Nhưng bây giờ hết thảy đều cùng lúc trước khác biệt. Tại loại này nhìn như tuyệt cảnh tình huống dưới, Dạ Hạ khoe miệng lại nở một nụ cười, chậm rãi giơ lên tay phải, nắm trưởng thành quyền. Mạnh hướng lấy cái đồ bổng tử nên đón tiếp lấy. Quay một cỗ chấn thiên lay địa ba động lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ngay tại đi cứu Dạ Hạ Kỳ Dị cùng Kỳ Dị hai người nhìn thấy phía trước cảnh tượng cũng vô ý thức dừng bước, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đứng tại tầng băng phía trên sẻn gỗ cu bọn người lúc này biểu lộ cũng cùng Hạ Kỳ Dị hai người không sai biệt lắm, trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Chỉ vì tại bọn hắn tầm mắt bên trong, cái đồ cùng Dạ hai người quanh thân không ngừng tứ ngược lấy hắc màu đỏ y nạ dù mạ. Lấy hai người làm trung tâm, trung quanh mấy trăm mét mặt băng từng khúc băng liệt, đồng thời còn không ngừng tản ra cường đại dư ba. Mà tại hai người giao thủ chỗ chính trung tâm, nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện Lang Nha Đồng cùng Dạ năm đấm cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là tại ở giữa hình thành một cái trống rỗng. Cái này trống rỗng lúc này đang phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Càng thêm khoa trương là, thiên khung phía trên mây trắng lúc này toàn bộ tán loạn. Xanh thẳm bầu trời cứ như vậy hiện ra tại trước mắt mọi người, hoàn toàn không có nửa điểm mây trắng tô điểm. Cái đồ không thể tin mà nhìn trước mắt tướng với hắn mà nói hình thể nhỏ đi rất nhiều dễ ạ, trong con mắt tràn đầy không thể tin. Người tên tiểu quỷ này, làm sao có thể nắm giữ hạ sổ cụ ba phủ? Nghe vậy dễ ạ thì là nở nụ cười, nhìn xem cái đồ nhạt tiếng nói, cái này không còn phải đà tạ ngươi sao? Cái đồ lão sư, quả nhiên không hổ là cấp cao nhất danh sư, cái này dạy học năng lực đúng là không lời nói. Chương 29, cái đồ bại lui. Người đăng, cạn xéo nó hai dạ lần này như thế hứng thú bừng bừng địa tìm đến cái đồ đánh một chầu bên trong một cái nguyên nhân đúng là bởi vì muốn cảm thụ một chút tứ hoàng lực áp bách. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không từ vị này đệ nhất thế giới danh sư trong tay học được một vài thứ. Dù sao cái đồ lão sư dạy học năng lực là rõ như ban ngày, sự thật cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Cùng cái đồ lão sư chiến đấu đến bây giờ, bị ba cuốn đánh nhiều lần như vậy về sau, hắn rốt cục nắm giữ hạ sổ cụ ba phủ. Cái này bị cái đồ xưng là trên thế giới chỉ có cực kỳ số ít đỉnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Mà nắm giữ hạ sổ cụ ba phủ về sau thực lực của hắn cũng lần nữa có đột phá, miễn cưỡng mò tới phổ thông đại tướng cánh cửa. Mặc dù chỉ là loại kia bình thường nhất đại tướng, cách đương nhiệm tam đại tướng còn có một đoạn thật lớn chênh lệch, nhưng không cầm phổ thông đại tướng làm đại tướng, coi như hắn lại thế nào yếu, đó cũng là mò tới đại tướng cánh cửa, so trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn nhiều. Cái đồ tại kinh lịch ban sơ kinh ngạc về sau còn lại chính là đối Dạ nồng đậm kiên kỵ cùng như ẩn như hiện một tia sát ý, mặc dù bây giờ Dạ hạ sổ cũ bao phủ còn rất non nớt, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng phải biết Dạ tuổi tác mới 17 tuổi có được thực lực như vậy, có sao nói vậy, cái đồ chưa từng thấy qua. Một khi lại cho Dạ thời gian mấy năm, hắn rất có thể sẽ không là Dạ đối thủ. Nhớ tới ở đây, cái đồ ánh mắt ngưng tụ, hai tay mãnh địa bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đem Dạ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy đắc thế không thang người, lập tức hướng phía Dạ phóng đi. Dạ uy hiếp quá lớn, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Nhưng mà hắn vừa tới đến Dạ trước người chợt cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn cảm giác. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Dạ chẳng biết lúc nào đã đem song trưởng đối hắn, lòng bàn tay tản mát ra chói mắt bạch mang. Dạ nhếch miệng ý sổ, tiếp lấy nói từng chữ từng câu, cứ không khí pháo. Một cú cực kỳ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt từ Dạ lòng bàn tay bộc phát ra, đem cái đồ trực tiếp bao phủ. Uy lực cường đại đem cái đồ đánh bay, hai chân tại mặt đất ma sát bên trên khoảng trăm thước về sau mới dừng lại. Cái đồ kêu lên một tiếng đau đớn, từng kia huyết dịch từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Nhìn qua chính diện đón lấy mình một kích chỉ là vết thương nhẹ cái đồ, Dạy Ạ không khỏi lắc đầu. Cái đồ gia hỏa này phòng ngự thật đúng là không hợp thói thường. Phải biết lúc ấy một chiêu này thế nhưng là trực tiếp đem rắc dây, nhưng rơi xuống cái đồ trên thân vẹn vẹn chỉ là cho hắn tạo thành vết thương nhẹ. Giữa hai bên lực phòng ngự có thể nói ngày đêm khác biệt. Nhìn tới, đến khai phát cái lực sát thương càng lớn chiêu thức. Dạy Ạ sờ lên cằm nghĩ đến, nhưng đây đều là chuyện sau này, hiển nhiên không phải hắn hiện tại hẳn là suy tính. Dạy Ạ đương nhiên, cách đó không xa cái đồ hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Dạy Ạ vào tới. Nhưng mà Dạ gặp tình hình này chỉ là có chút ISO, tiếp lấy thân hình liền tại nguyên địa chậm rãi trở thành ngạn, xuất hiện tại Ảo Kỳ Dị cùng Kỳ hai người bên cạnh thân, nhìn qua bọn họ nói, "Ảo Kỳ Dị đại tướng, Kỳ đại tướng, ta phần diễn đến đây kết thúc, tiếp xuống liền giao cho các ngươi." Dứt lời, Dạ Ạ thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện tại sèn gỗ cũ bọn người bên cạnh, không có hình tượng chút nào địa đặt mông trực tiếp tại tầng băng bên trên ngồi xuống. Tòa hạ trong ngay mắt, Dạ Ạ chỉ cảm thấy vô tận mỏi mệt hướng phía hắn cuốn tới, từng ngụm địa thở hổn hển, lồng ngực không ngừng chập trùng. Hắn thể lực kỳ thật đã sớm tiếp cận cực hạn, nếu không phải đột nhiên lĩnh ngộ ba cuốn để hắn phản phất đánh ạ Dệ Lìn, hắn thậm chí ngay cả sau cùng cực không khí pháo đều không dùng được. Hiện tại ạ Dệ Lìn hiệu quả đi qua, di chứng cũng liền tới. Dù sao thực lực của hắn cách cái đổ vẫn là có tướng làm rõ ràng một đoạn chênh lệch, có thể kiên trì lâu như vậy nay đã rất không dễ dàng. Một bên khác, nhìn thấy Dạ Ạ đi đường cái đổ nhịn không được hét lớn một tiếng, "Dạ Ạ tiểu quỷ, tiếp tục đến chiến." Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thân thành to lớn thanh long, hướng phía Dạ Ạ bay tới. Đúng lúc này, thiên khung phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Mưa thiên thạch âm dương rủ sẩy cả dàn. Cái đồ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là đầy trời như mưa sao băng nham tương cự quyền, cùng nhau hướng phía hắn rơi xuống mà tới. Dạ Ạ cùng cái đồ chiến đấu trong khoảng thời gian này, ạ kẹ đủ rốt cục đuổi tới chiến trường. Nhìn qua đầy trời nham tương cự quyền, cái đồ không chút do dự, lúc này liền từ trong miệng phun ra một đạo to lớn hỏa trụ. Nhiệt tức, hỏa trụ đánh vào hướng hắn đánh tới nham tương cự quyền thượng, đem nham tương cự quyền hết thảy đánh tan, hóa thành đầy trời nham tương mưa hướng xuống rơi đi. Nhưng lúc này ạ kẹ đủ đã đi tới cái đồ phía trên cách đó không xa. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nửa bên cánh tay đều biến thành nham tương, la lớn, "Cái đồ, ngươi nghĩ đối cháu của ta làm cái gì?" Đại phun trào âm dương giai phù tần. Vô cùng to lớn nham tương quyền đầu từ ạ kẹ đủ trên cánh tay bắn ra, mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi tới cái đồ trước người. Cái đồ thân thể khổng lồ kia lúc này hoàn toàn liền là một cái bia sống. Trực tiếp bị cái này nham tương cự quyền chính diện đánh trúng, quần quần khói đặc bao vây lấy thân thể của hắn hướng xuống rơi xuống. Mặc dù một chiêu này cũng không có trực tiếp để cái đồ trọng thương, nhưng đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Sau đó tình huống liền rất đơn giản, tam đại tướng đồng thời vây công hắn, cho dù là thân là tứ hoàng cái đồ, dưới loại tình huống này cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Chỉ chốc lát sau trên thân liền thêm vô số vết thương. Lại đánh trong chốc lát về sau, cái đồ từ miệng bên trong phun ra vô số phong nhận, tạm thời bức lui ba người. Tiếp lấy nhảy lên một cái hóa thành thanh long hình thái, bay thẳng ra tầng băng vây quanh, nhìn bộ dạng này liền là không có ý định lại tiếp tục đánh rơi xuống. Nhìn thấy cái đồ chủ động tối lui, ạ kẻ đủ mấy người cũng không có tiếp tục xuất thủ. Cái đồ vẫn có lực đánh một trận, một lòng muốn đi bọn hắn là ngăn không được, mà lại bọn hắn lúc đầu mục đích cũng chỉ là cưỡng chế di rời cái đồ thôi. Đang bay đến độ cao nhất định thời điểm, cái đồ dừng lại thân thể, ánh mắt xuyên thấu qua cửa khoảng cách xa nhìn phía dưới Dạ Ạ, mở miệng nói, "Dạ Ạ tiểu quỷ, lần này ta nhớ kỹ, lần sau gặp được ngươi thời điểm hy vọng bọn này lao ra hỏa còn có thể bên cạnh ngươi." Nói xong, cái đồ lại không có nửa điểm do dự, hướng về phương xa chân trời bay đi. Vết thương đầy người thân rồng cùng thỉnh thoảng co giật miệng cả cụ dụ đang nói rõ hắn lần này bị thương không nhẹ. Nghe cái đồ trước khi đi thẳng ngân thoại, Dạ Ạ chỉ là lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Lần sau gặp lại, cũng không biết là ai ngược người nào. Đến tận đây, tứ hoàng cải đồ tập kích hải quân bản bộ sự kiện đến đây là kết thúc. Hải quân bản bộ không cái gì hư hao, nhân viên chiến đấu vết thương nhẹ sệ dầu người, trọng thương một người, tử vong sệ dầu người. Cái này trọng thương thẳng xui xẻo dĩ nhiên chính là Dạ Ạ. Chiến đấu qua sau hắn liền tự giác địa đi tới hải quân chữa bệnh bộ, lúc này toàn thân đeo băng, cả người đều mập một vòng. Có sao nói vậy, Dạ Ạ cũng là sau khi kiểm tra mới phát hiện mình vậy mà tổn thương nặng như vậy. Xương sườn đều đoạn mất mười mấy cây, trước đó còn tưởng rằng chỉ là có chút vết thương nhỏ. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thương thế. Cũng chính là hắn, biến thành người khác đến thương thế như vậy sợ không phải sớm mục xuống. Nhưng cho dù lấy hắn sức khôi phục, thương thế này cũng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Xem ra cần phải an ổn mấy ngày. Cũng tốt. Hắn hiện tại vừa nắm giữ ba quấn, xác thực có thể cho mình thả cái nhỏ giả, hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chương 30, băng hải tặc dâu trắng rung động người đăng, cản xeo no hai tân thế giới nơi nào đó hải vực. Một chiếc ngoại hình cực giống cá voi trắng to lớn thuyền đi thuyền ở chỗ này, ở này chiếc thuyền trung quanh, còn có lít nha lít nhít mười mấy chiếc thuyền đều vây quanh chiếc thuyền này. Mà ở này chiếc thuyền phía trên, một cái hình thể khổng lồ lại to con nam nhân ngồi trên thuyền cùng loại với cầu thang địa phương, trên thân cắm lít nha lít nhít ống tiêm, bên cạnh treo một cái to lớn chuyển nước. Chuyển nước bên trong chất lỏng ngay tại chậm rãi địa chuyển thân thể của nam nhân bên trong. Người này chính là thế nhân quen thuộc được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân ẻ đùa liệu gạt. Tứ hoàng dâu trắng. Lúc này dâu trắng mặc dù đánh lấy một chút, cắm dưỡng khí quản, nhưng trên tay vẫn là cầm một cái bầu rượu, không ngừng hướng lấy miệng bên trong uống rượu. Từ ngực. Rượu bị dâu trắng rót vào trong bụng, sau khi uống xong trực tiếp giơ cánh tay lên lau bên miệng lưu lại rượu, phát ra một tiếng thỏa mãn ở một cái. Cô lạp lạp lạp. Vẫn là uống rượu dễ chịu a. Nhưng mà lúc này một cái đầu giữa nam nhân nhưng từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy dâu trắng uống rượu tình huống nhíu mày, bất mãn địa hô to, lao cha, không phải cùng ngươi nói ngươi bây giờ thân thể không thể uống rượu sao? Ngươi làm sao còn hát? Thật là, luôn không khiến người ta bất lo. Lời nói ở giữa, nam nhân đến dâu trắng trước người, trên tay giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, nhẹ nhàng bao trùm tại dâu trắng ngực, giúp hắn điều trị thân thể. Tiếp lấy lại nhìn về phía chung quanh nhìn xem bên này những người khác, trực tiếp dạy dỗ, mấy người các người, nhìn lao cha uống rượu cũng không ngăn cản hắn. Nhưng mà lời này vừa nói ra lập tức liền đưa tới một người bất đắc dĩ phản bác. Mắt ô, lao cha tính cách ngươi cũng không phải không biết, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản hắn không uống rượu sao? Nghe vậy Marco cũng là tiếng nói trì trệ, bởi vì hắn biết đối phương nói đều là sự thật. Cô lạp 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 Marco, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, người sống liền là được hưởng thụ mới được a. Thân là hải tặc, liền là đến tự do tự tại địa đi làm mình chuyện muốn làm, sao có thể bởi vì một số đồ vật liền sợ hãi rụt rè đâu. Dâu trắng nhìn xem Marco cười lớn nói, một bộ phi thường có đạo lý dáng vẻ. Nhưng Marco lập tức liền bạch trần hắn, bĩu môi một cái nói, ngươi chính là vì chính mình uống rượu kiếm cơ a. Anh nghe vậy dâu trắng lập tức ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Không phải đợi chút nữa lại được bị Marco cầm giảm. Chợt, trên trời bay qua một con đưa báo chim, tiếp lấy một phần báo chí cứ như vậy rơi xuống, vừa vặn hướng phía dâu trắng chỗ phương vị rơi xuống. Dâu trắng giơ cánh tay lên, tiện tay tiếp nhận báo chí, vừa định đem nó ném cho những con này thời điểm chợt liếc về trên báo chí tiêu đề. Trong chốc lát, động tác chợt dừng lại, đem báo chí lấy được trước mặt. Trên đó tiêu đề không cần để dâu trắng hơi nheo mắt lại. Hải quân trung tướng đại chiến tứ hoàng cải đồ. Nhìn thấy cái này tiêu đề trong nháy mắt dâu trắng lập tức đã cảm thấy viết thiên văn chương này người là cái tiêu đề đảng. Nhưng nhiều khi dạng này lấy tiêu đề sát thực hữu dụng. Tựa như dâu trắng hiện tại cũng không tin tưởng thật có hải quân trung tướng có thể cùng cái đô đại chiến, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục nhìn xuống dưới đi qua. Mà tại dưới đấy mọi người thấy dâu trắng vẻ mặt này cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ. Trên báo chí có cái gì nội dung, vậy mà có thể để cho cha của bọn hắn đều có một tia hứng thú. Phải biết dâu trắng đối ở trên thế giới phát sinh rất nhiều chuyện đều là không thế nào để ý gặp tình huống như vậy, rồ dù trước tiên mở miệng hỏi, thế nào? Lao cha, trên báo chí viết cái gì? Chính các ngươi xem đi. Dâu trắng nói một câu, tiếp lấy liền đem báo chí ném cho rồ dù, mà những người còn lại thấy thế cũng tất cả đều bu lại, bọn hắn cũng rất tò mò là cái gì có thể gây nên bọn hắn lao cha hứng thú. Mà khi thấy báo chí nội dung phía trên thời điểm, có một cái tính một cái trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Vô ý thức thốt ra cái này. Đây là giả a. Cái đồ cùng một cái trung tướng đánh cho có đến có bể. Đám kia hải quân bây giờ vì tạo thế ngay cả mặt cũng không cần sao. Loại này giả tin tức cũng dám ra bên ngoài thả. Cái đồ cùng một cái 17 tuổi hải quân trung tướng đánh cho có đến có bể. Lừa gạt ai đây? Đám người trong ngôn ngữ đều là đối bản này báo chí đưa tin nội dung không tin. Nói đùa cái gì? 17 tuổi tiểu quỷ có thể cùng cái đồ đánh cho có đến có bể. Cái đồ đó là ai? Đây chính là cùng bọn hắn lao cha cùng là trên biển hoàng giả tứ hoàng một trong, mà lại tại tứ hoàng bên trong tiền treo thưởng gần với bọn hắn lao cha, được vinh dự thế giới mạnh nhất sinh vật tồn tại. Bọn hắn băng hải tặc cũng cùng bách thú băng hải tặc ma sát qua vài lần. Hai cái băng hải tặc ở giữa tự nhiên cũng là lẫn nhau có tranh đấu. Cho nên bọn họ đều là gặp qua cái đồ xuất thủ, loại kia khoa trường chiến lược trên thuyền chỉ có bọn hắn lao cha một người có thể ngăn cản. Bây giờ nói một cái 17 tuổi hải quân tiểu quỷ có thể ngăn cản cái đồ. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn tất cả đều không bằng cái này gọi dạ tiểu quỷ. Cái này sao có thể? Băng hải tặc dâu trắng những này đám đội trưởng mỗi một cái đều tại cực độ hoài nghi tin tức này tính chân thực, nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng thời điểm lại phát hiện hắn lúc này chính cau mày. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy dâu trắng bộ dáng này, một cái suy đoán lập tức xuất hiện trong lòng mọi người. Không thể nào. Một cái trên mặt hai bên có tàn nhang, trên đầu mang theo màu quýt nón cao đổi nam tử thăm dò tính mà nhìn xem dâu trắng hỏi, lão cha, ngươi sẽ không cho là đây là sự thực à? Dâu trắng không có trả lời, mà là hơi chút trầm tư. Có sao nói vậy, hắn nhìn thấy nội dung trong nháy mắt phản ứng đầu tiên cũng là cho rằng đó là cái tin tức giả. Nhưng lấy hắn đối hải quân hiểu rõ, hay là nói là đối sẻn gỗ cụ hiểu rõ. Đối phương không giống như là sẽ cố ý thả ra tin tức giả người. Bởi vì đây đối với hải quân tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Một người thanh danh không phải nói tùy tiện tại trên báo chí viết viết liền có thể làm cho người tin phục, mà là cần nhờ thực sự chiến tích. Đặc biệt không chỉ là hải quân sẽ bắt hải tặc cũng tương tự muốn giết một chút cường đại hải quân đến gia tăng danh tiếng của mình. Nếu như giả thực lực không đủ kiên quyết hắn đỡ thượng vị làm hại hay là hắn, bởi vì dạng này sẽ để cho hắn trở thành mục tiêu công kích, trở thành vô số hải tặc mục tiêu. Cho nên cho dù bản này báo chí có sai lầm bất công, giả thực lực khả năng cũng không có trong báo nói tới khoa trương như vậy. Nhưng hắn thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch, chí ít tinh anh trung tướng thực lực khẳng định là có. Nhưng là, thì tính sao? Dâu trắng ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, mặt mày có chút cong lên. Cùng những này mọi người trong nhà đợi cùng một chỗ với hắn mà nói liền là chuyện vui vẻ nhất, về phần dạ tình huống hắn nhiều lắm là chỉ là có chút hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có bao nhiêu để ý bởi vì vô luận đối phương mạnh bao nhiêu đều khó có khả năng đối bọn hắn băng hải tặc tạo thành uy hiếp. Hắn đối với mình vẫn rất có tự tin. Hắn nhưng là dâu trắng a.